Chương 1, bàn tay vàng tới 60 năm, rốt cuộc phải bay lên chương 1, bàn tay vàng tới 60 năm, rốt cuộc phải bay lên nghĩa phụ, đầu góc dấu kỹ. Thiên hình đài vì sao? Tiên giới. Thiên hình đài. Một thiếu niên áo trắng cổ tuân ra kim huyết, khàn giọng gào thét. Xiềng xích hàn thiết loạng choạng vang lên. 12 đạo chấn hồn đinh theo hắn dây rủa, trên mặt băng cọ sát tạo ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Hai mắt hắn đỏ thắm, nhìn chằm chằm hai bóng người sóng vai đứng trên mây. Người phụ thân 3 ngày trước còn xoa đầu hắn nói con ta gánh chịu thiên vận, lúc này đầu ngón tay đang dính máu trong tim hắn, viết cổ phù văn lên sách ngọc tế thiên. Thiên nhi chớ sợ. Mẫu thân bên cạnh, vừa điều khiển 9 cây kim khâu rút xương, vừa dùng giọng nói dịu dàng như nước xuân giao chỉ nói, đợi phụ thân ngươi đem tiên cốt tẩy ghép cho đệ đệ ngươi, mẫu thân sẽ đích thân tiễn ngươi vào luân hồi. Thiếu niên áo trắng đột nhiên cười khẽ. Huyết châu rỉ ra từ kẽ răng rơi xuống mặt băng, loan ra thành từng đóa sen hồng yêu dị. 9 cây kim khâu cắm vào sống lưng hắn, mang theo tiên cốt trắng như ngọc phá thể mà ra. 33 trọng tiền, bầu trời đột nhiên đú ám. Sát khí ngập trời giữa thiên địa, điên cuồng tràn vào cơ thể thiếu niên áo trắng. Sát khí màu máu, như là thực thể, toàn bộ vạn niên huyền băng trên thiên hình đài bị nhuộm thành màu mực. Xiềng xích hàn thiết đứt gãy, 12 đạo chấn hồn đinh bung ra. Không ổn, kẻ này vạn sát tụ thể, nhân quả quá lớn, lập tức trục xuất hắn đến nhân gian. 4 giáp từ sau, khí vận sẽ hao hết, đến lúc đó nếu hắn không chết, thì hãy để người khác lấy mạng hắn. Một giọng nói giản mua vang vọng bầu trời. Trên thiên hình đài nứt ra một vòng xoáy thời không, nuốt chửng thiếu niên áo trắng. Đạo Huyền Tông, Phi Tiên Phong, ngoại môn diễn võ trường. Sở Trần tóc đã hoa dâm đột nhiên tỉnh lại, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng ròng, há miệng thở dốc. 60 năm qua, cảnh tượng này vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Sở Trần hít sâu một hơi, đi về phía tấm bia đá chắc thí tu vi cách đó không xa. Sở Trần, chấp nhận số phận đi. Trung niên nam tử La Khôn bên cạnh nhìn Sở Trần từ trên cao xuống, rêu cợt nói, ngươi đã thử bao nhiêu lần rồi, vẫn chỉ là luyện khí cảnh tam trọng. Với tư chất của ngươi, có cố gắng hơn nữa cũng vô dụng, tạp dịch viện mới là nơi thích hợp cho phế vật như ngươi. Sở Trần thần sắc thờ ơ kiếp trước thân phận châu ngựa, lại bị xe thần đầu đất đưa tới thế giới này. Biết đây là một thế giới tu tiên, Sở Trần ngày đêm tu luyện, chỉ mong tu luyện thành tiên. 60 năm như một ngày. Vậy mà mở đầu lại là phế vật lưu. Hơn 40 tuổi đột phá luyện khí cảnh tứ trọng, trở thành ngoại môn đệ tử của Phi Tiên Phong. Đó chính là thời khắc huy hoàng nhất đời này của hắn. Nay 20 năm đã qua, Sở Trần ngay cả dậm chân tại chỗ cũng không làm được. Vì thân thể có bệnh ngầm, khí huyết suy bại, tu vi của Sở Trần không tiến mà còn tụt lùi, lại lần nữa rơi xuống luyện khí cảnh tam trọng. Theo quy củ tông môn, tu vi giới luyện khí cảnh tam trọng không có tư cách ở lại ngoại môn. La Khôn thấy Sở Trần không nói, cười khinh miệt nói, tu tiên không chỉ cần nghị lực, mà còn dựa nhiều vào thiên phú. Ngươi không lẽ vẫn nghĩ trong tháng cuối cùng này sẽ xảy ra kỳ tích sao? Ai biết được. Sở Trần cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Sở Trần đi trên đường núi, bước chân nhẹ nhàng. Khi hồn xuyên đến thế giới này, hắn vừa hay từ trên trời rơi xuống, rơi ngay cửa tạp dịch viện của Đạo Huyền Tông. Đáng tiếc, hắn không có được ký ức của kiếp trước, chỉ có vài mảnh ký ức vỡ vụn. Viên ngọc bội màu tím duy nhất trên người đã sớm bị người ta cướp mất. Trở lại nơi ở, trên mặt Sở Trần không có chút vẻ chán nản nào, ngược lại vô cùng hưng phấn. Hắn cẩn thận khóa kỹ cửa phòng, lập tức quanh chân ngồi trên giường, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân mau hiển linh. Một lát sau, Sở Trần chìm tâm thần vào khí hải. Trên bầu trời khí hải, lơ lửng một chiếc la bàn màu xám cho cổ xưa, khí thế. Xung quanh la bàn màu xám cho, mây mù lượn lờ, vô cùng thần bí. Từ ngày Sở Trần xuyên việt đến, la bàn màu xám cho này đã tồn tại. Cứ mỗi 10 năm, la bàn màu xám cho sẽ phát sáng một lần. Đồng thời, Sở Trần sẽ nhận được một cơ hội rút thưởng. 60 năm qua, Sở Trần đã rút thưởng tổng cộng 6 lần, phần thưởng nhận được đều không hoàn toàn giống nhau. Lần rút thưởng đầu tiên, hắn nhận được một viên đan dược chữa thương, sau khi uống, tất cả thương thế đều hồi phục hoàn toàn. Sau đó, hắn lần lượt rút được 5 loại phần thưởng, theo thứ tự là giáp tử thọ mệnh, kinh nghiệm lục phẩm luyện đan sư, thanh phong kiếm quyết, càn khôn giới và một tờ phụ triện thần bí. Chỉ cần vận may tốt, bất kể là đan dược, công pháp, pháp bảo, thậm chí cả thọ mệnh đều có thể rút được ngẫu nhiên. Nhưng mà, Sở Trần không có hứng thú với những thứ này. Điều hắn hy vọng nhất bây giờ là có thể rút được tư chất tu luyện cường đại. Ví dụ như vô thượng linh căn, ví dụ như linh thể đặc thù. Nếu có thể rút được lập địa thành tiên trường sinh bất tử thì tự nhiên là tốt nhất rồi. Tuy nói người xuyên việt nhiều vô số kể, trong đó phế vật chiếm hơn một nửa. Đã là người xuyên việt, ai lại muốn đi con đường phế vật lưu chứ? Mặc dù phế vật lưu trang bức và mặt rất sảng khoái, nhưng nếu là thiên tài lưu, hắn có thể vả mặt liên tục, sảng khoái liên tục. Đúng lúc này, chiếc la bàn bốn màu tối đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hiện ra trước mắt. Toàn bộ khí hải được chiếu rọi rực rỡ, vô cùng sáng lạ. Tới rồi. Sở Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía la bàn màu vàng. Hỗn độn linh căn thái huyền kiếm thể trường sinh đạo quả. Ba luồng ánh sáng tím vô cùng chói mắt. Khi Sở Trần không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Trên la bàn màu vàng tổng cộng chỉ có 12 loại phần thưởng, vậy mà lại xuất hiện hai loại tư chất tu luyện tuyệt thế. Mấu chốt là ba loại phần thưởng này chiếm diện tích rất lớn trên la bàn. Tỷ lệ diện tích khu vực càng lớn, xác suất rút được càng lớn. Sở Trần hít sâu vài hơi mới bình ổn được tâm trạng. Lập tức xoa xoa tay, run rẩy nhấn vào hai chữ rút thưởng trên la bàn màu vàng. La bàn màu vàng nhanh chóng xoay tròn. Hỗn độn linh căn, Thái Huyền kiếm thể Sở Trần nhìn chằm chằm kim chỉ la bàn, thầm nghĩ trong lòng. Mấy hơi thở sau, tốc độ xoay của la bàn ngày càng chậm, kim chỉ ngày càng gần khu vực hỗn độn linh căn. Tim Sở Trần bắt đầu đập nhanh hơn, huyết áp tăng vọt. Dừng lại. Nó thật sự dừng lại rồi. Sở Trần trợn to hai mắt, mừng như điên. Thật sự là hỗn độn linh căn. 60 năm. Đây là lần đầu tiên hắn rút được tư chất tu luyện. Không uổng công Sở gia ta kiên trì suốt 60 năm. Trời cao không phụ người có lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, Sở Trần cúi đầu, ngực chợt thắt lại. Chỉ thấy kim chỉ vừa bắn lướt qua khu vực hỗn độn linh căn, rơi vào khu vực kế tiếp. Ngu mê bất tỉnh Sở Trần tức đến toàn thân run rẩy. Cảm giác cái la bàn chó chết này đang chửi hắn, nhưng hắn không có bằng chứng. Bạ bị quy, lại lãng phí toi 10 năm nữa rồi. Hắn còn bao nhiêu cái 10 năm nữa? Chưa chắc đã đợi được cơ hội rút thưởng lần sau. Trong thoáng chốc, tinh khí thần của Sở Trần như bị rút cạn. Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng, hai hàng chữ nhỏ hiện ra trước mắt. Chúc mừng ngươi nhận được mục Thiên đạo thù cần. Thiên đạo thù cần, bỏ ra tất có hồi đáp, nỗ lực tất có thu hoạch, một phần cố gắng, vô hạn khả năng. Sở Trần mẩn ra một lúc, hắn hít mắt, nhìn chằm chằm la bàn. Lúc này hắn mới ý thức được, khu vực kim chỉ dừng lại không phải là ngu mê bất tỉnh mà là thiên đạo thù cần. Chỉ là bốn chữ này nằm ngay giữa hỗn độn linh căn và ngu mê bất tỉnh hơn nữa vô cùng nhỏ bé, rất khó bị chú ý. Sở Trần ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ bốn chữ thiên đạo thù cần đại diện cho cái gì, nhưng xét theo diện tích mà thiên đạo thù cần chiếm trên la bàn, dường như còn hiếm có hơn cả hỗn độn linh căn và trường sinh đạo quả. Sở Trần tập trung ý chí, gần như không chút do dự, hắn lập tức dung hợp luồng hào quang màu tím vàng bay ra từ la bàn. Khi một luồng hơi ấm tràn vào cơ thể, Sở Trần cảm thấy toàn thân thoải mái không gì sánh bằng. Thậm chí, ý thức cũng trở nên minh mẫn hơn nhiều, một cảm giác huyền diệu khó tả sộc lên đầu. Sở Trần tập trung ý chí, thử vận chuyển dẫn khí quyết. Một chu thiên vận hành xong, âm một tiếng, Sở Trần cảm nhận được chân khí lưu chuyển khắp người, lập tức trợn tròn mắt. Chẳng phải hắn có bệnh ngầm, khí huyết suy bại, tu vi nửa bước khó tiến sao? Sao lại khôi phục luyện khí cảnh tứ trọng rồi? Không đúng, vừa rồi vận chuyển một chu thiên, dẫn khí quyết thu nạp linh khí ít nhất cũng gấp trăm lần trước kia. Sở Trần cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, kích động không thôi. Đây chính là thiên đạo thủ cần. Một phần cố gắng, vô hạn khả năng. Như vậy, tốc độ tu luyện của mình chẳng phải có thể sánh ngang với những thiên tài tuyệt thế kia sao? Thử lại thanh phong kiếm quyết lần nữa. Sở Trần không thể chờ đợi thêm nữa, đi ra sân, thi triển thanh phong kiếm quyết. Một lát sau, Sở Trần trợn mắt há mồm, viên mãn. Nỗ lực của hắn quả nhiên không uổng phí. Nhưng điều này cũng quá nghịch thiên rồi. Thanh phong kiếm quyết chính là công pháp địa giai. Bình thường khi tu luyện, hắn thấy nó tối nghĩa khó hiểu, trúc chắc. Nhưng bây giờ, chỉ diễn luyện một lần đã viên mãn. Sở Trần gào thét trong lòng. Bàn tay vàng chờ 60 năm, Sở gia ta cuối cùng cũng phải cất cánh rồi. Ồ, vẫn còn tu luyện à? Đang lúc kích động, cửa sân bị người ta một cước đá văng. Hoàn nên các nghĩa phụ. Đợt, cấp bậc cảnh giới, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, ngưng đăng cảnh, linh thị cảnh, ly thần cảnh, thông vũ cảnh, đế cơ cảnh, nghiết bản cảnh, đăng tiên cảnh. Sách mới ra mắt, cầu tất cả. Chương 2, quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối chương 2, quân tử báo thủ. Từ sáng sớm đến tối Sở Trần thu liễm khí tức, thần sắc hờ hững nhìn về phía hai bóng người đang đi tới. Người cầm đầu chính là La Khôn. Gia hỏa này, tại diễn võ trường không ngừng chế nhạo mình cũng thì thôi. Hiện tại cư nhiên đuổi tới nơi này. Sở huynh, thực sự là đáng tiếc a, ngươi vậy mà rơi xuống luyện khí cảnh tam trọng. La Khôn trên mặt lộ ra vẻ thở dài. Có thể khoe miệng nụ cười làm thế nào cũng không đè ép được. Sở Trần không nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã đủ để đi qua ngoại môn khảo hạch. Lúc này, La Khôn từ trong ngực lấy ra một cái hộp đưa cho Sở Trần, "Ta đây, không có gì có thể giúp ngươi." Nơi này có một khỏa hạ phẩm linh thạch, coi như ta giúp ngươi tống hành. Sở Trần cười thầm. La Khôn nhưng là nổi danh thiết công kê. 10 năm trước, La Khôn tranh đoạt ngoại môn linh thực viên trưởng lão, cuối cùng bại bởi một cái họ Sở ngoại môn đệ tử. Hắn không làm gì được đối phương, liền ghi hận Sở Trần, luôn luôn tìm Sở Trần phiền phức. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Sở Trần đồng dạng họ Sở. Sở Trần cực kỳ bất đắc dĩ. La Khôn giàu gì cũng là linh thực viên chấp sự, vô luận thực lực hay là địa vị, đều vượt qua xa hắn có thể so với. Tại Sở Trần xem ra, La Khôn không tìm chính mình phiền phức cũng là không tệ rồi, như thế nào khả năng hảo tâm tiễn đưa chính mình linh thạch. Dù là linh thạch bã vụn cũng không thể. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hoàng tử lang cho kê chúc Tết. Sở Trần lộ ra một bộ ngạc nhiên dáng dấp, cười nói, "La chấp sự phá phí." Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận hộp gỗ chi tế, La Khôn lại đem tay rụt trở về, cười híp mắt nói, "Sở huynh, ta chỗ này có cái chuyện nhỏ, cần ngươi giúp một chút." Sở Trần yên lặng không nói. La Khôn dịch ra thân thể, vỗ vỗ bên cạnh Bạch Đi thanh niên bà bay, nói, "Đây là ta cháu La Phong, bây giờ 26 tuổi." Mấy ngày trước đây đột phá luyện khí cảnh tứ trọng, gia nhập phi tiên phong. Này không, tạm thời không có chỗ đặt chân. Ta muốn ngươi ngược lại cũng muốn rời đi, nếu không liền để hắn ở tại ngươi này ở bên trong. Nếu là lúc trước, Sở Trần đã sớm tức miệng mắng to. Cái gì gọi là không có chỗ đặt chân? Căn bản là thôi lắm. Phi tiên phong không chỉ có riêng chỉ có một ngọn núi, chỉ là ngoại môn, liền chiếm cứ mấy chục tòa dãy núi, liên thành một mảnh cỡ nhỏ sơn mạch. Rất nhiều phong ở cùng động phủ một mực không người ở. La Khôn hết lần này tới lần khác lựa chọn tới nơi này, nổi bật chính là cố ý khi dễ hắn. Sở Trần không những không giận mà còn cười nói, "La chấp sự khách khí, không phải là đổi một nơi ở mà thôi, ta đồng ý." La Khôn nhíu mày một cái, "Sở Trần, ý của ta là, ngươi gian phòng này tiểu viện cho La Phong, còn như ngươi, hiện tại dọn đi tạm dịch viện." Sở Trần lông mày nhíu lại, "Nếu như ta không đi thì sao?" La Khôn nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh. "Hắn không giả." La Khôn cười lạnh một tiếng, "Sở Trần, ngươi chỗ dựa vững chắc Lâm Viễn đã chết. Ta nghe nói linh thú viên tối hôm qua chạy đến vài đầu còn chưa thuần phục yêu thú, đã ăn xong mấy người." "Uy hiếp?" Trần Trụi uy hiếp, nếu như không đáp ứng, hôm nay hơn phân nửa là vô pháp còn sống rời đi. Sở Trần đương nhiên sẽ không cho La Khôn xuất thủ cơ hội, trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười. La chấp sự, nếu không cho ta 2 ngày thời gian, đi theo quy trình cũng phải nói còn chưa dứt lời. La Khôn gỡ xuống La Phong trên lưng bao vây, ném cho Sở Trần nói ta đã cấp cho ngươi được rồi, ngươi bây giờ đã là tạp dịch viện linh thực viên quản sự. Sở Trần mí mắt kinh hoàng, tạp dịch viện linh thực viên, không phải là về hắn La Khôn còn sao? Xem ra người này còn là không muốn buông tha mình a. Sở Trần hai mắt híp lại, vậy thì đa tạ La chấp sự. La Khôn đạm mặt nói, sắc trời còn sớm, hiện tại phải đi báo danh. Sở Trần không có nhiều lời. Hồi gian phòng đơn giản thu thập mấy thứ đồ, xoay người rời đi tiểu viện. Nhìn Sở Trần bóng lưng rời đi, La Phong nhẹ giọng nói, nhị thúc, cứ như vậy để cho hắn đi. La Khôn cười lạnh nói, ta mãi mới chờ đến lúc đến ngày này, đương nhiên không thể để cho hắn đơn giản chết đi, bằng không cũng quá tiện nghi hắn. La Phong lo lắng nói, vạn nhất hắn trả thù đâu? Trả thù? La Khôn giễu cợt một tiếng, nói hắn một cái luyện khí cảnh tam trọng, có thể trả thù được ai? Trong đường núi, Sở Trần càng nghĩ càng khó chịu. 60 năm tới, Sở gia mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng nội tâm còn chưa từng như vậy biệt khuất qua. Nhẫn trong chốc lát, càng nghĩ càng giận, lùi một bước, càng nghĩ càng thua thiệt. Cái gì quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Sở gia chỉ biết là quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Sinh tử thủ, từ trước tới giờ không cách đêm. Sở Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực bao vây, ly khai La Khôn ánh mắt sau, hắn cũng không đi trước tạm dịch viện, mà là lựa chọn một phần của Phi Tiên Phong một ngọn núi khác. Luyện Đan Phong. Phi Tiên Phong ngoại môn, tổng cộng có 9 cái bộ môn. Theo thứ tự là truyền công điện, chấp pháp điện, công điện điện, luyện đan cát, luyện khí cát, trận pháp cát, tàng kinh cát, linh thú viên cùng linh thực viên. Trong đó luyện đan cát vào chỗ tại luyện đan phong phía trên. Một lúc lâu sau, Sở Trần đăng lâm luyện đan phòng, men theo người khác chỉ dẫn, đi tới luyện đan cát nội bộ đường. Một người đàn ông trung niên đang nằm trên ghế ngủ gật, gặp Sở Trần đến, vội vã ngồi nghiêm chỉnh. Sở Trần từ trong ngực trong bọc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái cũ nát phong thư, đưa cho trung niên nam tử nói vị sư huynh này, tại hạ là ngoại môn đệ tử Sở Trần, chuyên tới để xin thêm vào luyện đan cát. Thêm vào luyện đan cát? Trung niên nam tử khẽ nhíu mày. Luyện đan cát là cái người là có thể gia nhập sao? Lại nói, luyện đan cát gần nhất cũng không có nhận người nhà. Nếu như là người tuổi trẻ, còn có thể là đi cửa sau người. Nhưng trước mắt người, nhưng là một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu. Nếu như sở hữu thiên phú luyện đan, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới phát hiện. A trung niên nam tử mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nhận lấy phong thư, hỏi: "Vị sư đệ này, ngươi có phải hay không bị người lừa?" Sở Trần lắc đầu. Trung niên nam tử càng thêm buồn bực, ô nghi hoặc lấy ra thư tín. Mệnh Sở Trần vì Phi Tiên Phong luyện đan các trưởng lão, tùy thời hữu hiệu. Trung niên nam tử nhẹ giọng lẩm bẩm thư tín bên trên nội dung, không khỏi cau mày. Luyện đan các trưởng lão? Hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói, ngoại môn đệ tử có thể trực tiếp đảm nhiệm luyện đan các trưởng lão. Dù là ngoại môn luyện đan các trưởng lão, có vẻ như cũng không phải như thế bổ nhiệm. A lão già này không phải là cố ý đến gây sự à? Giữa lúc hắn chuẩn bị nổi giận chi tế, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào dưới góc phải ký tên phía trên. Trung niên nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, đột nhiên sợ ngồi lên, lập tức cung kính nhìn về phía Sở Trần nói: "Sở sư minh, ngài ngồi trước, việc này không phải ta có thể làm chủ, ta hiện tại phải đi tìm các chủ." Dứt lời, không đợi Sở Trần phản ứng, hắn bước nhanh rời đi. Sở Trần cũng không ngoại ý nam tử trung niên thái độ, trong thơ ký tên chính là cái kia tên, đủ để gây nên hiệu quả như vậy. Nếu như không phải là bị La Khôn bức bách, hắn cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này. Ân, Sở Trần cũng không phải mang thủ, chỉ là ý nghĩ có chút không thông suốt. So với việc luyện đan, Sở Trần càng thích tu luyện, bởi vì chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể trường sinh bất tử. Đáng tiếc, ngũ hành tạp linh căn tư chất thật sự quá kém, lục phẩm luyện đan sư đối với hắn tu vi trợ giúp cơ hồ có thể không cần tính. Đã từng hắn cũng không phải không có hiện lộ qua thiên phú luyện đan, vốn tưởng rằng có thể có được tông môn trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể nhất phi trùng thiên, cưới vợ bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà, trâm trọng là lục phẩm luyện đan sư kinh nghiệm phi phàm không thể giúp được hắn, ngược lại chút nữa muốn mạng của hắn. Phi Tiên Phong trưởng lão hoài nghi hắn chiếm được luyện đan sư truyền thừa, âm thầm đối với hắn ra tay. Cũng may thời khắc mấu chốt bị bạn tốt của hắn Lâm Viết cứu. Từ đó về sau, Sở Trần liền biết một cái đạo lý, tài bất ngoại lộ, mới càng không thể lộ ra ngoài. Dựa theo Sở Trần kế hoạch, chỉ cần rút được tư chất tu luyện, hắn thì có hy vọng ở lại ngoại môn, làm từng bước khiêm tốn tu luyện. Chỉ là không nghĩ tới, La Khôn đã không kịp chờ đợi muốn giết chết hắn. Đã như vậy, hắn chỉ có thể chủ động một chút. Dù sao, thân là tu tiên giả, ý nghĩ không thông suốt, rất dễ dàng sản sinh tâm ma. Ít khi, trung niên nam tử đi mà quay lại, ở bên cạnh hắn còn có một cái thanh niên nam tử. Trần ca. Thanh niên nam tử kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn Sở Trần. Sở Trần sử sốt, có chút không xác định nói, Giang Lăng. Là ta. Giang Lăng nặng nề gật đầu. Nhìn thấy Sở Trần mái đầu bạc trắng, hai mắt của hắn dần dần hồng. Trần ca, ngươi làm sao? Sở Trần khoát tay nào nói, phí thời gian 40 năm, không đề cập tới cũng được. Giang Lăng ngẩn ngơ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đây hảo tình bạn trượng, dạy hắn tu luyện người dẫn đường, bây giờ đã tóc trắng xóa. Giang Lăng tập trung ý chí nói: Trần ca, lấy ngươi đan đạo thiên phú, đột phá trúc cơ cảnh dễ dàng, vì sao còn ở lại ngoại môn? Vừa dứt lời, Giang Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sở Trần đan đạo thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hắn tư chất kỳ kém không gì sánh được. Cả đời, trúc cơ cơ hội 10 phần xa vời. Say mê đan đạo, ngược lại sẽ lãng phí càng nhiều hơn thời gian. Nhưng mà, Sở Trần không trả lời, mà là giả vờ đắng chắc lời, vừa đành chịu thở dài, muốn nói lại thôi. hoàn toàn chính là một bộ trên mặt viết đầy ủy khuất dáng dấp. Giang Lăng thấy thế, nhãn quang đột nhiên lạnh lẽo, "Trần ca, nhưng là có người khi dễ ngươi." Chương 3, quyền lực một lần nho nhỏ tùy hứng chương 3, quyền lực một lần nho nhỏ tùy hứng này sợ Trần giả vờ do dự. Hiển nhiên, cha đạo, hắn cũng hiểu sơ một hai. Cuối cùng tại Giang Lăng ép hỏi dưới, mới đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Biết được Sở Trần cư nhiên bị La Khôn mạnh mẽ bức ra ngoài môn, Giang Lăng giận tím mặt, đồ hỗn trướng, chính là ngoại môn chấp sự, lại dám không nhìn tông quy. Sở Trần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Giang Lăng sự phẫn nộ nhìn qua không hề giống giả. Hắn thật không nghĩ tới, 40 năm đi qua, Giang Lăng lại còn nhớ kỹ nhân tình của hắn. Phải biết rằng, Giang Lăng bây giờ địa vị hiển nhiên xưa đâu bằng nay. Chỉ là từ dung nhan của hắn cùng phúc sức, Sở Trần là có thể phán đoán một hai. Giang Lăng cũng đã đột phá trúc cơ cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Lúc này, bên cạnh trung niên nam tử chủ động mở miệng nói, "Giang sư huynh bất giận, việc này giao cho ta đi làm a." Giang Lăng khẽ gật đầu. Trung niên nam tử không người rời đi. Sở Trần trong lòng ngoài ý muốn, nói Giang Lăng sẽ không khó khăn vị sư huynh này a. Trung niên nam tử không phải chính là một cái bình thường ngoại môn đệ tử sao? Tại sao có thể đối phó linh thực viên chấp sự? Giang Lăng liếc mắt liền nhìn ra Sở Trần nghi hoặc, cười giải thích, "Tần Như Long gia gia là phi tiên phong nội môn linh thực viên viên chủ." Sở Trần hơi kinh ngạc. Nội môn linh thực viên viên chủ? Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Không nghĩ tới, vừa mới đó không đáng chú ý nam tử trung niên gia gia lại là La Khôn người lãnh đạo trực tiếp. Nghĩ đến La Khôn hẳn là sẽ có một cái để cho hắn hài lòng kết cục. Nghĩ đến đây, Sở Trần ý nghĩ trong nháy mắt thông suốt rất nhiều. Sở Trần tự đáy lòng cảm tạ, "Giang Lăng, đa tạ." Giang Lăng không để bụng khoát khoát tay, lại nói, "Trần ca, ngươi ta ở giữa cũng không cần phải khách khí như vậy. Ta tìm ngươi rất nhiều năm, không nghĩ tới ngươi một mực tại Phi Tiên Phong." Sở Trần cũng là một hồi thổ đức. 40 năm trước, hai người cùng thuộc tại Đạo Huyền Tông ngoại môn tạp dịch viện. Giang Lăng vừa mới thêm vào Đạo Huyền Tông, bình thường bị người khi dễ, bị Sở Trần cứu nhiều lần. Hai người chung đụng 2 năm ở giữa, Sở Trần không ít dạy Giang Lăng tu luyện. Bất quá về sau, Giang Lăng so với Sở Trần đi đầu đột phá luyện khí cảnh tứ trọng, thành công đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, rời đi tạm dịch viện. Từ đó về sau, hai người cũng lại chưa từng gặp mặt. Mà Sở Trần thì là nghiền chuyển sổ phong ở giữa, vài chục năm sau đó mới trở thành phi tiên phong ngoại môn đệ tử. Tất cả đỉnh núi đối với tạp dịch đệ tử quản lý 10 phần hỗn loạn, tìm người quả thực thật phiền toái. Đương nhiên, nếu có tâm tìm, vẫn có thể tìm được. Lúc này, Giang Lăng đột nhiên nhìn trang giấy trong tay, hiếu kỳ nói, "Trần ca, ngươi vậy mà nhận thức Tử sư tỷ?" Sở Trần nói, "Cơ duyên xảo hợp mà thôi." Giang Lăng suy nghĩ một chút nói, "Có nên nói cho biết hay không?" Sở Trần đội vã xua tay, "Ta năm đó mặc dù thay nàng giải quyết một điểm nhỏ phiền phức, nhưng bây giờ đã qua 30 năm, nàng không nhất định nhớ kỹ ta." Giang Lăng lại xem thường, có thể làm cho đối phương biết xuống cái này sợi, Sở Trần nhất định là chiếm được đối phương tán thành, làm sao có thể quên Sở Trần đâu. Bất quá hắn vẫn là gật đầu, "Đã như vậy, ngươi về sau liền an tâm ở lại luyện đan các, ta cho ngươi đi làm thân phận mới lá bài." Sở Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù luyện đan các trưởng lao chức sẽ lãng phí hắn không ít thời gian, nhưng bây giờ có thiên đạo thù cần, chỉ cần đủ nỗ lực, chung quy sẽ có thành tiên này. Giang Lăng rời đi chốc lát, cho Sở Trần mang đến ngoại môn luyện đan các trưởng lao thân phận lá bài. Gần như cùng lúc đó, Tần Như Long đi mà quay lại, đi tới hai người phụ cận, chắp tay nói, "Giang sư minh, Sở sư minh, ta chạy đi thời điểm, La Khôn bị một đầu yêu thú tập kích, khí hải bị thương, tu vi mất hết. Dù là khôi phục thương thế, cũng rất khó như người thường giống như sinh hoạt. Vì vậy, linh thực viên không thể không tức đoạt hắn chấp sự chức vị cùng ngoại môn đệ tử thân phận." Sở Trần nhíu mắt, lại là yêu thú tập kích. Có trùng hợp như vậy chứ? Đương nhiên không có khả năng. La Khôn bị tập kích nhất định là thực sự, nhưng là có hay không là bị yêu thú tập kích, đó chính là một chuyện khác. Tần Như Long này ra hỏa ra tay cũng thật ác độc, ca đây quả thực so với giết La Khôn, còn muốn cho hắn khó chịu. Mà hết thảy này, chỉ là quyền lực một lần nho nhỏ tùy hứng mà thôi. Sở Trần than thở, rất đáng tiếc. Giang Lăng cười nói, "Thần sư đệ, phiền toái." Tần Như Long đúng sự thật nói, "Giang sư minh, việc này thật không cần cảm tạ ta, không phải ta làm." Sở Trần cùng Giang Lăng hơi sững sờ. "Không phải Tần Như Long làm, như vậy là ai?" Giang Lăng phục hồi tinh thần lại, khẽ cười nói, "Sự tình giải quyết là tốt rồi, thời gian không còn sớm, Tần sư đệ, thay Trần ca an bài một cái nơi ở Trần ca, ta còn có chút việc muốn hồi nội môn, mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi." Giang Lăng rời đi. Tại Tần Như Long an bài xuống, Sở Trần tiến vào một tòa ưu tĩnh nhã huyện. Đem so với trước cổ tranh tiểu viện, tự nhiên là muốn xa hoa nhiều. Bất quá, Sở Trần cũng không phải là hưởng lạc người. Đơn giản ăn chút gì, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm hạ xuống, Sở Trần chân khí trong cơ thể nổi bật cô động cùng hùng hậu không ít, đã khôi phục được đỉnh phong tu vi. Ân, luyện khí cảnh ngũ trọng. Đặt ở quá khứ, Sở Trần nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngũ hành tạp linh căn, thuần túy phế vật lưu. Nhưng bây giờ, chỉ cần hắn đủ nỗ lực, liền sở hữu vô hạn khả năng, tu luyện tốc độ hoàn toàn có thể so với thiên tài đứng đầu. Mặt trời lên cao, Sở Trần thần thanh khí sảng, nhìn trong chậu nước chính mình, không biết là bởi vì tâm tính hay là nguyên nhân khác. Sở Trần cảm giác mình nổi bật trẻ hơn rất nhiều. "Sở trưởng lão." Lúc này, ngoài cửa truyền đến Tần Như Long thanh âm. Sở Trần đẩy cửa phòng ra, đã thấy Tần Như Long dẫn theo không ít đồ dùng thường ngày đi đến. Tần Như Long thả ra trong tay vật, lau mồ hôi thủy, "Sở trưởng lão, người xem còn thiếu thứ gì, ta lại cho ngài đi đặt mua." Sở Trần tự đáy lòng cảm tạ, Tần lão đệ quá khách khí. Hắn biết, Tần Như Long xem ở Giang Lăng mặt mũi, mới đối với hắn khách khí như vậy. Nghĩ đến, Giang Lăng không phải bình thường nội môn đệ tử đơn giản như vậy. Bằng không, hắn cũng sẽ không để nội môn linh thực viên viên chủ tôn tử khách khí như vậy, thậm chí lịnh bợ. Nghe được một tiếng Tần lão đệ, Tần Như Long nhất thời cười toe toét, Sở lão ca mới đến, tiểu đệ phải, ngài cần gì, cứ nói với ta. Sở Trần thật cũng không khách khí, nói Tần lão đệ, nếu như ta muốn luyện chế tam phẩm đan dược, cần đi cái gì nước chảy? Luyện chế tam phẩm đan dược? Tần Như Long sửng sốt, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Sở Trần bất quá là luyện khí cảnh mà thôi, nếu như thi triển luyện đan thuật, chân khí căn bản không kiên trì được bao lâu. Đừng nói luyện chế tam phẩm đan dược, chính là nhất phẩm đan dược phòng trường có điểm treo. Bất quá, Tần Như Long vẫn là đúng sự thật nói, Sở lão ca, ngài hiện tại mỗi tháng có thể miễn phí sử dụng 3 phần nhất phẩm cùng 1 phần nhị phẩm tài liệu luyện đan. Mặt khác, luyện chế đan dược cần lưu lại phân nửa cho luyện dược các. Nếu như muốn luyện chế tam phẩm đan dược, tài liệu cần chính mình mua. Sở Trần quả đoán loại bỏ tam phẩm đan dược. Hắn hiện tại nghèo len ken vang, trên người một khối linh thạch cũng chưa có, làm sao mua được thuốc viên tam phẩm tài liệu? Sở Trần nói vậy thì nhất phẩm cùng nhị phẩm a. Tần Như Long há miệng. Sau một lát, hắn mang theo Sở Trần tại dược liệu nhà kho nhận lấy tứ phần tài liệu luyện đan đi tới luyện đan đường. Sở lão ca, số 8 luyện đan phòng không, ta đã cho ngài ghi danh xong rồi. Trong lúc nói chuyện, Tần Như Long trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Luyện đan phiêu lưu vẫn đủ lớn. Sở Trần nhìn như không thấy, một thân một mình đi tới luyện đan phòng bên trong. Sở hữu lục phẩm luyện đan sư kinh nghiệm hắn, tự nhiên không lo lắng luyện chế không ra chính là nhất nhị phẩm đan dược. Bất quá, nhiều năm như vậy không có luyện chế qua đan dược, Sở Trần quả thật có chút mới lạ. Phần thứ nhất nhất phẩm đan dược luyện chế, miễn cưỡng thành công, nhưng tỷ lệ thành đan rất thấp. Nhưng mà, Sở Trần lại cảm giác mình nhiều lần luyện chế hơn 1000 lần. Những kinh nghiệm kia, giống như khắc tại sâu trong linh hồn ký ức, tất cả đều rõ ràng hiện lên trong đầu. Sau nửa canh giờ, Sở Trần hoàn thành lần thứ 2 luyện chế. Cái này cũng có thể. Nhìn trong tay 24 quả dịch thấu trong suốt tụ khí đan, Sở Trần không gì sánh được vô cùng kinh ngạc. Thiên đạo thủ cần, có vẻ như thật có chút nghịch thiên. Tu luyện cũng tốt, luyện đan cũng được. Hoàn toàn không thấy tư chất cùng tiên phú, chỉ cần có tay là được. Hoặc có lẽ là, làm thì có hồi báo. Dựa theo trước hắn luyện đan kinh nghiệm, một phần tài liệu có thể luyện chế ra 12 viên tụ khí đan đã là cực hạn. Đại bộ phận luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra 3-4 quả mà thôi. Cũng tỉ như hắn lần đầu tiên luyện đan, liền vẹn vẹn thành đan 5 viên. Nhưng bây giờ, đan dược số lượng lại ước chừng đem cực hạn đều tăng lên gấp đôi. Không chỉ có như vậy, Sở Trần phát hiện mình thần thức cùng chân khí đều cường tráng như vậy từng kia. Luyện đan đối với tu luyện vẫn có chỗ tốt, nghĩ đến luyện khí cùng trận pháp cũng là như vậy. Sở Trần thở dài, âm thầm trầm ngâm, về sau có cơ hội, có thể đều có thể đọc lướt qua một chút. Mà lúc này, Giang Lăng đi tới nội môn luyện đan các. Vừa mới tới gần, huyên náo tiếng cãi và chợt nổ tung. Giang Lăng thở sâu đi vào. Chương 4, sẽ không trùng hợp như thế chứ? Chương 4, sẽ không trùng hợp như thế chứ? Phi Tiên Phong, luyện đan các. Trong góc, Giang Lăng nhìn hơn 10 luyện đan sư tranh cãi, khẽ nhíu mày. Hắn rất không thích loại không khí này. Nếu không phải thân phận không cho phép, hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Yên lặng. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ vang vọng đại điện. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, cung kính nhìn về phía chỗ ngồi đầu tiên của Bạch Y Lìa lão giả. Bạch Y Lìa lão giả tóc bạc mặt hường hào, đạm mạc quét mắt mọi người, nói: "Hiện tại là đan dược do Phi Tiên Phong luyện đan các luyện chế xảy ra vấn đề, cũng không phải là thời điểm đùn đẩy trách nhiệm." Mọi người nghe vậy, cúi đầu không nói. Lão giả tóc trắng dừng một chút, lại nói: "Muốn nói trách nhiệm, ta Mộ Dung Vũ thân là Phi Tiên Phong luyện đan các chủ, trách nhiệm của ta lớn nhất." "Các chủ?" Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ ấy nấy. Lão giả tóc trắng Mộ Dung Vũ khoát tay một cái nói: "Thanh Dương đan có thể để thằng trúc cơ cảnh tu sĩ gấp 2 tốc độ tu luyện, vốn là chuyện hữu ích đối với tông môn. 2 năm qua, người dùng viên đan này chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, tác dụng phụ gần như có thể không cần tính đến. Lại vạn vạn không nghĩ tới, Thanh Dương đan đột nhiên lại biến thành độc đan. Cũng may phát hiện sớm, bằng không hậu quả khó mà lường được." Mọi người vô cùng đồng tình gật đầu. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói: "Giang Lăng, sự tình điều tra thế nào rồi?" Giang Lăng vội vã từ trong góc đi ra, bái nói: "Sư tôn, đệ tử đã điều tra rõ ràng." Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người Giang Lăng. Giang Lăng đứng thẳng người, sắp xếp lại lời nói một chút, nói: "Chư vị trưởng lão, đệ tử sau khi điều tra, những vấn đề chúng ta lo lắng trước đó đều không tồn tại. Bất luận là đan tài, dược hiệu của Thanh Dương đan, hay là tỷ lệ phối chế, các loại, hết thảy đều không có vấn đề. Thậm chí, đệ tử đem lô đan dược cung cấp cho Xích Tiêu Phong kia cho một ít yêu thú dùng, cũng không có bất kỳ hiện tượng trùng độc nào." Mọi người cau mày, việc này quả thật có chút kỳ quái. Đan dược vốn tốt lành, Phi Tiên Phong dùng đã nhiều năm cũng không có vấn đề gì. Sao cung cấp cho Xích Tiêu Phong lại có thể ăn chết người chứ? Hiện tại Xích Tiêu Phong tìm tới gây phiền phức, thậm chí kinh động mấy đỉnh khác, mặt mũi Phi Tiên Phong đều bị vứt sạch. Mất mặt cũng thôi, mấu chốt là Phi Tiên Phong còn phải mang cái nổi tàn hại đồng môn. Mắt thấy mọi người lại muốn cãi vã, Giang Lăng lại bổ sung một câu: "Đệ tử đã phục dụng mấy ngày, cũng bình an vô sự." Nói đến đây, hắn xuề bàn tay ra, một viên đan dược màu xanh hiện lên trong tay, lập tức trước mặt mọi người, ném vào trong miệng. Mọi người thán phục dũng khí của Giang Lăng, biết rõ là độc đan, lại còn dám dùng. Mộ Dung Vũ liếc Giang Lăng một cái, nói: "Nếu Thanh Dương đan không phải độc đan, vậy thì tiếp tục cung ứng cho Chư Phong Mộ Dung trưởng lao chấm đã." Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy một nữ tử áo tím xuất hiện ở cửa đại điện. Nữ tử áo tím đi tới gần Mộ Dung Vũ, lấy ra một khối lệnh bài, nói: "Mộ Dung trưởng lão, thánh nữ có lệnh, tất cả mọi người tạm dừng sử dụng Thanh Dương đan." Mộ Dung Vũ lông mày nhíu lại. "Thánh nữ lệnh, hắn tự nhiên là không dám vi phạm. Nhưng nếu ngừng dùng Thanh Dương đan, chẳng phải là thừa nhận đan dược có vấn đề sao? Mộ Dung Vũ không cam lòng nói, Thanh Dương đan không độc, vì sao phải ngừng dùng? Nữ tử áo tím nói, Mộ Dung trưởng lão cũng biết Viêm Huyền đan. Mộ Dung Vũ cau mày, lão hủ tự nhiên biết, Viêm Huyền đan là do thánh nữ nghiên cứu chế tạo, có thể làm cho ngưng đan cảnh tu sĩ để thăng gấp 2 tốc độ tu luyện bí dược. Nữ tử áo tím cười nói, vậy Mộ Dung trưởng lão cũng biết, Viêm Huyền đan đã từng cũng xảy ra vấn đề. Cái gì? Đám người kinh hô. Mộ Dung Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Viêm Huyền đan đã sử dụng mấy chục năm, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Nữ tử áo tím giải thích, 30 năm trước, có người dùng Viêm Huyền đan dẫn tới căn cơ bị hao tổn, ngay từ đầu thánh nữ cũng không tin Viêm Huyền đan là độc đan. Về sau, bị một ngoại môn đệ tử phát hiện vấn đề. Nếu như quanh năm dùng Viêm Huyền đan, sẽ đối với kinh mạch tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng phần lớn người càng nhiều hơn chính là không tin. Một ngoại môn đệ tử, làm sao có khả năng phát hiện vấn đề của tam phẩm đan dược? Mộ Dung Vũ nói, ngoại môn đệ tử kia tên là gì? Nữ tử áo tím lắc đầu, thánh nữ nói, việc này các ngươi có thể đi hỏi vị thủ tịch của Phi Tiên Phong, người kia hình như là ngoại môn đệ tử của Phi Tiên Phong. Dứt lời, nữ tử áo tím xoay người rời đi. Trong đại điện một hồi lâu yên lặng. 30 năm thời gian trôi qua, một ngoại môn đệ tử bình thường có thể chưa chắc còn sống. Chỉ có Giang Lăng trong lòng vô cùng kinh ngạc, sẽ không trùng hợp như thế chứ? Ngoại môn. Bên trong luyện đan phòng số 8, Sở Trần thần sắc hơi có vẻ bề bại, mà khi hắn nhìn mấy bình ngọc trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chầm tư chốc lát, hắn đem 8 bình ngọc trong đó thu vào càn khôn giới, sau đó cầm 2 bình ngọc đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra. Tần Như Long hơi sững sờ. Lúc này mới chưa tới một canh giờ mà thôi, tốc độ của Sở Trần không khỏi cũng quá nhanh đi. Quả nhiên, vẫn là thất bại rồi sao? Sở Trần chủ động mở miệng nói, "Tần lão đệ, cần nộp lên bao nhiêu đan dược?" Tần Như Long vẻ mặt ngơ ngác, vẫn thành thật nói, "Nhất phẩm đan dược có thể tự mình giữ lại, còn như nhị phẩm, nộp lên một viên là được." Sở Trần đoán thầm không thôi. Trước đó không phải nói nộp lên một nửa sao? May mà Sở gia sớm có chuẩn bị. Sở Trần đưa cho Tần Như Long một cái bình ngọc, "Nơi này có 2 viên nhị phẩm thôn vân đan, 4 viên nhất phẩm tụ khí đan, làm phiền ngươi thay ta nộp lên một chút." Tần Như Long sợ ngây người. Nhị phẩm đan dược, vẫn là 2 viên. Tần Như Long nuốt một ngụm nước bọt, lại thấp giọng nói, "Sở lão ca, mặc dù luyện đan các quy định luyện ra đan dược cần nộp lên một nửa, nhưng trên thực tế, nhị phẩm đan dược chỉ cần nộp lên một viên, nhất phẩm đan dược không cần nộp lên." Sở Trần cười cười, "Ngươi tự mình xử lý đi, ta trở về tu luyện." Dứt lời, Sở Trần xoay người rời đi. Hắn đã không kịp chờ đợi trở về tu luyện. Tần Như Long nhìn Sở Trần bóng lưng rời đi, nhịn không được tắt mình một cái. Một ngoại môn đệ tử, lại là một nhị phẩm luyện đan sư. Đây cũng quá tà môn. Tần Như Long một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác đi tới đan đường nộp lên đan dược. "Thần sư đệ." Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Tần Như Long quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, "Giang sư minh." Người tới chính là Giang Lăng từ nội môn chạy tới. Hắn nhìn chung quanh một vòng, "Trần ca đâu?" Tần Như Long nói, "Sở trưởng lão luyện mấy lò đan, trở về nghỉ ngơi rồi." "Luyện đan?" Giang Lăng hơi kinh ngạc. "Sở Trần biết luyện đan?" Hắn biết Sở Trần sở hữu kiến thức đan đạo uyên bác, nhưng Sở Trần chung quy chỉ là một luyện khí cảnh tứ trọng mà thôi. Luyện khí cảnh tứ trọng, chân khí cũng không đủ luyện mấy lò đan chứ. Hơn nữa, chỉ có đệ tử luyện đan các ngoại môn mới có cơ hội luyện đan. Còn như những người khác, ngay cả cơ hội chạm tay vào cũng không có. Tần Như Long đội vã đem sự tình giải thích một lần, lập tức đem bình ngọc đưa cho Giang Lăng, "Nơi này là 2 viên thôn vân đan, 4 viên tụ linh đan, ta lần đầu tiên thấy tụ khí đan tinh thuần như thế. Ngươi tự mình giữ lại đi." Giang Lăng khẽ cười một tiếng, "Tu khí đan dù tinh thuần thế nào, cũng chỉ là nhất phẩm đan dược mà thôi." Nhưng lời vừa mới nói ra, hắn bỗng nhiên cầm lấy bình ngọc, rất nhanh đổ ra đan dược bên trong. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt vào 2 viên đan dược trong suốt sáng ngời, tản ra ánh huỳnh quang màu xanh, thân thể cũng hơi chấn động một cái. Ngay sau đó, Giang Lăng tại bên hông lau một cái, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tần Như Long, trịnh trọng nói, "Nhớ kỹ, Trần ca luyện chế là nhị phẩm ẩn linh đan, không phải thôn vân đan gì đó." "Vâng." Tần Như Long mặc dù không biết Giang Lăng có ý gì, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu. Huống chi, Giang Lăng còn tặng một bình nhị phẩm ẩn linh đan cho hắn, đủ cho hắn tu luyện tới chút cơ cảnh. Giang Lăng nói, "Ngươi trước đi nộp lên đan dược, lại mang ta đi tìm Trần ca." Tần Như Long lên tiếng, bước nhanh chạy vào đan đường. Giang Lăng nhìn đan dược trong suốt như pha lê trong bình, nội tâm kinh thán không thôi, "Trần ca, trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết ta ngươi vậy mà, ngay cả thượng cổ thôn vân đan đã thất truyền hơn ngàn năm cũng có thể luyện chế, chương 5, đừng hỏi, hỏi chính là nỗ lực. Chương 5, đừng hỏi, hỏi chính là nỗ lực." Sở Trần trở lại nơi ở đóng cửa phòng, khuynh chân trên giường. Hôm nay luyện chế 3 lô đan dược, hẳn là đủ để cho hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tu luyện tới luyện khí cảnh cửu trọng. Sở Trần thầm nghĩ, đang đột phá luyện khí cảnh cửu trọng trước đó, tuyệt không thể lãng phí. Dù sao, thời gian dành cho hắn không nhiều lắm, chỉ có đột phá luyện khí cảnh cửu trọng mới có tư cách chạy nước rút trúc cơ cảnh. Một khi trúc cơ thành công, tuổi thọ của hắn là có thể tăng. Nhưng mà, hắn vừa mới vận chuyển một cái chu thiên dẫn khí quyết, bên ngoài viện liền truyền đến thanh âm của Giang Lăng. Sở Trần bất đắc dĩ, đành phải tạm dừng tu luyện. Đi tới trong viện, đã thấy Tần Như Long mang theo một cái hộp đựng thức ăn, Giang Lăng trong tay cầm 2 cái vỏ rượu. "Giang sư minh, ta còn có chút việc, chứ không quấy rầy các ngươi." Tần Như Long cầm hộp đựng thức ăn đưa cho Giang Lăng. Giang Lăng khẽ cười một tiếng, cầm rượu và thức ăn đi vào phòng nghỉ ở giữa. Sở Trần không hiểu ra sao, mấu chốt là Giang Lăng cũng quá nhiệt tình. Giang Lăng rót cho Sở Trần một chén rượu, nói Trần ca, năm đó ngươi có phải đã giúp Tử sư tỷ giải quyết việc Viêm Huyền Đan hay không? Sở Trần khẽ nhíu mày. Sự tình 30 năm trước, Giang Lăng cư nhiên nhanh như vậy đã điều tra rõ ràng. Gia hỏa này thật đúng là khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa a, bất quá, Sở Trần không thích bị người nhìn trộm. Giang Lăng đội vàng giải thích, Trần ca, ta không có tìm Tử sư tỷ, mà là Ba La Ba La. Giang Lăng kể lại sự tình Thanh Dương Đan cho Sở Trần nghe một lần. Sở Trần khẽ thở dài, ta hiện tại chỉ muốn nỗ lực tu luyện, không bị những người khác quấy rầy, việc này phiền ngươi bảo mật. Giang Lăng nhìn Sở Trần với vẻ mặt kỳ quái, lập tức lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc, đưa cho Sở Trần. Sở Trần hơi sững sờ, đây không phải là đan dược ta cho Tần Như Long sao? Giang Lăng lúc này mới nói với giọng chân thành và đầy tâm huyết, Trần ca à, ngươi cũng biết, hai loại đan dược này, nếu bị người khác biết, sẽ gây ra sóng gió như thế nào không? Đến lúc đó, ngươi muốn yên lặng tu luyện, không bị người quấy rầy, cơ hội là chuyện không thể nào. Sở Trần vẻ mặt không hiểu, không phải chỉ là hai loại đan dược thông thường sao? Giang Lăng hít sâu một hơi nói, ngươi cũng biết, nhị phẩm thôn vân đan này là thượng cổ bí đan, nó có thể tăng tốc độ tu luyện của tu sĩ trúc cơ cảnh và luyện khí cảnh lên gấp 5 lần. Mấu chốt là, cách điều chế đã thất truyền. Nếu để người khác biết, liệu có điên cuồng không? Sở Trần ngạc nhiên. Hắn tự nhiên biết đạo lý Hoài Bích có tội, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, đan phương thôn vân đan chỉ là một loại đan phương bình thường trong kinh nghiệm của lục phẩm luyện đan sư mà thôi, lại chân quý đến vậy. Trong đầu hắn còn có rất nhiều thứ tốt hơn, chỉ là vì không tìm được tài liệu luyện đan, mới lựa chọn thôn vân đan tương đối thông thường. Cái này lại trở thành thượng cổ đan phương. Lúc này, Giang Lăng lại lấy ra một viên tụ linh đan, còn có nhất phẩm tụ linh đan này đây cũng là thượng cổ đan phương. Sở Trần kinh ngạc. Cũng không phải. Giang Lăng lắc đầu, giải thích, bất quá, tụ linh đan này quá tinh khiết, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Dù là lục phẩm luyện đan tông sư, cũng không thể luyện chế ra loại tụ linh đan phẩm chất này. Sở Trần há miệng, không biết nên mở lời như thế nào. Loại đan dược phẩm chất này, chẳng qua là hắn lấy ra loại kém nhất. Phẩm chất tương đối tốt, đều bị chính hắn giữ lại. Trong đó hơn phân nửa tụ khí đan, hoàn toàn đạt tới cấp độ nhị phẩm. Giang Lăng trịnh trọng nói, Trần ca, với tài luyện đan của ngươi, hoàn toàn có thể tiến vào luyện đan các nội môn. Nếu ngươi muốn, ta có thể tiến cử ngươi. Không cần. Sở Trần vội vàng xua tay. Hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử cần phải hoàn thành các nhiệm vụ trừ yêu hàng ma của tông môn, nguy hiểm chưa nói, còn lãng phí một lượng lớn thời gian tu luyện. Sở Trần chỉ muốn an ổn tu luyện. Hắn hiện tại chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí cảnh ngũ trọng mà thôi. Thế giới này, trung quy vẫn là thực lực là trên hết. Khiêm tốn một chút luôn không sai. Huống hồ, luyện đan chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ cho việc theo đuổi tiên đạo, hắn không thể tốn quá nhiều thời gian để chuyên tâm vào nó. Giang Lăng xuề bàn tay ra, một chai đan dược hiện lên trong lòng bàn tay, nói Trần ca, về sau ngươi luyện chế nhị phẩm đan dược, dùng những thứ này thay thế nộp lên trên. Sở Trần vội vàng từ chối nói, cái này quá quý giá. Trần ca, đối với ta mà nói, thứ không quý giá nhất chính là những đan dược này. Giang Lăng lắc đầu cười. Nói đến đây, thần sắc hắn nghiêm lại một chút, bất quá, sự tình Thanh Dương đan, luyện đan các cao tầng đều không cam lòng, khẳng định sẽ có người đến tìm ngươi. Sở Trần ngưng giọng nói, đến lúc đó rồi nói sau. Giang Lăng gật đầu, nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sở Trần hiếu kỳ nói, có tâm sự. Giang Lăng lắc đầu cười nói, không có gì, uống rượu, đêm nay không say không về. Sở Trần không nói nhiều, chỉ cười nâng ly rượu lên. Ngày hôm sau, Sở Trần lay động ý thức nặng nề, đã thấy trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giang Lăng đã sớm rời đi. Hắn biết, Giang Lăng muốn hỏi hắn có thể giải quyết sự tình Thanh Dương Đan hay không. Cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, vẫn không nói ra. Sở Trần đương nhiên sẽ không chủ động đề cập. Ngược lại không phải là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sở Trần từ trước đến nay đều không cho rằng mình là một quân tử. Hai người đã 40 năm không gặp, chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn làm sao có thể hiện tại liền chân chính thành thật với Giang Lăng được. Ân. Đột nhiên, Sở Trần ánh mắt rơi vào trên bàn một viên ngọc phù. Nghĩ đến, chắc là Giang Lăng lưu lại. Sở Trần nhặt lên ngọc phù, thần thức thúc dục, nhất thiên hoàn chỉnh công pháp hiện lên trong đầu hắn. Huyền Dương ngưng khí công. Sở Trần kinh dị, chăm chú lĩnh hội huyền diệu trong đó. Sau nửa canh giờ, hắn bắt đầu thử tu luyện. Lại thời gian một nén nhang, Huyền Dương ngưng khí công đại viên mãn. Sao lại có cảm giác khai quải, một luyện thành là được vậy? Sở Trần ngây người. Dòng thiên đạo thù cần thật có chút đồ vật. Hắn còn chưa nỗ lực đâu. Linh cấp thượng phẩm công pháp Huyền Dương ngưng khí công ngưng tụ linh khí tốc độ, có thể so với dẫn khí quyết không đủ tư cách mạnh hơn nhiều. Sở Trần đột phá trúc cơ cảnh lòng tin tăng nhiều. Thời gian trôi mau, nháy mắt trôi qua 3 tháng. Sở Trần ngày đêm tu luyện, tu vi rốt cục đột phá luyện khí cảnh cửu trọng. Cách trúc cơ cảnh chỉ còn một bước ngắn. Bất quá, Sở Trần lại không kích động nổi. Tiến độ này so với hắn tưởng tượng còn chậm. Hiển nhiên, thiên đạo thủ cần hồi báo không phải cố định, có thể gấp trăm lần, cũng có thể nghìn lần. 3 tháng thời gian hắn tiêu hao trên 100 viên tụ khí đan, cùng với 20 viên thôn vân đan. Phải biết rằng, hắn chính là người có thiên đạo thủ cần gia trì, nỗ lực tu luyện một ngày, chí ít đều là trước đây gấp trăm lần thu hoạch. Dù vậy, hắn vẫn tốn nhiều thời gian như vậy. Có thể tưởng tượng được, Sở Trần tư chất thực sự là kém đến cực hạn. Trước đây có thể đột phá luyện khí cảnh ngũ trọng, tuyệt đối là tổ phần bốc khói xanh. Cũng nên vì trúc cơ mà chuẩn bị. Sở Trần thầm trầm âm. Đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Ngũ hành tạp linh căn, đột phá trúc cơ cảnh người, trong một vạn không có một. Nếu như hắn thành công đột phá trúc cơ cảnh, có thể hay không bị người quan tâm? Nếu không tìm một cái tĩnh lặng địa phương, Sở Trần rất nhanh bỏ ý nghĩ này. Trúc cơ khẳng định sẽ gây ra không nhỏ động tĩnh, thế giới này yêu thú hành hành, rời khỏi tông môn phạm vi phiêu lưu quá lớn. Mặc kệ, trước hết nghĩ biện pháp chuẩn bị xong trúc cơ vật. Sở Trần rất nhanh có quyết đoán, luyện khí cửu trọng, dường như có thể tại tàng kinh các chọn lựa một bộ trúc cơ công pháp. Đột phá trúc cơ cảnh thì thế nào? Cũng không có ai quy định ngũ hành tạp linh căn không thể trúc cơ a. Sở Trần trong lòng đã sớm nghĩ xong lấy cớ. Nếu có người hỏi hắn là như thế nào đột phá trúc cơ cảnh, đừng hỏi, hỏi chính là nỗ lực. Sự thật cũng là như vậy, Sở Trần cố gắng như vậy, không ít người đều nhìn thấy. Bất quá, nếu có thể có biện pháp che giấu tự thân tu vi, vậy thì không gì tốt hơn. Đến lúc đó, Sở Trần có thể cầu thả đến Tiên Hoang Địa Lão. Nghĩ vậy, Sở Trần chuẩn bị đi trước tàng kinh cát. Nhưng mà, cửa phòng mở ra, một đạo ánh sáng màu tím sáng lạn hiện lên tầm mắt Sở Trần. Chỉ thấy một nữ tử che mặt bằng sa mỏng, thân mặc nguyệt xương sắc quảng tụ lưu tiên váy đứng sững ở trong sân. Pháp ý của nàng lưu quang lấp lánh, pháp xúc tích lưu chuyển. Nữ tử thân thể mềm mại, tóc đen nhẹ bay, phong hoa tuyệt đại, không nhiễm nửa điểm trần thế khí tức. Nhìn thấy Sở Trần, nàng tự nhiên cười nói, hai trong mắt như nước, như sương mù lấy hơi nước, như mộng như ảo. Sở Trần nhìn chằm chằm nữ tử quan sát chốc lát, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nói vị này tiên tử, ngài tìm ai? Chương 6, Tử Lăng Yên, Thất Diệp Linh Chu chương 6, Tử Lăng Yên, Thất Diệp Linh Chu Tử Lăng Yên. Tử Lăng Yên nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Nàng vốn tưởng rằng Sở Trần nhìn thấy chính mình sẽ vô cùng kích động, lại chưa từng nghĩ tới, Sở Trần cư nhiên không thể nhận ra nàng. Tử Lăng Yên trầm ngâm mấy hơi thở, hơi hơi nhíu mày, ngươi không biết ta? Sở Trần chăm chú quan sát chốc lát, như trước lắc đầu. Trong lòng không gì sánh được buồn bực, chính mình có vẻ như cũng không nhất định phải nhận thức mỗi người à. Dù sao, Phi Tiên Phong ngoại môn đệ tử thì có mấy vài người, tạp dịch càng là vô số kể. Dù là nội môn đệ tử, đều có hơn ngàn người. Hắn vừa không có đã gặp qua là không quên được năng lực, làm sao có thể mỗi người đều biết đâu. Tử Lăng Yên miệng ngực phập phồng, hít sâu một cái nói, ta là Tử Lăng Yên. Không biết. Sở Trần mơ hồ cảm giác tên này có chút quen thuộc, nhưng người cũng không nhớ ra được. Tử Lăng Yên nghe vậy, suýt chút nữa phá bỡ. Tên cuốn này, cầm chính mình lưu lại thư tín trở thành ngoại môn luyện đan các trưởng lão, lại còn nói không biết chính mình. Sở Trần đột nhiên ý thức được cái gì, toàn thân chấn động, giả vờ hốt hoảng nói, nguyên lai là Tử thủ tịch, ta thật là có mắt không trọng. Sở gia thật không phải là muốn chết, chỉ là thời gian qua đi hơn 30 năm, tất cả sớm đã cảnh còn người mất. Mặc dù Tử Lăng Yên vẫn không có nửa điểm biến hóa, nhưng hắn trong lúc nhất thời thật không có nhận ra. Huống chi, Tử Lăng Yên dung nhan, tại hắn ký ức chỗ sâu sớm đã mờ nhạt. Hắn bèn bèn chỉ là thỉnh thoảng nghe đến tên này mà thôi. Tử Lăng Yên liếc Sở Trần liếc mắt, lập tức lách qua Sở Trần, chủ động đi vào Sở Trần gian phòng. Sở Trần cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng. Gặp Tử Lăng Yên không nói, Sở Trần gấp bội cảm thấy áp lực, cái trán đã chảy ra mịn mồ hôi. Đột nhiên, Tử Lăng Yên xoay người nhìn chằm chằm Sở Trần, ngoài ý muốn nói, ngũ hành tạp linh căn, cư nhiên đột phá đến luyện khí cảnh cửu trọng. Sở Trần trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng căng thẳng tới cực điểm. Tử Lăng Yên hai mắt híp lại, 3 tháng trước, ngươi không phải đã rơi xuống luyện khí cảnh tam trọng rồi sao? Sở Trần liền vội vàng giải thích, đệ tử kỳ thực đã sớm đột phá luyện khí cảnh bát trọng, chỉ là cất giấu tu vi mà thôi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này phục dụng một ít đan dược, mới may mắn đột phá luyện khí cảnh cửu trọng. Có đúng không? Tử Lăng Yên cười lạnh một tiếng. Sở Trần cái trán đầy hãn, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên ngưng động. Các nàng này, không phải là cố ý tìm phiền toái cho mình thôi a? Phốc suy, Tử Lăng Yên đột nhiên khẽ cười một tiếng, như là một đóa chứa cây hoa hồng, nói được rồi, không đùa ngươi. Ta tới, là muốn tìm ngươi hỗ trợ giải quyết Thanh Dương đan vấn đề. Sở Trần hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nên tới đúng là vẫn còn tới. Giang Lăng sớm đã nhắc nhở qua chính mình. Sở Trần âm thầm trầm ngâm mấy hơi thở, thở dài, mấy năm nay, ta một mực đắm chìm ở tiên đạo, đan đạo một đường, đã sớm rơi xuống. Tử Lăng Yên vẻ mặt không tin, giễu cợt một tiếng, ngươi liền không nghe một chút điều kiện của ta. Sở Trần không nói. Không thể không nói, các nàng này thật đáng sợ á, ở trước mặt hắn, Sở gia tựa như hoàn toàn không có bất kỳ bí mật đáng nói. Cư nhiên lập tức thì nhìn mặt Sở gia điểm tiểu tâm tư kia. Tử Lăng Yên tiếp tục nói, một kiện huyền giai trung phẩm pháp bảo, ba bộ huyền giai trung phẩm công pháp, đủ để ngươi tu luyện tới ngưng đan cảnh. Sở Trần như trước không nói. Theo hắn biết, công pháp cũng tốt, pháp bảo cũng được, đều chia làm thiên địa huyền linh bốn cái đẳng cấp, mà mỗi cái đẳng cấp lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Huyền giai trung phẩm, quả thực không thấp. Dù sao, liền không đủ tư cách công pháp dẫn khí quyết, Sở gia đều yêu thích không buông tay. Bất quá, Sở Trần tạm thời cũng không cần những vật này. Tử Lăng Yên gặp Sở Trần yên lặng, thư nhẹ một tiếng nói, hơn nữa một phần trúc cơ linh vật. Sở Trần thần sắc khẽ động. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến như thế nào đạt được trúc cơ linh vật đâu, không nghĩ tới buồn ngủ đã có người tiễn đưa gối đầu. Chỉ là, trúc cơ linh vật cũng có phân chia cao thấp, không biết Tử Lăng Yên có thể lấy ra được cấp bậc gì linh vật. Tử Lăng Yên biết Sở gia không thấy thỏ không thả chim ưng, lại bổ sung một câu, Thất Diệp Linh Chu. Nàng đã sớm biết Sở Trần là người. Này gia hỏa trước đây chỉ là luyện khí cảnh tứ trọng, liền dám cùng chính mình bàn điều kiện, huống chi hiện tại thế nào. Vừa dứt lời, nàng xuề bàn tay ra, một cái hộp ngọc đột nhiên xuất hiện. Theo hộp ngọc mở ra, một gốc cây chán phóng thất thải ánh huỳnh quang linh dược hiện lên Sở Trần tầm mắt. Sở Trần nhíu mắt, trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười, đa tạ Tử thủ tịch. Thất Diệp Linh Chu là tam phẩm linh dược. Đối với Tử Lăng Yên mà nói, có thể không tính là gì. Nhưng đối với Sở Trần mà nói, cho hắn cửu phẩm linh dược đều không đổi. Phải biết rằng, Thất Diệp Linh Chu nhưng là ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, cùng Sở gia linh căn hoàn toàn phù hợp. Sở Trần tiếp nhận Thất Diệp Linh Chu, ngoài ý muốn nói, ngươi cứ như vậy cho ta. Tử Lăng Yên cười híp mắt nói, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy trốn phải không? Sở Trần ý thức như là chống lắc một dạng đung đưa. Đầu chỉ không thể. Hắn liên tưởng cũng không dám muốn. Cái kia không phải. Tử Lăng Yên nhún nhún vai, lấy ra một cái ngọc phù cùng bình ngọc đặt lên bàn, nói đây là về Thanh Dương Đan sự kiện tất cả tư liệu, nửa tháng sau, ta tới cầm kết quả. Dứt lời, Tử Lăng Yên cũng không quay đầu lại rời đi. Công pháp và pháp bảo đâu? Sở Trần há miệng. Đáng tiếc, Tử Lăng Yên đã cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Trần cẩn thận từng ly từng tí đem Thất Diệp Linh Chu thu vào càn khôn giới, lúc này mới nhìn về phía ngọc phù. Thân thức khẽ nhúc nhích, vô số tin tức rất nhanh tràn vào trong đầu. Sau một lát, Sở Trần mặt lộ vẻ cổ quái, liền này, riêng lớn trong đó môn luyện đan cát, cư nhiên không có người nào nghĩ đến Thanh Dương Đan vấn đề. Không phải là Thanh Dương Đan bên trong ẩn chứa một loại đặc biệt bệnh lên ơn, đối với sở hữu cường hỏa yếu kim hai thuộc tính linh căn người mà nói đúng vậy hắn chí mạng. Nhưng đối với những thuộc tính khác người mà nói, dùng Thanh Dương Đan không chỉ có thể bình an vô sự, hơn nữa quả thật có thể để thăng tu luyện tốc độ. Thật vừa đúng lúc, Xích Tiêu Phong đại bộ phận tu sĩ linh căn cũng có hỏa thuộc tính. Một khi gặp mặt bên trên yếu kim thuộc tính, chính là chí mạng độc dược. Dù là kim thuộc tính linh căn so với hỏa thuộc tính linh căn cường, cũng tối đa chỉ là có điểm tác dụng phụ mà thôi. Sở Trần đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Công pháp này, pháp bảo cùng linh dược, có vẻ như kiếm cũng quá đơn giản. Có linh dược thì có chút cơ hội. Bất quá, chút cơ cũng không phải duy nhất là có thể thành công. Một khi thất bại, Thất Diệp Linh Chu cũng liền lãng phí. Để cho ổn thỏa, Sở Trần còn phải chuẩn bị một ít gì đó. Nghĩ đến đây, hắn đẩy cửa phòng ra chuẩn bị đi một chuyến luyện đan các. Tháng này miễn phí dược liệu còn không có linh đâu. Nhưng mà, một đạo màu vàng lưu quang từ đằng xa gào thét tới, chợt rơi vào trong sân. Người đến là một cái vóc người cao to thanh niên nam tử, kỳ diện như mạo, da thịt tuyết trắng, trường sam màu xanh lam nhạt chán phóng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, một đôi mắt xiết đạm mạc nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần cực kỳ không nói. Xong chưa? Bất quá, trên mặt nhưng trong nháy mắt chất đầy đủ cười, cung bái nói, này đem đồ vật giao ra đây. Không đợi Sở Trần mở miệng, thanh niên nam tử cả vũ lấp miệng em đạo. Sở Trần không hiểu ra sao, vẻ mặt nghi hoặc. Thanh niên nam tử lạnh lùng nói, đừng giả bộ ngốc dạng đốc, Lăng Yên vừa rồi đưa cho ngươi đồ vật. Sở Trần nhíu mắt, lẽ nào này ra hỏa là vì Thất Diệp Linh Chu mà đến? Tới tay đồ vật, Sở gia làm sao có thể cho ra đi? Linh dược này, nhưng là hắn đột phá trúc cơ hy vọng. Chỉ cần đột phá trúc cơ cảnh, hắn thì có cơ hội đột phá ngưng đan cảnh. Đột phá ngưng đan cảnh thì có cơ hội đột phá linh tịch cảnh. Đột phá linh tịch cảnh. Cứ thế mà suy ra, Sở gia cuối cùng là có thể trường sinh bất tử. Dám ngăn trở Sở gia trường sinh hy vọng. Thu này, không đội trời chung. Sở gia nhớ kỹ. Đương nhiên, Sở Trần sẽ không nốc đến lập tức báo thủ. Người tới có thể vượt qua vũ trụ, đột quang phi hành, chí ít cũng là ngưng đan cảnh. Đối phương một ngón tay phòng trừng là có thể đơn giản bóp chết hắn. Bất quá, cái này cũng không có thể làm khó Sở Trần. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, đạm mặt nói, "Tiểu tử, ngươi không xứng với nhà của ta Lăng Yên." Chương 7, Mạc Danh Kỳ Diệu đã bị ban bôi. Chương 7, Mạc Danh Kỳ Diệu đã bị ban bôi. Lăng Yên nhà ta. Nghe mấy chữ này, trên mặt thanh niên nam tử trong nháy mắt đầy sương lạnh, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn nở rộ. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, mơ hồ bay lên sương mù. Phảng phất trong mắt hắn, Sở Trần đã là một người chết. Sở Trần cảm thấy áp lực gấp bội, hô hấp đều có chút không thông. Bất quá, hắn biểu hiện ra lại là bình tĩnh không gì sánh được, ngược lại cười lạnh nói, "Sao nào, ngươi muốn giết ta? Ngươi tin hay không, mặc kệ ngươi là ai, biểu muội ta khẳng định sẽ giết ngươi, báo thù cho ta." "Biểu muội?" Thanh niên nam tử trong nháy mắt bắt được từ mấu chốt trong giọng nói của Sở Trần, sát ý trên người Lặng Yên tan thành mây khói. Không chỉ như vậy, trên mặt hắn còn có chút gượng gạo bất an. Một lúc lâu sau, thanh niên nam tử mới nói, "Ngươi là biểu ca của Lăng Yên." Sở Trần lạnh hừ một tiếng. Đông Dương, trên mặt thanh niên nam tử trong nháy mắt tràn đầy dáng tươi cười, nói, "Biểu ca, ta tên là Đồng Vân Phi, vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm." Sở Trần không nói gì. Mình cũng bị tử vong uy hiếp, sao có thể mặt mũi hiền lành được? Trong đầu hắn đã hiện lên hơn trăm loại ý nghĩ giết chết Đồng Vân Phi. Sở Trần liếc Đồng Vân Phi một cái, trực tiếp đi ra ngoài viện. "Biểu ca, ta sai rồi, mới vừa rồi là ta quá xung động." Đồng Vân Phi trong lòng hoảng hốt, vội vàng chặn lối đi của Sở Trần. Nói đến đây, hắn đột nhiên lấy ra một cái túi đưa cho Sở Trần, cười làm lành nói, "Biểu ca, đây là chút tâm ý của ta." Sở Trần chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững, nhưng trong lòng thì lại hồi hộp. Gã này, ra tay ngược lại rất xa hoa, vậy mà trực tiếp cho một cái túi càn khôn. Đường đường ngưng đang cảnh, nghĩ đến đồ vật cho ra hẳn là sẽ không quá kém. Đồng Vân Phi thấy Sở Trần không nói, trong lòng thầm mắng không thôi. "Lão giả, nếu ngươi không phải biểu ca của Tử Lăng Yên, lão tử một tay bóp chết ngươi." Rơi vào đường cùng, Đồng Vân Phi lại lấy ra một cái túi càn khôn. Chân mày Sở Trần lúc này mới chậm rãi giãn ra, khoát tay nói, "Lăng Yên không cho ta nhận đồ của người khác." Đồng Vân Phi cười nói, "Biểu ca, ta cũng không phải người khác, Lăng Yên sẽ không trách ngươi đâu." Sở Trần do dự chốc lát, vẫn nhận lấy hai cái túi càn khôn, ngưng giọng nói, "Ta coi như ngươi chưa từng tới." Đồng Vân Phi nhất thời thở phào một hơi. Nếu như Tử Lăng Yên biết mình uy hiếp biểu ca của nàng, muốn có được trái tim của nàng, e là càng khó hơn. "Chờ một chút." Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, Sở Trần lại nói, "Mấy năm nay, Lăng Yên chiếu cố ta không ít, bất quá, tư chất của ta không tốt, phụ sự mong đợi của nàng." Lòng tự trọng của Lăng Yên rất mạnh, dù trở thành thủ tịch đệ tử của Phi Tiên Phong, cũng xưa nay không làm việc thiên vị tư riêng. Tài nguyên tu luyện nàng cho ta đều là chính nàng tiết kiệm được, bởi vì nàng không thích người khác nói ra nói bảo. Đồng Vân Phi hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi. Sở Trần sửng sốt. Gã này đã biết cái gì? Đồng Vân Phi trầm giọng nói, biểu ca, từ nay về sau, tài nguyên tu luyện của ngươi, ta bao. Sở Trần, lời này sao nghe kỳ kỳ vậy? Sao ta lại có cảm giác mình bị bao nuôi một cách khó hiểu thế này? Sở Trần trong lòng khẽ chửi thầm một tiếng, nói, ý của ta là, quan hệ giữa ta và Lăng Yên, đừng nói cho người khác, Lăng Yên không muốn để bất kỳ ngoại nhân nào biết. Nếu không phải thấy ngươi cũng coi như không tệ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Đồng Vân Phi cười toe toét. Sở Trần không nói cho bất kỳ ngoại nhân nào, lại cố tình nói cho hắn biết, chẳng phải là coi hắn như người một nhà sao? Đồng Vân Phi vô ngực bảo đảm nói, biểu ca yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho ai cả, ngươi cũng không cần lo lắng chuyện tài nguyên tu luyện. Sau này cứ cách mấy tháng, ta sẽ đưa tới cho ngươi một lần. Dứt lời, Đồng Vân Phi hóa thành một vệ sáng biến mất ở cuối chân trời. Sở Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hai, tên liếm cậu. Dễ dàng moi tiền. Đông Dương, ánh mắt Sở Trần rơi vào hai cái túi càn khôn trong tay. Theo thần thức quét qua, Sở Trần ngây ngẩn cả người. Quá nhiều đồ tốt. Linh thạch bên trong hai cái túi càn khôn, hẳn là đủ để mình trúc cơ vô ưu. Ngoài ra, cũng không thiếu đan dược. Không hổ là tên liếm cậu ngưng đan cảnh. Nếu hắn cứ chết dí như vậy, thật đúng là có chút đáng tiếc. Một lát sau, Sở Trần huýt sáo tiểu khúc, đi về phía luyện đan các. Thời gian như nước chảy qua mau. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Thử Lăng Yên đúng hẹn tới. Nội tâm Sở Trần bối rối không gì sánh được, rất sợ nàng biết chuyện mình giả mạo biểu ca của nàng. Từ Lăng Yên thấy Sở Trần không yên lòng, nhất thời hỏi, vấn đề của Thanh Dương Đan, ngươi vẫn chưa rõ sao? Sở Trần lắc đầu. Xem ra, Từ Lăng Yên cũng không biết Đồng Vân Phi đã tới đây. Lập tức hắn đem phỏng đoán của mình kể lại một lần, đồng thời đưa cho Từ Lăng Yên một tờ đan vương, đây là Thanh Dương Đan sau khi ta cải tiến, người có thuộc tính kim hỏa dùng cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nội tâm Từ Lăng Yên không khỏi kinh ngạc. Nàng không ngờ Sở Trần thật sự phát hiện ra vấn đề của Thanh Dương Đan, càng không ngờ tới, hắn thế mà lại chủ động cải tiến đan vương. Điều này hoàn toàn không phù hợp với thiết lập tính cách của Sở Trần. A gã này chính là một kẻ tính toán chi ly. Từ Lăng Yên cũng không suy nghĩ nhiều, ngưng giọng hỏi, "Nói đi, ngươi muốn pháp bảo và công pháp gì?" Sở Trần không cần suy nghĩ nói, "Ba bộ công pháp, một bộ ngũ hành trúc cơ chi pháp, một bộ đao pháp, một bộ thân pháp. Còn pháp bảo, tốt nhất là phi đao." Đôi mắt đẹp của Từ Lăng Yên chớp động, "Ngươi chắc chắn là phi đao, mà không phải phi kiếm." "Phi đao?" Sở Trần chắc chắn không gì sánh được. Tuy nói tu tiên giả phần lớn sẽ tế luyện phi kiếm, không chỉ có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể lấy đầu địch ngoài ngàn dặm. Nhưng Sở Trần càng thích đao, đao càng thêm bá đạo, hung mãnh. Từ Lăng Yên không nhiều lời, thuận tay vuốt nhẹ lên càn khôn giới. Một thanh tiểu đao dài 3 tấc hiện ra trong tầm mắt, thân đao của nó hiện đầy đường vân màu tím đen, tựa như bãi cá. Sở Trần cau mày, phi đao này không khỏi quá nhỏ đi. Dài 3 tấc, làm sao bay lên trời? Thì làm sao giết địch? Từ Lăng Yên biết suy nghĩ của Sở Trần, nói, đao này tên là Phong Âm, sau khi tế luyện, kích thước đao thể có thể biến hóa theo ý niệm. Sở Trần lúng túng cười, lại để lộ sự ngu dốt của mình rồi, có cơ hội phải đọc nhiều sách hơn. Từ Lăng Yên lại lấy ra 3 miếng ngọc phù, đây là công pháp ngươi cần. Dứt lời, Từ Lăng Yên xoay người liền muốn rời đi. Sở Trần vội vàng nói, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề trong tu luyện được không? Khoe miệng Từ Lăng Yên nhếch lên, chậm rãi xoay người, ngươi cũng biết, thân là thủ tịch ta rất bận, trừ phi vậy thôi đi. Sở Trần khoát tay áo, nụ cười trên mặt Từ Lăng Yên cứng đờ. Tên vô liêm sỉ này, quá đáng ghét. Chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác bàn điều kiện với hắn thì cứ như lấy mạng của hắn vậy. Từ Lăng Yên nén giận nói, là thủ tịch, ta có thể trả lời ngươi 3 vấn đề. Ánh mắt Sở Trần sáng lên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mấy ngày trước ta đột phá luyện khí cảnh cửu trọng, nhưng khí huyết lại không tăng lên nhiều, đây là vì sao? Từ Lăng Yên đáp, luyện khí cảnh vốn không thể tăng nhiều thọ nguyên, điều này cho thấy thân thể của ngươi đã bắt đầu xuống dốc. Ngươi bây giờ khí huyết không đủ, nếu trúc cơ, rất có khả năng sẽ thất bại. Sở Trần hít mắt, vội vàng hỏi, ngoài đan dược ra, làm thế nào mới có thể bổ sung khí huyết? Từ Lăng Yên nói, bổ sung khí huyết, ngoài đan dược bổ sung ra, còn có thực phẩm bổ sung, ăn nhiều thịt yêu thú một chút. Sở Trần mần ra, vậy ngươi có không có? Từ Lăng Yên cắt ngang lời Sở Trần, cười nói, được rồi, ta đã trả lời ngươi 3 vấn đề. Không đợi Sở Trần kịp hoàn hồn, Từ Lăng Yên đã lách mình biến mất không thấy bóng dáng. Sở Trần, nữ nhân này cũng không dễ sống chung lắm. Sở Trần thấp giọng lẩm bẩm, đan dược dù sao cũng là luyện chế từ dược liệu, là thuốc có 3 phần độc, không thể dùng thường xuyên. Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách kiếm chút thịt yêu thú bồi bổ. Sở lão ca, có nhà không? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói có phần dồn dập của Tần Như Long. Sở Trần khẽ miệng dương lên. Cơ hội kiếm thịt yêu thú chẳng phải đến rồi sao? Chương 8, xảy ra ngoài ý muốn. Lập tức xảy ra ngoài ý muốn chương 8, xảy ra ngoài ý muốn. Lập tức xảy ra ngoài ý muốn Tần lão đệ, có chuyện gì mà vội vàng như thế? Sở Trần thu hồi Phong Âm phi đao cùng ngọc phủ, đẩy cửa phòng đi ra. Đã thấy Tần Như Long thần sắc lo lắng không gì sánh được, chán đời hãn. Tần Như Long nhìn thoáng qua sắc trời, nói, "Sở lão ca, một đoạn thời gian gần đây, tận lực đừng rời xa luyện đan phòng." Sở Trần khẽ gật đầu. Hắn vốn cũng không định rời khỏi luyện đan phòng. Thân là ngoại môn luyện đan các trưởng lão, thời gian thật sự quá thoải mái. Không giống trước kia khi còn là ngoại môn đệ tử bình thường, mỗi tháng đều phải tốn hơn nửa thời gian hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Dù vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống cho đủ ấm no. Thời gian hiện tại, quả thực chính là cuộc sống thần tiên. Không chỉ mỗi tháng có thể nhận được tứ phần tài liệu luyện đan, mà phần lớn thời gian đều do bản thân tự do sắp xếp. Đột nhiên, Sở Trần phát hiện Tần Như Long trẻ ra rất nhiều, hiếu kỳ nói, "Tần lão đệ, ngươi đột phá?" Tần Như Long nét miệng cười, may mắn, chúc cơ thành công. Sở Trần chắp tay nói, chúc mừng Tần sư minh. Tần Như Long nghiêm mặt, không vui nói, Sở lão ca, nếu như ngươi khách khí như vậy, vậy ta cũng không chịu đâu. Sở Trần cười nói, Tần lão đệ. Tần Như Long trong nháy mắt cảm thấy toàn thân thoải mái không gì sánh được, trên mặt lần nữa nở nụ cười. Sở Trần nhân cơ hội lảng sang chuyện khác, Tần lão đệ, ngươi vừa nói, vì sao không thể rời khỏi luyện đan phong? Trong lòng hắn vô cùng không hiểu. Tần Như Long đã chúc cơ thành công, chẳng phải nên tự động thăng làm nội môn đệ tử sao? Tại sao còn muốn ở lại ngoại môn? Tần Như Long thần sắc nghiêm lại, thấp giọng nói, nội môn truyền đến tin tức, có ma tu lẻn vào phi tiên phong nội môn linh thú viên, thả đi không ít yêu thú. Hiện tại, linh thú viên loạn thành một đoàn. Hơn nữa, tên ma tu kia đã trọng thương bỏ chạy. Sở Trần tự đáy lòng cảm tạ, đa tạ Tần lão đệ nhắc nhở. Tần Như Long thở ơ quát tay, nếu có chuyện gì, cứ báo cho ta biết trước, ta hiện tại cũng là ngoại môn luyện đan các chấp sự, ở ngay sát vách. Hai người hàn huyên chốc lát. Tần Như Long kéo Sở Trần đến chỗ ở của hắn, xem như là nhận nhà. Lúc chia tay, Sở Trần hỏi, à phải rồi, Tần lão đệ, ngươi có biết làm sao để kiếm được thịt yêu thú không? Tần Như Long nói, ngươi muốn thịt yêu thú gì? Sở Trần suy nghĩ một chút nói, chỉ cần có thể bổ sung khí huyết là được. Tần Như Long trầm tư chốc lát, nói, việc này cứ giao cho ta, để sau ta đưa qua cho ngươi. Vậy thì đa tạ Tần lão đệ. Sở Trần chân thành cảm tạ. Gia gia của Tần Như Long dù sao cũng là nội môn linh thực viên viên chủ, hẳn là khá thân quen với linh thú viên viên chủ, kiếm chút thịt yêu thú không có lắm. Đợi khí huyết tràn đầy, mình có thể thử chút cơ. Nghĩ vậy, bước chân về nhà của Sở Trần cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Hiển nhiên, trong lòng Sở Trần cũng không để tâm đến chuyện Tần Như Long nói. Cũng phải, luyện đan phong cách nội môn linh thú viên xa như vậy, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Còn ma tu, thật coi người của nội môn đạo huyền tông đều chết hết rồi sao? Ai, lại lãng phí gần nửa ngày thời gian. Để đề phòng vạn nhất, trước khi vào viện, Sở Trần vẫn phóng thần thức ra cẩn thận kiểm tra một lượt. Ma tu, hừ. Sở Trần khép cười một tiếng, đẩy cửa bước vào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lập tức xảy ra ngoài ý muốn. Chân trái Sở Trần vừa mới bước vào phòng, một đạo hàn quang trong nháy mắt đánh tới cổ hắn. Đừng lúc đích. Cùng với một giọng nói lạnh như băng băng lên, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi. Sở Trần mí mắt giật thoát. Ánh kiếm lạnh lẽo kề sát thiết hầu hắn, chỉ cách chưa đến nửa tấc. Trong chớp nhoáng này, hắn ngửi được khí tức tử vong. Sở ra âm thầm thề, đời này, sau này sẽ không bao giờ để người khác kề kiếm vào cổ mình nữa. Còn như hiện tại, Sở Trần giả vờ run rẩy nói, đại hiệp tha mạng, ta cam đoan không hó hé. Đóng cửa. Thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Sở Trần đóng cửa phòng. Nói không căng thẳng, đó là không thể nào. Không cần nghĩ cũng biết, mình đã trúng quả độc đắc. Ma tu lại có thể trốn trong phòng mình. Chỉ là, Sở Trần không ngờ tên ma tu lại là một nữ nhân. Trong lòng hắn thầm chửi ầm lên, sớm đã đem tổ tông 18 đời của tất cả nội môn đệ tử phi tiên phong ra thăm hỏi một lượt. Ma đức, lại thực sự để ma tu chạy tới tận luyện đan phong. Toàn một lũ phế vật. Hừm. Đột nhiên, ánh mắt Sở Trần rơi vào một góc tối, nơi đó truyền đến từng tràng ho khan trầm thấp. Tâm trạng Sở Trần trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Lại không chỉ có một người, mà là một nam một nữ. Tranh ca, ngươi không sao chứ? Giọng nữ tử gấp gáp, rồi quát, đi qua đó, đừng có dở trò. Sở Trần chậm rãi di chuyển, đi tới bên cạnh nam tử đang ho khan. Nam tử trông khoảng hơn 20 tuổi, trước ngực có một vết cào sâu hắm thấy cả xương, nhìn mà giật mình. Một thân áo trắng sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn yếu ớt tựa vào đầu giường. Nữ tử thấy vậy, tay phải cầm kiếm vẫn kề trên cổ Sở Trần, cúi người nhìn về phía nam tử. Sở Trần thần sắc hơi động, nói, cô đương, hắn bị thương rất nặng, nếu không chữa trị cho hắn, chắc chắn sẽ chết. Tranh ca như chết, ngươi thay hắn chôn cùng. Nữ tử giọng nói gần như điên cuồng. Sở Trần, nữ ma đầu, thật là đáng sợ phi thường. Sở Trần cố gắng giữ bình tĩnh, cô đương, hay là ngươi chữa thương cho hắn trước. Nữ tử đột nhiên quay đầu, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Sở Trần. Lúc này, nam tử đột nhiên yếu ớt nói, nhược nam, giết hắn đi, lời còn chưa dứt, Sở Trần đột nhiên động thủ. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu đao ba tấc, vừa vặn đỡ được mũi kiếm trong tay nữ tử, hắn thúc giục toàn thân chân khí, đẩy lui nữ tử mấy bước. Cùng lúc đó, Sở Trần nhân cơ hội lao về phía nam tử. Một đao đâm vào ngực nam tử, máu tươi phun ra. Tay trái Sở Trần túm tóc nam tử, nhấc hắn lên, chắn trước người mình. Nam tử bị đau, trán nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, căm tức nhìn Sở Trần, thả tranh ca, bằng không, ta cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Sở Trần cười gần một tiếng, uy hiếp Sở ra. Trong nháy mắt, phong ngâm đao đang cắm trong cơ thể nam tử bị hắn dùng sức xoáy mấy vòng. Máu tươi phụt phụt, nam tử đau đến toàn thân co giật. Dừng tay. Nữ tử gầm nhẹ, thả tranh ca, ta để ngươi rời đi. Sở Trần cười nhạt, muốn ta thả hắn, ngươi tự sát trước rồi hắn nói. Giáp tử tuyết nguyệt, Sở ra ta cái gì mà chưa từng thấy qua. Đến chính đạo nhân sĩ giết người còn vô cùng hung tàn, huống chi là ma tu. Sở Trần đã sớm học được một đạo lý. Không động thủ thì thôi, một khi đã động thủ thì tuyệt đối phải thiêu cốt dương cho của địch nhân. Bằng không, thứ chờ đợi hắn, tuyệt đối là sự trả thù không bao giờ kết thúc. Nữ tử nghe vậy, trầm giọng nói, ngươi nói có giữ lời không? Sở Trần sửng sốt. Cái này làm hắn ngớ cả người. Hắn không ngờ, nữ tử này lại thực sự muốn làm như vậy. Nàng ta không ngu xuẩn đến thế chứ. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên nói, nhược nam, ngươi đi cho đi, ta là phi tiên phong chân truyền đệ tử, hắn không dám giết ta. Lời này vừa nói ra, Sở Trần thực sự sợ đến tê cả da đầu. Phi tiên phong chân truyền đệ tử lại cấu kết với ma nữ, trắng trợn đến vậy sao? Phụ Sở Trần không nói gì, mà hết lần này đến lần khác rút ra rồi lại đâm vào phong ngâm đao, máu tươi chảy ròng ròng. Dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Nữ tử căm tức nhìn Sở Trần, tay cầm trường kiếm kề lên của mình. Sở Trần híp hai mắt, sao còn không động thủ đi? Nữ tử thâm tình nhìn nam tử một cái, rồi dùng trường kiếm cứa một đường trên cổ. Một vệt máu tươi phun ra, nàng vô lực ngã xuống đất, thoi thóp vài hơi rồi không còn động tĩnh. Sở Trần ngây cả người. Trên đời lại thật sự có nữ nhân si tình như vậy. Mấu chốt là còn là một ma tu. Giờ khắc này, nhận thức của Sở Trần về ma tu hoàn toàn thay đổi. Nam tử nhìn chằm chằm nữ nhân một lát, xác định nàng không còn động tĩnh, đột nhiên cười nói, "Huynh đệ, ngươi làm không tệ, nữ ma đầu này đã chết. Ngươi đã lập đại công, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan ngươi tiền đồ vô lượng." Sở Trần thầm kêu ngọa tạo. Mẹ nó chứ, cũng quá không biết xấu hổ. Sở ra sao lại cảm thấy, tên này còn vô sỉ hơn cả ma tu vậy. Chương 9, giết hắn chính là Tần Như Long, quan Sở Trần ta chuyện gì? Chương 9, giết hắn chính là Tần Như Long, quan Sở Trần ta chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành nội môn đệ tử sao? Thấy Sở Trần không nói, nam tử vội vàng khuyên nhủ, có ta giúp ngươi, ngươi rất nhanh thì có thể không muốn. Sở Trần dường như chậm một nhịp. Nam tử còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đạo Huyền Tông ngoại môn đệ tử, ai không muốn trở thành nội môn đệ tử? Đột nhiên, đồng tử hắn co rút kịch liệt, đột nhiên nhìn về phía ngực mình. Chỉ thấy Sở Trần đột nhiên dùng sức, một đao mổ tung lồng ngực của hắn, khiến tạng phủ hắn trọng thương. Người nam tử kinh hãi và phần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết trong tay một kẻ luyện khí cảnh. Có khả năng hơi choáng, bất quá ta ra tay rất nhanh. Không đợi hắn lên tiếng, Sở Trần giữ lấy cổ của hắn, một đao cắt lấy đầu của hắn. Sở gia cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, làm sao có thể tin lời của nam tử. Một khi để hắn sống sót, đến lúc đó Sở gia chết thế nào cũng không biết. Dù sao, có thể trở thành Đạo Huyền Tông chân truyền đệ tử, ít nhất cũng phải là ngưng đan cảnh tu vi. Nếu không phải hai người này bản thân bị trọng thương, hắn căn bản không có khả năng thực hiện được. Ngay sau đó, Sở Trần bước thi thể nam tử xuống, bước nhanh về phía thi thể nữ nhân. Ngay lúc hắn chuẩn bị bổ đao, nữ tử đột nhiên đứng dậy. Tim Sở Trần như nhảy lên tới cổ họng, nhưng vẫn cắn răng một đao bổ về phía cổ của nữ tử. Nữ tử quanh thân chân khí khởi động, ngưng tụ thành một đạo chân khí kết giới, đánh bay Sở Trần ra ngoài. Sở Trần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cuộn tráo không thôi, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm nữ tử. Ai ngờ, nữ tử một tay ôm cổ đứng tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không để ý đến Sở Trần, mà ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể nam tử. Chà thi. Sở Trần lui về sau mấy bước, thần sắc đề phòng, trong lòng cẩn thận tính toán. Ngươi giết không được ta. Nữ tử thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Sở Trần, yếu ớt nói, nể tình ngươi để ta thấy rõ bộ mặt thật của hắn, ta không giết ngươi. Sở Trần không nói. Lời của nữ nhân này, hắn đến một dấu chấm câu cũng không tin. Đôi cậu nam nữ này, đều không phải thứ tốt lành gì. Mặc dù Sở gia giết không được nàng, nhưng nàng muốn giết Sở gia, cũng không dễ dàng. Nữ tử lại nói, ta tên An Nhược Nam, Xích Tiêu Phong chân truyền đệ tử, cũng là Kiếp Thiên Ma Tông đệ tử. Sở Trần nhíu mày, người của ma giáo lại trở thành Đạo Huyền Tông chân truyền đệ tử. Đạo Huyền Tông bị thẩm thấu sâu như vậy sao? Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn, Đạo Huyền Tông có vẻ rất không an toàn. Nàng ta lớn lối như vậy, lẽ nào không sợ mình tố cáo nàng? Nghĩ vậy, Sở Trần trong lòng bất đắc dĩ thở dài. An Nhược Nam chính là chân truyền đệ tử, tông môn sẽ tin lời của hắn, Sở Trần, một ngoại môn đệ tử này sao? Hiển nhiên là không thể nào. An Nhược Nam trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi tên gì? Sở Trần không cần nghĩ ngợi, thuận miệng nói, Tần Như Long. Vừa nói ra, hắn liền ý thức được không ổn. Tần lão đệ, hy vọng ngươi có thể chịu được nổi. An Nhược Nam khẽ gật đầu, Dương Tranh là một trong những ma tử của Kiếp Thiên Ma Tông, địa vị phi phàm, ngươi giết hắn, Kiếp Thiên Ma Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Trần mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Giết Dương Tranh chính là Tần Như Long, quan Sở Trần ta chuyện gì? Ai, Tần lão đệ, vi huynh chỉ có thể sau này bồi thường cho ngươi vậy. An Nhược Nam thấy Sở Trần sợ hãi, cho rằng đã nắm được thóp của hắn, hai mắt híp lại, ngươi nếu muốn sống sót, cứ làm theo lời ta nói. Sở Trần cố ý run giọng nói, làm như thế nào? An Nhược Nam nói, Dương Tranh nằm vùng ở Phi Tiên Phòng là vì một quả yêu thú trứng. Tối hôm qua, hắn đã trộm thành công yêu thú trứng ra ngoài. Lúc rời đi, bị người của linh thú viên phát hiện, đánh thành trọng thương. Sở Trần nói, cho nên, ngươi vì giúp hắn đào tẩu, cũng bại lộ thân phận. An Nhược Nam nghĩa chính luôn từ nói, ta tới Phi Tiên Phong là vì một chuyện khác, nửa đường bị Dương Tranh uy hiếp, suýt chút nữa bỏ mình, Phi Tiên Phong phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Sở Trần ngây người, nữ nhân này quả nhiên không phải người tốt lành gì. Rõ ràng là cùng Dương Tranh nội ứng ngoại hợp, lại còn muốn cắn ngược một phát. Người tu tiên, một kẻ còn ác hơn một kẻ. An Nhược Nam đi tới bên cạnh thi thể Dương Tranh, móc ra một vật hình trứng đen thui. Sở Trần trợn mắt há mồm. An Nhược Nam trầm giọng nói, đây chính là quả yêu thú trứng kia, không thể bỏ vào không gian pháp bảo, ta không mang ra khỏi Phi Tiên Phong được, liền giao cho ngươi bảo quản. Có cơ hội, ta sẽ quay lại lấy. Dứt lời, An Nhược Nam tiện tay ném yêu thú trứng cho Sở Trần. Sở Trần đón lấy yêu thú trứng, đột nhiên lui về sau mấy bước. Hắn kinh ngạc nhìn An Nhược Nam. Nàng ta là đang cố ý uy hiếp mình, chứng minh nàng vẫn còn sức chiến đấu. Sở Trần không thể không thừa nhận, ngưng đan cảnh bị thương, quả thực không dễ dàng bị một luyện khí cảnh giết chết như vậy. Dương Tranh coi như là xui xẻo. An Nhược Nam nhìn Sở Trần đầy ẩn ý, xoay người định rời đi. Sở Trần vội vàng nói, thi thể này thì sao? Tần Như Long, nhớ kỹ, đêm nay ta chưa từng tới đây. An Nhược Nam để lại một câu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chết tiệt. Sở Trần xa sầm mặt. Chuyện xui xẻo thế này, lại bị mình gặp phải. Quả nhiên vẫn là thực lực quá yếu. Nếu hắn là ngưng đan cảnh, thậm chí dù là chút cơ cảnh, tuyệt đối có thể giết chết nàng. Tập trung tinh thần, Sở Trần đi tới trước thi thể Dương Tranh, lục lọi một lát, lấy được một cái túi càn khôn, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Không lâu sau, hắn kéo thi thể đến hậu viện, nhặt một ít tuổi khô. Theo chân khí vận chuyển, một ngọn lửa bùng lên. Thân là luyện đan sư, chân khí hóa hỏa là yêu cầu cơ bản nhất, điều này giúp cho việc hủy thi diện tích của Sở Trần mất đi vài phần khó khăn. Ngay sau đó, Sở Trần lại trở về phòng. Phàm là những thứ liên quan đến Dương Tranh, toàn bộ bị đốt không còn một mảnh. Phàm là đồ vật dính vết máu, có thể lau thì lau, lau không sạch thì toàn bộ vứt bỏ. Có thể đốt thì đốt, không thể đốt thì trực tiếp đào một cái hố sâu cho kỹ. Mãi đến đêm khuya, Sở Trần mới xóa sạch hiện trường. Đồng thời, ở hậu viện khai khẩn một khoảnh dược điền nhỏ, giải phân bón. Đợi sang năm đầu xuân, trồng một mảnh linh thực, nghĩ rằng sẽ sinh trưởng rất tốt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào quả yêu thú trứng to bằng cái đầu người kia. Nếu thịt yêu thú có thể bổ khí huyết, vậy trứng yêu thú thì sao? Sở Trần nảy ra một ý nói làm liền làm. Sở Trần nghĩ ra hơn 10 loại biện pháp, luộc nước, đốt lửa, chiên dầu. Nhưng mà, trứng đen không chút tổn hại nào. Sở Trần gặp khó khăn. Thứ này đột nhiên biến thành củ khoai lang phòng tay. Dù là chôn dưới đất cũng có khả năng bị phát hiện. Dù sao, quả yêu thú trứng này ẩn chứa sinh cơ quá mức bằng bạc. Nghĩ vậy, Sở Trần thần thức khẽ động. Đột nhiên, trứng đen biến mất không còn tăm hơi. Sở Trần cũng là người, cô nương kia không phải nói, quả trứng này không thể bỏ vào không gian pháp bảo sao? Vì sao lại có thể bỏ vào càn khôn giới của ta? Sở gia không hiểu nổi, chỉ có thể nói, la bàn xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Bất quá, nghĩ đến mình tự dưng lại có thêm một kẻ địch, tâm tình có chút không tốt. Nghĩ đến đây, ý nghĩ đột phá trúc cơ cảnh của Sở Trần càng thêm bức thiết. Trở lại phòng, hắn lấy ra ba miếng ngọc phù tử lăng yên cho. Ngoài dự liệu của Sở Trần là, tâm pháp lại là một bộ trúc cơ chi pháp thích hợp với hắn. Tên là Ngũ Hành Huyền Thai Kinh. Không thể không nói, tử lăng yên người này vẫn là rất tốt. Thời gian trôi qua, nửa năm thoáng qua rồi biến mất. Sở Trần ngày đêm không nghỉ tu luyện Ngũ Hành Huyền Thai Kinh, chân khí trong cơ thể càng thêm cô đọng, đã đạt đến ngưỡng hóa lỏng. Luyện khí cảnh triệt để viên mãn. Giờ phút này, chân khí của hắn đã tăng không thể tăng. Tần Như Long cũng không làm hắn thất vọng. Cách mỗi 3 ngày sẽ mang đến cho Sở Trần một ít thịt yêu thú. Sở Trần rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình, khí huyết đạt tới trạng thái đỉnh phong, tóc mai bạc trắng cũng đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng trẻ ra không ít. Để cảm tạ hắn, Sở Trần cố ý giúp hắn luyện chế 2 lò đan dược. Tần Như Long lại cố ý tìm cho Sở Trần một ít hạt giống linh dược. Đối với hắn, người là cháu ruột của linh thực viên viên chủ nội môn mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Sở Trần gieo linh thực xuống, sinh trưởng quả nhiên vô cùng tốt. Ngay cả Tần Như Long cũng khen ngợi thiên phú trồng trọt của Sở Trần. Trong lúc đó, Giang Lăng cùng Đồng Vân Phi lần lượt đến 2-3 lần. Một người giúp Sở Trần đưa đan dược, một người khác giúp Sở Trần đưa linh thạch. Sảng khoái. Nghĩ đến bây giờ mình vẫn còn muốn xử lý Đồng Vân Phi, Sở gia cũng thấy hơi xấu hổ. Một ngày này, Sở Trần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Trên bàn đặt hơn 10 viên đan dược màu xanh huỳnh quang tiềm thước, cùng với một gốc linh dược tỏa ra thất thải quan mang. Quanh thân đâu đâu cũng là linh thạch đủ mọi màu sắc. Một lúc lâu sau, Sở Trần nín thở ngưng thần, lấy ra một viên trúc cơ đan màu xanh nhét vào trong miệng. Sở gia muốn trúc cơ. Chương 10, cường đại thần thức, đột phá trúc cơ chương 10, cường đại thần thức, đột phá trúc cơ theo Ngũ Hành Huyền Thai Kinh vận chuyển, linh thạch chung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Linh khí tiêu tán trong linh thạch, như từng luồng khói dáng bảy màu, bị Sở Trần hút vào trong cơ thể. Trong khí hải, chân khí nhanh chóng khởi động, ngưng tụ thành từng cái vòng xoáy. Luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, chân khí bị áp xúc thành từng giọt dịch thể. Ngay sau đó, dịch thể chạy khỏi đan điền, rót vào toàn thân kinh mạch, bắt đầu tẩy rửa cùng rèn luyện tứ chi bách hải. Bất quá, tốc độ này lại vô cùng chậm chạp. Sở Trần thấy thế, cầm lấy một viên trúc cơ đan ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng, sau đó hóa thành năng lượng bàng bạc tràn vào trong khí hải. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ chân khí ngưng tụ thành chất lỏng càng lúc càng nhanh. Sở Trần khẽ thở phào. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy theo kế hoạch của hắn. Nửa năm qua, Sở Trần cũng bỏ ra không ít công sức. Mỗi tháng hắn đều sẽ đi tàng kinh các vài chuyến, xem các bạn chép tay về trúc cơ của các tiền bối đạo huyền tông. Sở Trần thu được lợi ích rất nhiều. Thậm chí, trong đầu hắn đã hình thành trúc cơ chi pháp hoàn chỉnh. Một khi hắn thành công, phòng trừng có thể biên soạn một quyển sổ tay trúc cơ. Đương nhiên, Sở Trần chắc chắn sẽ không làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Quá trình trúc cơ vượt xa thời gian Sở Trần dự liệu. Linh khí trong linh thạch xung quanh đã chẳng còn lại bao nhiêu. Không ít linh thạch đã hóa thành đầy đất bụi bặm. Đồng thời, trúc cơ đan cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Sở Trần nội tâm có chút khẩn trương. Phải biết rằng, tài nguyên tu luyện hắn chuẩn bị đủ cho người bình thường trúc cơ mấy mươi lần. Nhưng hắn thì sao? Một lần đều cảm giác có chút khó khăn. Quả nhiên vẫn là tư chất quá kém. Ngũ hành linh căn, nghe vào cảm giác rất lợi hại, trên thực tế chính là tạp linh căn, trong thiên hạ gần như không có linh căn nào kém hơn cái này. Mặc dù một lần trúc cơ thất bại, cũng không có nghĩa là về sau không thể trúc cơ thành công. Thế nhưng, một khi mất đi lòng tin, về sau sẽ chỉ càng khó khăn hơn. Không nói đâu xa, nhiều tài nguyên tu luyện như vậy sẽ rất khó chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ vậy, Sở Trần cắn răng tiếp tục kiên trì. Hô rốt cục, linh khí trong tất cả linh thạch bị tiêu hao hầu như không còn, hóa thành một trận bụi bặm phiêu tán ra. Sở Trần tâm thần chìm vào khí hải, chỉ thấy chân khí trong khí hải vẹn vẹn 2/3 chuyển hóa thành trạng thái dịch thể. Một khi thất bại, trạng thái chân khí dạng lòng này lại sẽ từ từ tiêu tán thành khí thể. Sở Trần một bên đồng thời sử dụng tụ khí đan, nuốt linh đan cùng trúc cơ đan, một bên vận chuyển ngũ hành huyền thai quyết. Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, người bình thường không thể làm được nhất tâm nhị dụng. Làm như vậy, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Sở Trần thì sao? Quả thực đơn giản như ăn cơm uống nước. Sở Trần phảng phất thấy được một thanh tiến độ đang không ngừng tiến về phía 100%, càng gần điểm cuối, tiến độ lại càng chậm. Sau 2 canh giờ, bất chi bất giác đã tới đêm khuya. Tất cả linh thạch, đan dược Sở Trần chuẩn bị xong đều đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà, chân khí trong cơ thể Sở Trần vẫn còn một thành chưa chuyển hóa. Giờ khắc này, Sở Trần thật sự có chút khẩn trương. Ánh mắt của hắn rơi vào gốc Thất Diệp Linh Chu đang tỏa ra hào quang bảy màu kia. Bình thường mà nói, nếu như đem Thất Diệp Linh Chu luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng Sở Trần lại không có đủ linh thạch mua các dược liệu luyện đan khác, chỉ có thể lựa chọn đan sống. Sở Trần không do dự, cầm lấy Thất Diệp Linh Chu liền nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Lực lượng bá đạo không gì sánh được, hướng về phía khí hải của Sở Trần lao tới. Chân khí còn sót lại, rất nhanh ngưng tụ thành trạng thái dịch thể. Thời gian quay lại nửa nén hương trước đó. Bầu trời luyện đan phong. Ừ. Giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc. Nếu thần thức cường đại, có thể phát hiện một đạo nguyên thần hư vô mở mịt đang phiêu đang trên hư không. Đó là một lão giả bạch y, tóc bạc bạch mì, thiên phong đạo cốt. Người này tên là Kiếm Cửu U, là thái thượng trưởng lão của đạo Huyền Tông, đại tu sĩ thông ngũ cảnh. Nửa năm trước, hắn nghe nói chuyện ma tu ở phi thiên phòng, mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng ngầm buổi tối hắn thường nguyên thần xuất hiếu, tuần tra chư phong. Đây là có người đang ngưng đan. Kiếm Cửu U mặt lộ vẻ cổ quái. Theo hắn biết, vị trí phía dưới chắc là ngoại môn phi thiên phòng. Nơi đây so với nội môn, linh khí tự nhiên muốn mỏng manh hơn rất nhiều. Mà người có thể ngưng đan, tất nhiên là nội môn đệ tử. Một nội môn đệ tử lại lựa chọn ngưng đan ở ngoại môn. Vì hiếu kỳ, thần thức Kiếm Cửu U nở rộ, lặng yên lan tràn về phía gian phòng của Sở Trần. Sau một khắc, Kiếm Cửu U kinh hãi không gì sánh được nói, lại là đang trúc cơ. Trên đời này lại có căn cốt dày nặng như vậy. Nói ra lời này, hắn lộ vẻ không thể tin. Một lát sau, Kiếm Cửu U lắc đầu thở dài, đáng tiếc, căn cốt như thế, hết lần này tới lần khác lại là ngũ hành tạp linh căn, không phải đại cơ duyên, không phải người có đại nghị lực thì không có khả năng trúc cơ, càng chưa nói đến lời còn chưa dứt. Kiếm Cửu U lại không bình tĩnh nổi, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, nhất tâm nhị dụng. Thần thức của tiểu tử này lại cường đại như vậy, cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, phần lớn người không thể làm được nhất tâm nhị dụng. Càng chưa nói đến, giống như Sở Trần như vậy, trong quá trình trúc cơ, một bên luyện hóa đang dược, một bên vận chuyển công pháp, cho dù là hắn, cũng không thể nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Nhất là cường độ thần thức của Sở Trần, hoàn toàn không thua tu sĩ ngưng đan cảnh. Kiếm Cửu U không dám quấy rầy Sở Trần, cũng không tiếp tục dò xét. Khi thần thức hắn rút đi, đột nhiên cảm giác không đúng, nhẹ giọng nói, xem ra tiểu tử này gặp phiền phức rồi, có muốn giúp hắn một chút không đây? Kiếm Cửu U trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn hỗ trợ. Bởi vì thứ Sở Trần lúc này thiếu hụt không phải vật gì khan hiếm, mà là linh thạch. Đối với hắn mà nói, một chút linh thạch cũng không tính là gì. Nghĩ đến đây, Kiếm Cửu U lách mình biến mất. Mấy hơi thở sau, hắn lần nữa đi tới ngoài viện của Sở Trần, trên tay nhiều hơn một cái túi cá côn. Ngay lúc hắn chuẩn bị lấy ra linh thạch, hắn đột nhiên ý thức được rất dễ quấy nhiễu Sở Trần. Trầm ngâm mấy hơi thở, Kiếm Cửu U lấy ra mấy tờ phù triện, dán lên cửa sổ. Sau một khắc, phù triện tỏa ra ánh huỳnh quang yếu ớt, xung quanh sân nhỏ đồng thời nổi lên từng trận sóng gió. Ai? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong phòng truyền đến. Kiếm Cửu U cả kinh, vội vàng lui lại. Trong phòng, Sở Trần cau mày. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm nhận được ba động chân khí, nhưng quỷ dị chính là thần thức của hắn lại không thể bắt được đối phương. Ngược lại là những lá phù triện kỳ dị trên cửa sổ kia, lại rõ ràng khắc sâu trong đầu hắn. Sở Trần trong lòng hoảng hốt đồng thời lại vô cùng cảm kích. Người đến rất mạnh, cũng may là bạn không phải địch. Hắn vội vàng vận chuyển ngũ hành huyền thai công, theo linh khí vàng bạc tràn vào trong cơ thể, chân khí còn sót lại rất nhanh ngưng tụ thành dịch thể. Cảm nhận được vòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn trong khí hải, trên mặt Sở Trần rốt cục hiện lên một nụ cười. Thành công, trúc cơ cảnh sơ kỳ. Không sai, ngoại trừ luyện khí cảnh cùng đăng tiên cảnh ra, các cảnh giới khác có sự phân chia khác với luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh cùng đăng tiên cảnh tổng cộng có cửu trọng, mà trúc cơ cảnh cùng các cảnh giới khác đều chỉ có tứ trọng. Theo thứ tự là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Sở Trần vội vàng xem xét một chút biến hóa của bản thân. Chỉ thấy mái tóc vốn trắng bệnh, bây giờ đã trở nên đen như mực. Đồng thời, dung mạo cũng trở nên trẻ lại rất nhiều, khoảng chừng 20 tuổi, cùng trước kia hoàn toàn như hai người khác nhau. Một chữ, xoáy. Hai chữ, rất xoáy. Mấy chữ, xoáy hết chỗ chê. Sắp vượt qua cả các độc giả lão gia rồi. Đối với người sở hữu 200 năm tuổi thọ mà nói, Sở Trần hiện tại tương đương với chỉ là thời kỳ thanh niên. So với luyện khí cảnh, hắn hiện tại mạnh hơn quá nhiều. Không chỉ có vậy, Sở Trần cảm giác thần thức của mình cũng cường đại hơn mấy lần, đã tới gần biên giới ngưng tụ nguyên thần. Ta hiện tại mạnh đến đáng sợ. Sở Trần tự đáy lòng cảm thán, đồng thời nội tâm nghi hoặc, rốt cuộc là ai đang âm thầm giúp ta đây? Chẳng lẽ là Giang Lăng? Khả năng không lớn. Thực lực của Giang Lăng không có khả năng thoát được thần thức của hắn. Còn như Tử Lăng Yên, Sở Trần không hề nghĩ tới. Tử Lăng Yên không có khả năng chủ động tới trợ giúp hắn, một lao già xấu xí. Nếu đã không nghĩ ra, Sở Trần dứt khoát không nghĩ nữa. Bất quá, có một việc lại tương đối cấp thiết. Đó chính là, rốt cuộc có nên gia nhập nội môn không đây? Chương 11, trận pháp, có vẻ như cũng không khó a. Chương 11, trận pháp, có vẻ như cũng không khó a, không gia nhập. Sở Trần trầm tư chốc lát, rất nhanh có quyết đoán. Một khi trở thành nội môn đệ tử, cách mỗi một đoạn thời gian, liền cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ phần lớn có tính nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ lãng phí không ít thời gian. Tương phản, ở lại ngoại môn, đảm nhiệm ngoại môn luyện đan các trưởng lão, hắn có đại lượng tự chủ thời gian. Lại nói, sở ra sở hữu tiên đạo thủ cần dòng, hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm. Hắn chỉ cần đủ nỗ lực, mỗi ngày làm từng bước kiên trì tu luyện là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Sở Trần ý nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Lúc này, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Sở Trần dọn dẹp căn phòng một chút bên trong linh thạch bụi, lại cho hậu viện linh thực rót một điểm thủy. Dùng ngưng đan cảnh làm phân bón thổ nhưỡng, quả nhiên muốn màu mỡ rất nhiều. Linh thực mọc cực kỳ kinh người. Đương nhiên, cái này cùng Sở Trần lục phẩm luyện đan sư trồng trọt kinh nghiệm là không phân ra. Sở Trần trồng trọt linh dược mục đích tính hết sức rõ ràng. Hắn phải tới linh thực hạt giống, đều là cùng chút cơ cảnh, ngưng đan cảnh tu luyện cần có đan dược có quan hệ. Không đến 2 trượng phương viên trong ruộng thuốc, kém nhất đều là nhị phẩm linh dược. Trong đó một gốc cây cực kỳ không đáng chú ý cỏ nhỏ, kỳ thực là một gốc cây tứ phẩm linh dược, ngũ sát tinh trùng thảo. Cùng thất diệp linh chu tương tự, đồng dạng sở hữu thuộc tính ngũ hành. Ngũ sát tinh trùng thảo 10 năm sinh trưởng, 10 năm nở hoa. Chỉ cần chờ đợi 20 năm, ăn vào sau trùng kích trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ cảnh, từng cái cảnh giới nhỏ đều là một lần trúc cơ. Mỗi một lần trúc cơ đều phải đánh tốt cơ sở. Vạn trượng cao lâu đất bằng lên. Sở Trần rất rõ ràng đạo lý này. Tất nhiên không có ý định thêm vào nội môn, cái kia trúc cơ linh dược cũng chỉ có thể tự trồng hoặc là mua. Sở Trần không phải không nghĩ tới duy nhất nhiều loại thực mấy bội phẩm cấp cao linh thực, trực tiếp thỏa mãn trúc cơ cảnh trong lúc đó tất cả nhu cầu. Nhưng này cái ý tưởng lại bị Tần Như Long hủy bỏ. Thứ nhất, Tần Như Long rất khó lấy được những cái kia phẩm cấp cao linh thực hạt giống. Thứ nhì, phẩm cấp cao linh thực cần tiêu hao đại lượng linh khí, mấy bội trồng trọt cùng một chỗ rất khó sống. Đệ tam, lấy Sở Trần thực lực cũng không che chở được. Sở Trần cảm thấy Tần Như Long mà nói rất có đạo lý, cuối cùng chỉ trồng một gốc cây ngũ sắc tinh trùng thảo. Đương nhiên, Sở Trần không phải một cái đem trứng gà thả cùng một cái trong giỏ xách người. Hắn đã tại làm hai tay chuẩn bị. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền luyện chế một ít đan dược, đổi lấy linh thạch. Nếu như gặp gỡ thích hợp linh dược, đến lúc đó trực tiếp mua lại. Đột nhiên, Sở Trần hơi nhíu mày, đã thấy ngũ sắc tinh trùng thảo phiến lá có điểm ố vàng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngày hôm qua còn rất tốt. Trầm tư chốc lát, Sở Trần liền minh bạch nguyên do. Bởi vì linh dược trồng trọt quá dày đặc, linh khí đã vô pháp thỏa mãn ngũ sắc tinh trùng thảo nhu cầu. Nếu như có thể làm một cái cỡ nhỏ tụ linh trận pháp, mới có thể thỏa mãn sinh trưởng của nó điều kiện a. Sở Trần âm thầm trầm ngâm một tiếng, xem ra còn phải đi xem đi tàng kinh các học tập một chút trận pháp. Nếu là lúc trước, loại chuyện như vậy hắn nghĩ cũng sẽ không muốn. Hắn một cái ngũ hành tạp linh căn, làm sao có thời giờ nhiều chức nghiệp phát triển. Bất quá bây giờ, Sở gia có cái này sức mạnh, làm một hành động phái, đương nhiên là nghĩ đến liền làm. Giữa lúc Sở Trần chuẩn bị đi trước tàng kinh các chi tế, bạch quang thoáng hiện, một bóng người xinh đẹp chặn đường đi của hắn lại. Sở Trần thấy rõ ràng người đến, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Tử thủ tịch. Nội tâm hắn hơi kinh hãi. Chẳng lẽ là Thanh Dương đan xảy ra vấn đề, Tử Lăng Yên cố ý tìm đến phiền toái? Không nên a. Đều đã đi qua nửa năm, nếu có vấn đề cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tử Lăng Yên không để ý đến Sở Trần, mà là nhìn về phía gốc cây kia không đáng chú ý ngũ sắc tinh trùng thảo, một mình trồng trọt tứ phẩm linh dược, ngươi cũng biết phải bị tội gì. Sở Trần mí mắt kinh hoàng, tông môn có quy định này sao? Tử Lăng Yên cười híp mắt nói, ngươi nói xem. Sở Trần lộ ra vẻ trầm tư. Có thể tưởng tượng một lát, cũng không có nghĩ đến tương quan tông quy. Tử Lăng Yên vẻ mặt thành thật nói, ta không có hù dọa ngươi, ngoại môn đệ tử cấm một mình trồng trọt tam phẩm trở lên linh dược. Một khi phát hiện, nhẹ thì trục trách, nặng thì phế bỏ tu vi. Đương nhiên, nội môn đệ tử có thể. Sở Trần hơi biến sắc mặt. Hắn lúc này mới ý thức được, Tử Lăng Yên đã xem thấu hắn tu vi. Bình thường mà nói, ngoại môn đệ tử đột phá trúc cơ cảnh, liền sẽ tự động trở thành nội môn đệ tử. Mặc dù có thể được nhiều tư nguyên hơn, nhưng là phải bỏ ra càng nhiều hơn tâm huyết cùng tinh lực. Hắn cũng không phải là Tần Như Long, có thể đi cửa sau. Bất quá, Tử Lăng Yên tất nhiên chủ động mở miệng, hơn phân nửa có biện pháp giải quyết. Sở Trần vội vã cười nói, Tử thủ tịch, không biết có biện pháp nào có thể làm cho ta ở lại ngoại môn luyện đan các. Tử Lăng Yên tự nhiên cười nói, ngươi này là ở cầu ta sao? Sở Trần sắc mặt cứng đờ. Các nàng này, thật đúng là mang thù a. Sở Trần than thở, nếu không, ta thêm vào nội môn a. Sở gia không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không nợ nhân tình. Tử Lăng Yên nụ cười trên mặt đọc lại, hừ lạnh nói, ta thay ngươi giải quyết thân phận của ngươi vấn đề, ngươi cho ta một vận. Sở Trần vẻ mặt nghi hoặc, thứ gì? Tử Lăng Yên ngưng âm thanh nói, Phi Tiên Phong lần trước ban bố một cái nhiệm vụ, phàm là có thể giải quyết Thanh Dương Đan cái vấn đề người, có thể hướng phong chủ nói một cái yêu cầu. Nhiệm vụ là ngươi hoàn thành, thế nhưng yêu cầu này ta nói ra. Sở Trần nói cho nên, ngươi được đến mong muốn đồ vật. Tử Lăng Yên gật đầu. Giang tay ra bên trong, lòng bàn tay hiện lên một cái túi càn khôn, nơi này là một ít linh thạch ta không được. Không đợi nàng nói xong, Sở Trần liền đánh chặt đứt lời của nàng, thay ta giải quyết thân phận vấn đề ta Tử Lăng Yên từ trước tới giờ không thiếu người khác. Tử Lăng Yên đem túi càn khôn ném cho Sở Trần, lách mình rời đi. Sở Trần khẽ miệng giật nhẹ. Đàn bà túi, ngươi ngược lại là hãy nghe ta nói hết, ta chính là linh thạch mà thôi, tính là cái gì? Sở gia muốn đồ vật so với cái này quý trọng nhiều. Thì như, một bộ ẩn dấu tu vi công pháp. Thì như, mấy cái cao giai trận pháp. Không nghĩ tới các nàng này chạy nhanh như vậy, căn bản không cho mình mở miệng cơ hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tử Lăng Yên người này đã coi là không tệ. Dù là nàng đem khen thưởng độc thôn thì như thế nào, đừng nói Sở ra không biết, mặc dù đã biết, cũng không có thực lực này gây sự với nàng. Coi là, vẫn phải là đi xem đi tàng kinh các. Đạo Huyền Tông, chủ phong, Đạo Huyền Phong. Phía sau núi, một gian trong sân nhỏ. Kiếm Cửu U trong tay nắm một viên ngọc phù, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Cư nhiên thật là ngoại môn đệ tử, làm người khắc khổ nỗ lực, 30 năm như một ngày, ngày đêm không tha, ý chí không sai. Biết ẩn nhẫn, ân đoán rõ ràng, hơn nữa còn là nhị phẩm luyện đan sư. Kiếm Cửu U trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt vẻ hồ nghi, rất nhanh lại bị quân quýt thay thế. Không thể không thừa nhận, hắn rất thưởng thức Sở Trần, thậm chí đã động thu đồ chi tâm. Nhưng mà, Sở Trần linh căn thật sự quá kém. Theo hắn biết, ngũ hành tạp linh căn đột phá trúc cơ cảnh người trăm ngàn năm khó gặp, mà ngưng đan thành công người đã ít lại càng ít. Mấu chốt nhất là, Sở Trần đích căn cốt lại cực kỳ hùng hậu. Cả hai kết hợp với nhau, tuyệt đối là hàng tỷ bên trong không một phế vật. Chờ một chút, Kiếm Cửu U hít một hơi dài, nhẹ giọng lẩm bẩm, trước quan sát một ít năm, nếu như hắn có thể hoàn thành lần thứ tư trúc cơ, liền thu hắn là quan môn đệ tử, sinh thời toàn lực bồi dưỡng hắn. Sở Trần tự nhiên không biết, chính mình sớm bị người mượn. Từ dự định học tập chất pháp, hắn những ngày qua một mực đứng ở tàng thư các nghiên cứu các tiền bối đủ loại bản chép tay. Nửa tháng trôi qua, Sở Trần thu hoạch rất nhiều. Một ngày này, lúc đêm khuya, Sở Trần ở trong phòng bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Theo trận pháp mở ra, xung quanh nhấc lên từng trận linh khí sóng gió, bàng bạc linh khí lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt tới. Trận pháp có vẻ như cũng không khó a. Sở Trần há miệng, mặt lộ vẻ cổ quái, ta hiện tại xem như là trận pháp sư. Đúng lúc này, Sở Trần lỗ tai khẽ run, thanh âm trầm thấp từ hậu viện truyền đến. Chương 12, cái này hãm hại, ngươi đào lớn chương 12, cái này hãm hại, ngươi đào lớn thật là nhị phẩm linh dược. Không chỉ có nhị phẩm, còn có tam phẩm, lần này phát đạt. Nhỏ giọng một chút, chớ đem hắn thức tỉnh. Yên tâm đi, ta đều tìm hiểu rõ ràng, không phải chính là một cái luyện khí cảnh tam trọng phế vật sao? Thanh âm viên náo 10 phần yếu ớt, nhưng Sở Trần lại nghe nhất thanh nhị sở. Khá lắm. Thậm chí ngay cả Sở ra linh dược cũng dám trộm. Trộm linh dược cũng cho qua, lại vẫn ở sau lưng đục mạ Sở ra. Nếu là bọn họ ba người đều là trúc cơ cảnh, Sở ra còn có thể nhẫn một hơi thở. Có thể hai cái luyện khí cảnh lục trọng, một cái luyện khí cảnh thất trọng. Sở ra tuyệt đối nhịn không được, cũng hoàn toàn không cần thiết nhẫn. Cái gì? Ngươi nói Sở ra ủy mạnh nhất yếu? Tu tiên giới không phải là cá lớn nuốt cá bé sao? Hú hồn, bọn hắn trộm Sở ra linh dược, chính là ngăn cản Sở ra hy vọng thành tiên. Đáng chết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, vẻ hàn quang từ trong cơ thể hắn gào thét ra, lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ bầu trời đêm. Trong hậu viện, hai cái hắc ý nhân đồng thời bưng cái cổ. Còn giữ lại một người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Két một tiếng, cửa phòng mở ra. Ba người xoay người nhìn về phía cánh cửa, trên mặt đều là không gì sánh được vẻ kinh hãi. Một người trong đó há miệng, trong miệng đột nhiên phun ra đại lượng tiên huyết, tuyệt vọng té trên mặt đất. Tên còn lại cũng không tốt gì, cái cổ ở giữa huyết vụ phun trào, từ chối mấy lần, liền triệt để không có động tĩnh. Sở Chân nhìn về phía cuối cùng một cái hắc y nhân, làm một da dấu chớ có lên tiếng, có nghĩ là sống. Hắc y nhân vạn phần hoảng sợ, ý thức như là gà con mổ thóc một dạng. Sở Chân thản nhiên nói, tại dược điền bên cạnh, tìm một chỗ đem bọn họ chôn. Hắc y nhân nào dám cự tuyệt? Vừa rồi Sở Trần thi triển nhưng là ngự kiếm thuật, chỉ có chút cơ cảnh ở trên tu sĩ mới có thể tu luyện thuật pháp. Nghe đồn tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể ngoài bạn giảm lấy thủ cấp người. Hắn một cái luyện khí cảnh, tuyệt đối không thể là đối thủ. Hắc Ý Nhân cực kỳ không hiểu, nơi đây ở không phải chính là một cái luyện khí cảnh tam trọng lao ra sao? Làm sao đột nhiên biến thành chút cơ cảnh? Hắc Ý Nhân không dám lưỡng lự, vội vã cầm lấy bên cạnh cái cuốc, tại dược điền bên cạnh rất nhanh đào móc. Không thể không nói, luyện khí cảnh lục trọng đào móc tốc độ không phải bình thường nhanh. Vẹn vẹn một chén trà thời gian, liền đào một cái hố to, đồng thời đem hắn thi thể đồng bạn ném vào trong hầm. Chờ một chút, khi hắn chuẩn bị lấp đất vùi lấp thời điểm, Sở Trần đột nhiên phất phất tay. Lời còn chưa dứt, Hắc Y Nhân xoay người chạy. Hồn hện, hắn mang tốc độ nhanh hơn, trực tiếp quán xuyên cổ họng của hắn. Hắc Y Nhân vừa vặn rơi xuống tại trong hầm, bưng trào máu cái cổ, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Cái này hãm hại, người nào lớn? Sở Trần nhàn nhạt mở miệng. Con ngón đúng ra, một đám lửa rơi vào trong hầm, người quần áo đen thi thể trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Sau một lát, ba bộ thi thể hóa thành một đống bụi bặm. Sở Trần nhẹ nhàng phất tay, chân khí bắt đầu khởi động ở giữa, hai bên thổ nhũ rơi, rất mau đưa hố to vùi lấp. Sở Trần tỉ mỉ quan sát một cái xuống mặt đất, phát hiện cùng trước kia hầu như giống nhau như lúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới, dược điền cư nhiên thực sự bị người mượn. Hiện tại vẫn chỉ là 2-3 phẩm linh dược mà thôi. Tương lai nếu như trồng trọt đều là 5 phẩm, 6 phẩm, thậm chí 7 phẩm, 8 phẩm linh dược đâu. Xem ra, chỉ có tụ khí trận còn xa xa không đủ a. Sở Trần như có điều suy nghĩ. Hắn thực sự không muốn đem thời gian lãng phí ở đánh đánh giết giết phía trên, mỗi một lần đều được giết người diệt khẩu. Bằng không, trong lòng luôn là có chút khó. Còn phải nghĩ biện pháp bố trí một cái phòng ngừa người khác thần thức dò xét trận pháp. Ân, quay đầu tìm Giang Lăng cố vấn một chút. Nói đi nói lại, Giang Lăng đã có đoạn thời gian không có tới rồi. Tiểu tử này sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Sở Trần âm thầm lắc đầu, trở lại gian phòng, tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, Sở Trần từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, đột nhiên phát hiện ghế trên ngồi một bóng người, nhưng làm hắn dọa sợ không nhẹ. Sở Trần hít một hơi dài, nói từ thủ tịch, ngươi tới thời điểm, có thể hay không nhắc nhở một chút? Từ Lăng Yên đứng dậy, thản nhiên nói, ta như nhắc nhở ngươi, dễ dàng hơn tẩu hỏa nhập ma. Sở Trần không nói gì lấy đối với. Từ Lăng Yên lấy ra một khối lệnh bài thân phận đặt lên bàn, từ giờ trở đi, ngươi là người của ta không phải Sở Trần cao mày. Cái gì gọi là người của ngươi? Sở gia cũng không phải ăn bám người. Bất quá, thấy Tử Lăng Yên dáng người cùng dung nhan, Sở Trần lại chần chờ. Có vẻ như ăn bám, cũng không phải không được. Tử Lăng Yên gặp Sở Trần nhìn mình chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Tên con này, nghĩ gì thế? Tử Lăng Yên ngưng âm thanh nói, trở thành thuộc hạ của ta, dù là ngươi là ngoại môn đệ tử, cũng có thể tùy ý trồng trọt tam phẩm trở lên linh thực. Mặc dù bị người phát hiện, ngươi cũng có thể nói là ta để ngươi loại. Hơn nữa, ngươi không chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm ngoại môn luyện đan các trưởng lão, đồng dạng còn có thể hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ. Sở Trần trong lòng có chút ít thất lạc, nguyên lai là thuộc hạ à, Sở gia còn tưởng rằng không dùng phấn đấu đâu. Tử Lăng Yên lại nói, kể từ hôm nay, xung quanh phạm vi trăm trượng bên trong khu vực đều là của ngươi. Sở Trần sửng sốt, ngay sau đó mắt lộ vẻ kinh ngạc nói, Tử thủ tịch, lời này của ngươi là có ý gì? Mặt chứa ý tứ. Tử Lăng Yên thản nhiên nói, ngươi không phải ưa thích tự trồng linh dược sao? Ngươi này sân nhỏ quá nhỏ, cho nên liền cố ý thân thỉnh lớn một chút khu vực. Sở Trần sợ ngây người, không thể không nói, Tử Lăng Yên người này thật là khá, quá hào phóng. Chính mình xem như là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc này, Tử Lăng Yên lại lấy ra năm khối ngọc bàn, thuận tay ném một cái, trong đó bốn khối ngọc bàn chợt tản mát ở trung quanh, còn giữ lại một khối không vào Sở Trần dưới chân lòng đất. Ngay sau đó, Tử Lăng Yên hai tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo hơi yếu ánh sáng nở rộ, hóa thành một cái bán cầu hình kết giới, đem xung quanh phạm vi trăm trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tử Lăng Yên giải thích, ta vừa rồi bố trí là tứ giai tuyệt thần trận, có thể phòng ngừa linh tịch cảnh cùng hắn phía dưới tu vi người dùng thần thức tra xét. Hiện tại ánh sáng phạm vi bao phủ chính là ngươi tu đạo chỗ. Đương nhiên, ngươi được đến hồi báo, tự nhiên cũng phải trả giá. Từ nơi này tháng bắt đầu, mỗi tháng nhất định phải luyện chế một lò nhị phẩm trở lên đan dược. Sở Trần suýt chút nữa nhịn không được ôm Tử Lăng Yên hung hăng mà bẻ một ngụm. Việc này làm, thật sự là quá phù hợp Sở gia tâm ý, còn như luyện chế một lò nhị phẩm ở trên đan dược, đây không phải là có tay là được sao? Sở Trần tự đáy lòng nói cảm tạ, đa tạ Tử thủ tịch. Đây là ngươi nên được. Tử Lăng Yên khoát khoát tay, xoay người rời đi. Sở Trần không chần chờ, trước tiên tìm được Tần Như Long hỗ trợ. Tần Như Long nhìn thấy Sở Trần tuổi trẻ thêm xoáy khí tuyệt luân khuôn mặt, kinh ngạc tột cùng. Sở Trần không phải luyện khí cảnh ngũ trọng sao? Lúc này mới bao lâu, làm sao lại trúc cơ? Hơn nữa, coi như trúc cơ, muốn có được lớn như vậy một khu vực nơi tu luyện vậy cũng không có khả năng a, đừng nói Sở Trần, ngay cả Giang Lăng đều làm không được. Nghĩ đến Sở Trần thân phận, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tần Như Long âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải ôm chặt Sở Trần bắt đuổi. Nghe nói Sở Trần muốn cải tạo tiểu viện, Tần Như Long tự thân lên trận, cũng triệu tập một đám ngoại môn đệ tử, tìm 2 tháng, dựa theo Sở Trần ý nghĩ, kiến tạo một tòa cổ kính tiểu viện. Tần Như Long lại tốn tiền vô lớn, cho Sở Trần mua một ít 3-4 phẩm linh thực hạt giống. Giang Lăng biết được việc này, cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Sở Trần nơi tu luyện, so với hắn cũng phải lớn hơn không ít. Tại Sở Trần vào ở ngày đó, Giang Lăng cũng dâng lên một món lễ lớn, một cái lò luyện đan, là huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Sở Trần cũng có nhiệt tình, tự mình chiêu đãi Giang Lăng cùng Tần Như Long. Qua 3 lần rượu, Giang Lăng đột nhiên nói, "Trần ca, nửa năm sau có một chỗ thích hợp trúc cơ cảnh lịch luyện bí cảnh, ngươi có nhớ hay không pháp?" Chương 13, trúc cơ cảnh thực lực, kém như vậy sao? Chương 13, trúc cơ cảnh thực lực, kém như vậy sao? Lịch luyện. Sở Trần nhíu mắt, cái từ này đối với hắn mà nói có chút xa lạ. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh mà thôi, đi ra ngoài lịch luyện đây không phải là đưa đồ ăn sao? Sở gia cũng không có bối cảnh gì, tại chính thức cường đại tu giả trước mặt, cùng con kiến hôi không giống. Cho đến bây giờ, hắn tu luyện công pháp 10 phần hữu hạn. Ngoại trừ Thanh Phong kiếm quyết ở ngoài, chỉ có Ngự kiếm thuật, Vô Sinh đao pháp, cùng với Du Vân thân pháp. Mặc dù mỗi loại thuật pháp muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, nhưng Sở Trần cũng không biết mình thực lực cụ thể, tự nhiên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đi ra ngoài mạo hiểm. Sở Trần suy nghĩ một chút nói, nếu không vẫn là thôi đi, thực lực của ta quá yếu. Giang Lăng đứng dậy, cười nói, thực lực chỉ có trải qua chân chính thực chiến mới có thể lột xác, nếu không, ngươi cùng Tần sư đệ luận bàn một hai. Sở Trần nhãn quang sáng ngời. Đúng vậy a, Tần Như Long không phải cũng là trúc cơ cảnh sơ kỳ sao? Hắn mặc dù không hiếu chiến, nhưng là có cần phải kiểm tra đo lường một chút thực lực của mình. Bạn nhất gặp gỡ địch nhân, trong lòng cũng có thể có chừng cái đo đếm. Ở nơi này a. Giang Lăng cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bàn, thuận tay nhét vào trong sân. Chỉ một thoáng, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng nở rộ, ngưng tụ thành một vài trượng phương viên quang cháo, trong nháy mắt đem bốn phía tất cả ngăn cách ra. Sở Trần vô cùng kinh ngạc, đây là thứ giai ớt một sinh tức trận. Giang Lăng hết ý nhìn Sở Trần, Trần ca hiểu trận pháp. Lấy hắn đối với Sở Trần lý giải, Sở Trần đối trận pháp những thứ này cửa ngách sẽ không cảm thấy hứng thú mới đúng. Ta tại tàng kinh các thư tịch bên trên nhìn thấy qua. Sở Trần lắc đầu cười cười, nói, đã từng ta một lòng truy cầu tiên đạo, cho rằng luyện đan, trận pháp những pháp môn này, bất quá là bảng môn ta đạo mà thôi. Không nói tu luyện cùng nghiên cứu, dù là nhìn nhiều, đều là đang lãng phí thời gian của ta. Nói đến đây, Sở Trần thở thật dài, về sau, ta hiểu được, đan đạo cũng tốt, trận pháp chi đạo cũng được, chỉ cần đối với tiên đạo hữu dụng, cái kia chính là chính đạo. Giang Lăng cười nói, Trần ca bây giờ có thể minh bạch, gắn liền với thời gian không muộn. Ất Mộc sinh tức trận bên trong không gian, so với sân nhỏ phải lớn hơn trăm lần. Các ngươi dù là ở bên trong đánh trời đất u ám, cũng sẽ không hủy hoại sân nhỏ nửa phần. Sở Trần cười nhìn lấy Tần Như Long, Tần lão đệ, mời. Tần Như Long chắp tay một cái, lách mình bước vào Ất Mộc sinh tức trận. Nội tâm hắn sớm đã có chút nóng lòng muốn thử, cũng muốn nhìn một chút Sở Trần thực lực đến cùng như thế nào. Đông Dương, Tần Như Long quanh thân chân khí bắt đầu khởi động, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Sở lão ca, đắc tội. Tần Như Long để lại một câu nói, quanh thân hỏa diễm tăng vọt, giống như hỏa thần trên đời, một quyền oanh hướng Sở Trần. Sở Trần chân đạp du vân thân pháp, xảo diệu tránh được Tần Như Long công kích. Cùng lúc đó, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chuôi mộc đao. Mộc đao bị chân khí bao trùm, gác ở Tần Như Long trên cổ của. Tần Như Long trợn tròn mắt, hắn căn bản không thấy rõ ràng Sở Trần động tác. Nếu như Sở Trần là hắn địch nhân, hắn hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Sở Trần cũng rất buồn bực. Trúc cơ cảnh thực lực kém như vậy sao? Hắn đều còn không có nóng người đâu. Thần sư đệ, ngươi bại. Giang Lăng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn nhận ra Sở Trần thi triển Du Vân Thân Pháp, đây chính là huyền giai trung phẩm công pháp, cần không ít tông môn điểm cống hiến mới có thể thu được. Nói chung, chỉ có ngưng đan cảnh mới có thể tu luyện. Cái này thì cũng thôi đi. Sở Trần cư nhiên đem Du Vân Thân Pháp tu luyện đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hắn gặp qua không ít ngưng đan cảnh thi triển, lại xa xa không có Sở Trần như vậy lô hỏa thuần thành. Tần Như Long bị bại không an. Sở Trần cười nói, Tần lão đệ, đa tạ. Tần Như Long mặc dù trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng biểu hiện ra như trước cười theo. Hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được mình bị nháy mắt giết sự thực. Giang Lăng ý tưởng đột phát nói Trần ca, nếu không chúng ta luận bàn một hai. Sở Trần sửng sốt. Hắn có thể cảm thụ được Giang Lăng khí tức, cũng không phải chút cơ cảnh đơn giản như vậy. Mười có tám chín là ngưng đăng cảnh. Sở ra tại sao có thể là đối thủ? Giang Lăng cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem tu vi áp chế ở chút cơ cảnh sơ kỳ. Tốt. Sở Trần không cần nghĩ ngợi đạo. Có một cái ngưng đăng cảnh làm mồi luyện. Hắn không phải vừa đúng sao có thể thăm dò ra bản thân thực lực chân chính sao? Giang Lăng một tay phụ lập, rất có phong phạm cao thủ. Sở Trần không dám kinh địch. Tuy nói Giang Lăng đem tu vi áp chế ở trúc cơ cảnh sơ kỳ, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu vượt qua xa trúc cơ cảnh có thể so với. Nghĩ đến đây, Sở Trần cầm đao chủ động tuôn ra. Đao mang nở rộ, lấy cực kỳ đáng sợ uy thế gào thét ra, uy lực phá núi nước đá. Hầu như mới thoáng cái, liền tới đến Giang Lăng trước người. Thật nhanh. Giang Lăng trong lòng kinh hô. Hắn cho rằng Sở Trần tốc độ đã quá nhanh, nhưng mà vừa rồi cùng Tần Như Long chiến đấu, lại còn không phải toàn lực của hắn. Giang Lăng lách mình lùi lại, đồng thời tay phải ngắt cái pháp quyết, hơi yếu năng lượng ba động nở rộ mà mở. Huyễn tâm thuật. Cách đó không xa, Tần Như Long mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cười khổ lắc đầu, Sở lão ca thua. Huyễn tâm thuật. Đây chính là chân chính thuật pháp, có thể mê hoặc tâm trí của con người, khiến cho thác loạn tình mê. Một khi chúng chiêu, chắc chắn thất bại. Thuật pháp khó học, nhưng uy lực lớn. Tần Như Long vừa mới đột phá trúc cơ cảnh liền lựa chọn một bộ thuật pháp, nhưng mà cho đến nay như trước chưa từng nhập môn. Giang Lăng ngừng thân hình, gặp huyễn tâm thuật bắn trúng Sở Trần, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng cảnh giới, tốc độ của hắn thật đúng là không bằng Sở Trần. Nhưng mà, Sở Trần nhưng không có nửa điểm dừng lại, đao mang đánh đầu thằng đó. Làm sao có thể? Giang Lăng đồng tử hơi co lại. Sở Trần cư nhiên không nhìn huyễn tâm thuật. Cái này cỡ nào sao ý chí cường đại? Hắn nơi nào biết, Sở Trần thần thức cường độ còn ở phía trên hắn, bình thường huyễn tâm thuật đối với hắn tự nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Trong lòng đội vàng, Giang Lăng quanh thân chân khí bạo phát, ngưng tụ thành một đạo chân khí kết giới. Quanh một tiếng nổ vang, Giang Lăng bị đánh bay ra ngoài. Nội tâm hắn chấn động không hiểu. Phải biết rằng, hắn vừa rồi đã lặng lẽ thi triển ra trúc cơ cảnh trung kỳ thực lực. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Sở Trần lần nữa giết đi lên. Tốc độ của hắn lại tăng lên nữa, vô sinh đao pháp càng là chưa từng có từ trước đến nay. Hai người giao chiến chốc lát, Giang Lăng càng đánh càng kinh ngạc. Hắn đối với Sở Trần thi triển định thần thuật, hỏa long thuật các loại thuật pháp, thậm chí phát huy ra trúc cơ cảnh hậu kỳ thực lực, lại bèn bèn thế lực ngang nhau. Ta thua. Lúc này, Sở Trần đột nhiên thu đao, thở dài, ta quả nhiên vẫn là quá yếu. Hắn vừa rồi thi triển vô sinh đao pháp, thanh phong kiếm quyết, du vân thân pháp, lại không thể thế nhưng Giang Lăng, nhất là thanh phong kiếm quyết, thật sự quá tiêu hao chân khí. Hắn bèn bèn thi triển hai chiêu, còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Tái chiến tiếp, chân khí của hắn không kiên trì được bao lâu, chắc chắn thất bại. Giang Lăng do dự một chút nói chân ca, kỳ thực ta vừa rồi phát huy ra chút cơ cảnh trung kỳ thực lực. Nói ra lời này chi tế, sắc mặt hắn nhỏ bé hồng. Trên thực tế, hắn thiếu chút nữa thì phát huy ra chút cơ cảnh viên mãn thực lực. Sở Trần kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Sở gia mạnh như vậy, liền trúc cơ cảnh trung kỳ đều có thể đánh một trận. Tần Như Long kinh ngạc tột cùng, vẻ mất mát trong nháy mắt tiêu tán không ít. Liền Giang Lăng trúc cơ cảnh trung kỳ cũng không là đối thủ, hắn suy tàn có vẻ như cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Giang Lăng đội ho một tiếng, đổi chủ đề, Trần ca, cái kia bí cảnh lịch luyện, ngươi còn đi không? Sở Trần hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta còn có cần phải đi không? Giang Lăng á khẩu không trả lời được. Hắn vừa nhìn về phía Tần Như Long, thần sư đệ, ngươi đây. Tần Như Long đắng chắc lời, Giang sư huynh, ngài cảm thấy ta còn có đi cần phải sao? Giang Lăng, Tần Như Long bị Sở Trần một chiêu đánh bại, thực lực như vậy, đi ngược lại càng thêm nguy hiểm. Coi là, không đi cũng được. Lúc này, Sở Trần hiếu kỳ nói, Giang Lăng, ngươi vừa rồi thi triển là cái gì công pháp? Chương 14, làm sao nghe vào có chút quen tai đâu? Chương 14, làm sao nghe vào có chút quen tai đâu? Trần ca, ngươi bây giờ không phải nội môn đệ tử sao? Giang Lăng thần sắc cổ quái nhìn Sở Trần. Sở Trần sửng sốt. Lẽ nào nội môn đệ tử thì nên biết sao? Các loại. Sở gia dường như cũng không phải nội môn đệ tử a chỉ bất quá. Sở gia có thể hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ. Giang Lăng giải thích một câu, nội môn đệ tử có thể đi nội môn tàng kinh các xem lướt qua thư tịch cùng chọn lựa công pháp. Sở Trần không nói, cũng không có người nói với ta. Giang Lăng buồn bực nói, ngươi đổi lấy nội môn đệ tử lệnh bài thân phận thời điểm, đối phương không có giải thích với ngươi sao? Sở Trần lập lờ nước đôi nói Tử Lăng Yên lưu lại cho ta một khối lệnh bài thân phận liền đi. Giang Lăng cùng Tần Như Long toàn thân chấn động. Khá lắm, đổi một lệnh bài thân phận, cư nhiên để cho Tử thủ tịch tự mình hỗ trợ. Này đãi ngộ, cũng không có người nào. Giang Lăng càng là âm thầm phàn nàn. Lần trước Sở Trần còn nói cùng Tử Lăng Yên không có gì liên hệ, hiện tại thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ này đều tự mình hỗ trợ. Không cần nghĩ cũng biết, hai người quan hệ không cạn. Giang Lăng tập trung ý chí, lại nói vừa rồi ta thi triển cái kia vài loại công pháp, phân biệt là Huyễn Tâm Thuật, Định Thần Thuật, Hỏa Long Thuật, Kim Quang Trảm Sở Trần nhãn quang sáng ngời, thuật pháp. Giang Lăng gật đầu, không sai, tu tiên công pháp chia làm thuật pháp cùng thể thuật. Đồng dạng, tu tiên giả cũng chia làm pháp tu cùng thể tu. Sở Trần bình hay, lắng nghe. Tại ngoại môn, không ai có thể theo chân bọn họ giảng thuật những vật này. Cho dù là tu luyện dẫn khí quyết, đều dựa vào chính bọn nó lục lọi. Giang Lăng chậm rãi nói tới, đương nhiên, cũng có cả hai kiêm tu người, xưng là pháp thể song tu, cũng gọi là tiên võ song tu. Pháp thể song tu người, tương đối mà nói cực kỳ thưa thớt. Sở Trần nghi hoặc, vì sao? Giang Lăng dừng một chút, giải thích, mọi người đều biết, pháp tu cần linh căn càng thuần túy, cảm ứng thiên địa linh khí càng dễ dàng, tu luyện tốc độ càng nhanh. Mà thể tu cần căn cốt càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Bất quá, thể tu tu luyện quá trình hết sức thống khổ, cần tài nguyên cũng nhiều hơn nữa thọ nguyên tăng phúc cũng kém xa pháp tu. Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ thuần túy kiếm tu ở ngoài, cái khác thể tu càng ngày càng ít, càng chưa nói pháp thể song tu. Sở Trần như có điều suy nghĩ, pháp tu cùng thể tu ai mạnh hơn? Mỗi người mỗi vẻ, bất quá chỉnh thể chiến lược mà nói, cùng giai bên trong thể tu mạnh hơn một chút. Ngươi bây giờ đã đột phá trúc cơ cảnh, là hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút lựa chọn như thế nào. Giang Lăng hồi đáp, trầm ngâm chốc lát lại nói Trần ca, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể bái một cái nội môn trưởng lão làm thầy. Có người chỉ điểm, ngươi sẽ thiếu đi rất nhiều đường quân co. Sở Trần lộ ra vẻ trầm tư. Pháp tu, thọ nguyên dài hơn. Thể tu, chiến lược càng mạnh. Cái kia Sở gia còn có cái gì do dự đâu? Đương nhiên là pháp thể song tu a. Dù sao, Sở gia đã muốn sống càng lâu, lại muốn không bị người đánh chết. Còn như bái sư, Sở Trần cũng không phải chưa từng nghĩ. Chỉ là hắn ngũ hành linh căn, cậu đều ghét bỏ. Ai lại nguyện ý thu hắn làm đồ đâu? Coi là, kế tiếp thời gian, càng thêm nỗ lực a. Thời gian trôi mau. Nháy mắt trôi qua 3 năm. 3 năm qua, Sở Trần ngoại trừ hoàn thành luyện đan nhiệm vụ ở ngoài, ngày đêm tu luyện, chưa rời lái qua nơi ở nửa bước. Nhưng mà, chuyện tu luyện, như trước không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn từ trong môn tàng kinh các chép huyễn tâm thuật, mất chọn hắn 3 ngày mới tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Phải biết rằng, đây chỉ là cấp thấp nhất linh cấp trung phẩm thuật pháp mà thôi. Khi hắn biết được Giang Lăng tu luyện 1 tháng mới thành công nhập môn, Sở Trần hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chí ít chính mình không tính kém có nhất. Bất quá, Sở Trần lại không cao hứng nổi. Mặc dù so sánh 3 năm trước đây, hắn tu vi lại tinh tiến rất nhiều, nhưng khoảng cách trúc cơ cảnh trung kỳ, như trước còn rất dài một khoảng cách. Cũng không biết trong vòng 20 năm có thể hay không đạt được. Sở Trần lúc này mới ý thức được, thiên đạo thủ cần quả thật làm cho hắn giống như mở ô tô. Nhưng hắn tư chất thật sự quá kém. Thì như, thân thể hắn giống như một ao nước. Mà cô đọng chân khí quá trình, thì tương đương với hướng trong ao chứa nước. Làm chứa nước đạt được trình độ nhất định lúc, tu vi là có thể nước chảy thành sông đột phá. Nhưng mà, Sở Trần cái này ao nước đã có một cái lỗ thủng, thời khắc đang chạy sai lệch khí. Hắn cô đọng chân khí tốc độ, chỉ là khó khăn lắm so với tiêu tán chân khí tốc độ nhanh một chút như vậy. Muốn đem ao nước chứa đầy, vô cùng tự nhiên chắc trở. Thậm chí Sở Trần hoài nghi, dù là đem ao nước chứa đầy, hắn cũng vô pháp đột phá. Bởi vì hắn chính hắn một ao nước hạn mức cao nhất, khả năng chính là trúc cơ cảnh sơ kỳ. Sau đó, Sở Trần lại nỗ lực tu luyện thể thuật, đánh bóng thân thể, muốn mượn cái này để thăng tự thân hạn mức cao nhất. Có thể hiệu quả quá nhỏ. Sở Trần tự nhiên không phải dễ dàng buông tha người. Vì thế, hắn tại trong tàng kinh các quan sát không ít tông môn tiền bối bản chép tay, cuối cùng tìm được hai cái biện pháp. Một, đại lượng dùng ăn yêu thú huyết nục để thăng tự thân huyết khí. Sau đó dùng tắm thuốc phụ tá, tẩy cân phạt thủy, có thể đánh vỡ tự thân cực hạn. Thứ hai, nghĩ biện pháp chậm lại tự thân tiết lộ chân khí tốc độ. Sở Trần càng nghĩ, hai loại biện pháp đều là xả đạn. Vô luận là đánh vỡ nhục thân cực hạn, vẫn là chậm lại tự thân tiết lộ chân khí tốc độ, cũng không có khác hẳn với nghịch thiên cải mệnh. Như thế nào hắn một cái trúc cơ cảnh có thể làm được? Về sau, Sở Trần linh quang nhất điểm. Mặc dù hắn vô pháp chậm lại chân khí bản thân tiết lộ tốc độ, thế nhưng hắn để thằng cô động chân khí tốc độ a. Vì thế, hắn tìm thời gian 2 năm nghiên cứu trận pháp. Bây giờ bố trí nhị giai trận pháp, cơ hồ là hạ bút thành văn. Sở Trần mỗi tháng đều sẽ tìm 3 ngày thời gian, tại chính mình trên người miêu tả một cái nhị giai tụ linh trận văn. Quả nhiên, hắn cảm thụ được tu luyện tốc độ nổi bật nhanh mấy lần. Chỉ là một tháng đều không thể tắm rửa, để cho hắn có chút cứng. Cũng may Sở gia độc thân, ngược lại cũng không người ghét bỏ hắn. Sở Trần tính ra, đại khái 10 năm sau mới có thể trùng kích trúc cơ cảnh trung kỳ. Đến lúc đó, tại tụ linh trận cùng thuật pháp gia chỉ dưới ngũ sắc tinh trùng thảo, nghĩ đến cũng thành thủ. Một ngày này, Sở Trần nhìn lên trời bên mặt trời chiều, thưởng thức tà dương mỹ cảnh. Bất quá, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Nữ chủ nhân. Sở Trần bỗng nhiên đung đưa ý thức, vội vã đưa cái này kinh khủng ý nghĩ ném ra trong đầu. Quả nhiên, người không thể ăn quá ăn no a, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh, liền giao phối tư cách cũng chưa có. Nữ nhân sẽ chỉ là chính mình trên đường thành tiên chướng ngại vật mà thôi. Thành tiên mới là Sở gia mục tiêu. Truy cầu tiên đạo quả nhiên muốn chịu được nhàm chán. Sở Trần than nhẹ một tiếng. Lúc này mới 3 năm mà thôi, nếu như 30 năm, 300 năm đâu. Bất cứ lúc nào, nhất định phải không quên ban đầu tâm. Màn đêm lặng yên phủ xuống. Sở Trần đứng dậy, chuẩn bị hồi gian phòng tiếp tục tu luyện. "Sở lão ca, cứu ta." Đột nhiên, Thần Như Long thanh âm đội vàng từ bên ngoài truyền đến. Viện môn sụp đổ, Thần Như Long lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Nhìn thấy Sở Trần chi thế, giống như gặp được cứu tinh một dạng, lệ nóng rưng tròng. Gần như cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong viện, lạnh lùng hướng Thần Như Long đi tới, "Đem đồ vật giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết." Thần Như Long hồng lấy hai mắt, nói "Sở lão ca, ta căn bản cũng không biết hắn, cũng không biết hắn đang nói cái gì." Không đợi Sở Trần mở miệng, Hắc Y Liễu nam tử lại nói "Ngươi tên là Thần Như Long?" Thần Như Long nhắm mắt nói, "Là Phi Tiên Phong ngoại môn luyện đan các trưởng lão." "Là 4 năm trước, ngươi chỉ là luyện khí cảnh cửu trọng." "Là vậy thì không sai." Thần Như Long, Sở Trần lộ ra vẻ hồ nghi. Từ Hắc Y Liễu nam tử thổ lộ nhiều như vậy tin tức đến xem, cũng không giống là tìm sai người dáng vẻ. Lẽ nào Thần Như Long đang diễn trò? Lúc này, Hắc Y Liễu nam tử sát khí nặng nề nói "Đem yêu thú trứng giao ra đây, cho ngươi một cái thông khoái." Lời này vừa nói ra, Sở Trần nhíu mắt. "Yêu thú trứng? Làm sao nghe vào có chút quen tai đâu?" Chương 15, có muốn hay không một con rồng phục vụ. Chương 15, có muốn hay không một con rồng phục vụ. 4 năm trước sự tình, ngươi sẽ không quên được nhanh như vậy a. Hắc Y Nhân gặp Tần Như Long không nói, giọng nói lại lạnh vài phần. Tần Như Long khóc không ra nước mắt. Trời mới biết 4 năm trước là chuyện gì. Mấy năm này, hắn một mực sẽ không làm sao rời đi luyện đan phong. Ngược lại là bên cạnh Sở Trần bừng tỉnh đại ngộ. Yêu thu chứng. 4 năm trước, không phải là Sở gia bị ma tu áp chế vào cái ngày đó buổi tối sao? Ma tông gian tế An Nhược Nam lúc rời đi từng nói, thời cơ chín muồi lúc lại tới lấy hồi yêu thú trứng. Sở Trần vốn tưởng rằng An Nhược Nam cũng liền 10 ngày nửa tháng liền sẽ trở lại, không nghĩ tới không cẩn thận đi qua đã nhiều năm, hắn đều đã quên đi rồi việc này. Tần Như Long tức giận nói, "Ta không biết yêu thú gì trứng, ngươi nhận lầm người." Hắc Y Liễu nam tử lạnh giọng nói, "Vậy ngươi phải đi chết đi." Dứt lời, tay hắn bắt pháp quyết, con ngón đúng ra. Một tia sét phụ ra, xông thẳng Tần Như Long mà đi. Còn như Sở Trần, hoàn toàn bị hắn bỏ quên. "Cẩn thận, hắn là Lôi Linh căn." Tần Như Long trước tiên đánh về phía một bên, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở Sở Trần. Sở Trần đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắc Y Liễu nam tử mục tiêu không phải hắn, cũng không có đối với hắn xuất thủ. Ân, ngược lại là ân oán rõ ràng. Sở Trần bình tĩnh nhắc nhở, tông môn cấm nội môn đệ tử tự giết lẫn nhau. Hắc Y Liễu nam tử mắt lẽ nhìn về phía Sở Trần, các âm thanh nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không cái thứ nhất chết chính là ngươi." Không đợi Sở Trần mở miệng, Hắc Y Liễu nam tử lần nữa thẳng hướng Tần Như Long. Tần Như Long mặt xám như tro tàn, xoay người chạy. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng sáng chói nở rộ, sáng lạn lóa mắt. Chỉ thấy một đạo đao mang mang theo không thể địch nổi uy thế, bổ về phía Hắc Y Liễu nam tử. Hắc Y Liễu nam tử cảm thụ được nguy cơ, đội vã bỏ qua Tần Như Long, nghiêng người né tránh. Tốc độ của hắn rất nhanh, Sở Trần một đao liền chéo áo của hắn đều không đụng tới. Người Hắc Y Liễu nam tử căm tức nhìn Sở Trần, có thể nói còn chưa dứt lời, Sở Trần đã nhào tới. Sở ra cũng không phải là nói dọa người, như là đã xuất thủ, đương nhiên phải nổ cỏ tận gốc, cho cốt đều cho dương. Hắc Y Nhân bị Sở Trần tốc độ lại càng hoảng sợ. "Mẹ, đây thật là một cái trúc cơ cảnh sơ kỳ có thể có thực lực." Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn hóa thành một tia sét nhanh chóng tối lui. Không hổ là Lôi Linh căn, tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Phù một tiếng nhẹ vang lên truyền đến, Hắc Y Liễu nam tử đột nhiên định tại nguyên chỗ. Đã thấy mi tâm của hắn nứt ra rồi một vết thương, máu tươi chảy như dòng nước ra. Hắc Y Liễu nam tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng té trên mặt đất. Ngay cả Tần Như Long cũng trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắc Y Nhân làm sao đột nhiên chết? Ánh mắt của hắn liền Sở Trần tốc độ đều theo không kịp, tự nhiên không có phát hiện bị thần thức khống chế phong ngâm nào. Lúc này, Sở Trần rất nhanh tiến lên, tại Hắc Y Liễu nam tử trên người lục lọi. Sau một lát, trong tay nhiều hơn một cái túi càn khôn. Ngay sau đó, Sở Trần dẫn theo Hắc Y Liễu nam tử thi thể hướng về sau viện đi tới. Đào hầm, đốt cháy, vùi lấp. Một con rồng phục vụ. Tần Như Long mặc dù không có theo sau, nhưng hắn đã đoán được Sở Trần mục đích. Khi hắn sau khi thấy viện cái kia chớp động ánh lửa lúc, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Mấy năm này thời gian, cảnh tượng giống nhau hắn cũng không ít gặp. A Tê Tần Như Long âm thầm hút miệng linh khí. Thảo nào Sở Trần hậu viện linh thực lớn lên như vậy linh động, thịnh vượng. Nguyên lai Sở Trần bình thường buổi tối tại lớp mập. Ít khi, Sở Trần phản hồi tiền viện, lấy ra một cái túi càn khôn ném cho Tần Như Long, chuyện đêm nay cái gì đều không phát sinh. Tần Như Long đội vàng nói, rất sợ Sở Trần không tín nhiệm, hắn lại cường điệu nói, "Sở lão ca, từ nay về sau, ta cái mạng này cũng là của ngươi." "Không có nghiêm trọng như vậy." Sở Trần khoát khoát tay, nói, "Người này ngươi thật sự không biết. Việc này a, hắn thật là có chút xấu hổ." Tần Như Long suýt chút nữa bởi vì Sở ra mà chết, kết quả là còn muốn cảm tạ Sở ra. Tần Như Long ý thức như là chống lắc một dạng đung đưa, không biết Phi Tiên Phong sở hữu Lôi Linh căn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là sở hữu loại này đặc thù linh căn người, chắc chắn sẽ không là hạ người vô danh. Sở Trần khẽ nhíu mày, hắn đã chết, khẳng định sẽ có người báo thù cho hắn. Tần Như Long đã tự hoang mang bên trong phục hồi tinh thần lại, lời thề son sắt bảo đảm nói, "Sở lão ca yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Ta ngày mai sẽ đi nội môn, để ta ra hỗ trợ giải quyết việc này." Không đợi Sở Trần mở miệng, Tần Như Long xoay người rời đi. Sở Trần khẽ miệng giật nhẹ. Hắn chính là biết, Hắc Y Liễu nam tử người sau lưng nhưng lại An Nhược Nam, thậm chí toàn bộ Kiếp Thiên Ma Tông. Ngươi Tần Như Long phủi mông một cái rời đi, có ra ra ngươi chiếu cố, có thể Sở ra đâu. Xem ra, thật thay mình tìm một chỗ dựa vững chắc. Ân, ngày mai đi xem đi nội môn, xem có thể hay không để cho Giang Lăng, hoặc là Tử Lăng Yên giúp đỡ chút. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Sở Trần liền chuẩn bị đi trước nội môn. Nhưng mà, hắn vừa mới đến tiền viện, viện môn đã bị người mạnh mẽ mở ra, một cổ mùi thơm đập vào mặt. Sở Trần mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Không phải là An Nhược Nam đích thân đến a? Có thể ra từ Sở Trần dự liệu là, người đến lại là Tử Lăng Yên. Không đợi Sở Trần mở miệng, Tử Lăng Yên đột nhiên đánh tới. Sở Trần, sáng sớm còn có chuyện tốt như vậy? Sở Trần đung đưa ý thức, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mặc dù Sở gia tướng mạo xoáy bức, chỉ so với độc giả các lao gia kém một chút như vậy, nhưng là tuyệt đối không tới để cho Tử Lăng Yên đầu hoài tống bao cấp độ. Này tuyệt đối có hãm hại. Sở Trần vội vã lui lại ba bước. Đột nhiên, Tử Lăng Yên phun ra một ngụm tiên huyết, nhiễm đỏ sa mỏng, cả người ngã xuống đất. Sở Trần may mắn vô vô miệng ngực. Hoàn hảo chính mình phản ứng nhanh, tiên huyết không có văng đến trên người mình. Các loại, không đúng, Tử Lăng Yên nhưng là phi tiên phong thủ tịch đệ tử, tại sao sẽ bị thương đâu? Tử Lăng Yên cũng không thể cố ý tới lừa gạt mình a. Sở Trần không do dự, bước nhanh về phía trước, ôm lấy Tử Lăng Yên đi tới hậu viện. Sau đó rất nhanh phản hồi tiền viện, đem trên đất vết máu toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Ngay sau đó, Sở Trần kiểm tra Tử Lăng Yên thương thế, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Tử Lăng Yên thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, trong khí hải còn có một cổ cực kỳ lực lượng bá đạo, vòng quanh một khỏa tám văn kim đan tại đi khắp. Lại là tám văn kim đan. Sở Trần âm thầm thán phục. Không thể không nói, Tử Lăng Yên thiên phú quả thực không tầm thường. Nghe đồn, ngưng đan cảnh đông lại đạo đan, đạo văn càng nhiều, đại biểu cho thiên phú càng tốt. Đạo Huyền Tông truyền thừa mấy ngàn trên văn năm, xuất hiện 7 văn kim đan đều lác đác không có mấy, càng không cần phải nói 8 văn kim đan. Còn như Cửu Vân kim đan, phóng nhãn trong thiên hạ cũng cực kỳ hiếm thấy. Cửu Vân kim đan, thành tiên chi tư. Tháng phục hơn, Sở Trần lo lắng hơn chính là Tử Lăng Yên kim đan phía trên xuất hiện mấy đạo vết rạn. Kim đan bị hao tổn. Sở Trần cau mày. Tử Lăng Yên người này đối với mình coi như không tệ, cũng hiểu được có ơn tất báo. Cứu nhất định là phải cứu. Mặc dù cứu nàng khẳng định sẽ có phiền phức, nhưng không cứu, cũng chưa chắc có thể tránh cho phiền phức. Nhưng bây giờ, không bột đấu gột nên hồ. Cứu trị Tử Lăng Yên bất quá là luyện chế một lọ đan dược sự tình. Nhưng mà, hắn nhưng không có luyện chế đan dược tài liệu, không bột đấu gột nên hồ. Sở Trần âm thầm trầm ngâm, ngũ phẩm linh lung kim ngọc đan mặc dù vô pháp luyện chế, nhưng tam phẩm ngọc hoa đan tài liệu mới có thể góp đủ. Trị trước tốt nàng tạng phủ thương thế, đợi nàng sau khi tỉnh lại, để cho nàng tự nghĩ biện pháp khôi phục kim đan thương thế. Nghĩ vậy, Sở Trần xoay người liền muốn rời đi. Xoay người chi tế, một cổ mềm mại va chạm vào bàn tay của hắn. Sở Trần sửng sốt, đã thấy Tử Lăng Yên thì đã mở hai mắt ra, không gì sánh được yếu ớt nói, càn khôn giới bên trong có đan nói còn chưa dứt lời, Tử Lăng Yên lại vượng quyết đi qua. Sở Trần nhìn Tử Lăng Yên ngón trỏ trái bên trên càn khôn giới, có chút buồn bực, ta xem ra rất giống người tốt. Mặc dù nói như thế, nhưng hắn không có bất kỳ do dự nào. Giữa lúc hắn chuẩn bị thử lao đi Tử Lăng Yên lưu lại thần thức ấn ký chi tế, hắn cư nhiên đơn giản liền mở ra càn khôn giới. Sau một khắc, Sở Trần trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy Lâm Lang mãn mục tài nguyên tu luyện hiện lên hắn thần thức bên trong. Sở gia hô hấp đều trở nên dồn dập. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tử Lăng Yên, nội tâm toát ra một cái to gan ý tưởng. Có muốn hay không một con rồng phục vụ? Chương 16, Sở Trần xuất sinh không bằng chương 16, Sở Trần xuất sinh không bằng Sở Trần đông nhiên đung đưa ý thức. Ý nghĩ tà ác trong nháy mắt bị hắn ném ra trong đầu. Không thể không nói, Tử Lăng Yên quả thực giàu có đến mức nước đổ đổ bách. Nếu như đạt được những tư nguyên này, phòng trừng đủ đủ Sở gia tu luyện tới ngưng đăng cảnh. Có thể Tử Lăng Yên đối với mình coi như không tệ. Sở gia quả thực thủ đoạn độc ác, nhưng vẫn là có điểm ranh giới cuối cùng. Thân thức nở rộ, không có vào Tử Lăng Yên càn khôn giới bên trong. Mới thoáng cái, trong tay của hắn nhiều bốn loại chữa thương đan dược. Có thể làm sao uy xuống dưới, lại thành một nan đề. Người tại hôn mê lúc thì không cách nào nuốt. Càng nghĩ, Sở Trần cuối cùng lựa chọn hy sinh mình một chút. Hắn hấp thu trong thuốc viên dược lực, độ vào Tử Lăng Yên trong miệng, sau đó vận chuyển công pháp thay hắn chữa thương. Theo đan dược lực lượng vào cơ thể, Tử Lăng Yên sắc rốt cục khôi phục vài phần hùng lực. Còn như Tử Lăng Yên trên người vết máu, Sở gia không thể tránh được. Vạn nhất Tử Lăng Yên tỉnh lại truy cứu việc này, đến lúc đó liền giải thích không thông. Đóng cửa phòng, Sở Trần thở thật dài một cái. Hắn vốn là muốn đi tìm Tử Lăng Yên hỗ trợ tìm một chỗ dựa vững chắc, không nghĩ tới Tử Lăng Yên cư nhiên bị thương. Tử Lăng Yên mình cũng không đáng tin cậy, mất đi Sở gia còn nghĩ qua tìm nàng làm chỗ dựa. Hắn chỉ hy vọng chuyện tối ngày hôm qua sẽ không liên lụy đến chính mình. Nếu thật có người tới tìm hắn báo thù, Sở gia cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, chém giết đến cùng. Nháy mắt trôi qua 3 ngày, Sở Trần lo lắng dần dần buông xuống. Này 3 ngày gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người nào tới đây. Ngược lại là Tử Lăng Yên vẫn không có thức tỉnh, lại ngủ say đi, cả người cũng phải đuối. Một ngày này, do dự mãi Sở Trần vẫn là lựa chọn cho Tử Lăng Yên thay đổi đã vậy cái váy, cũng chả lau sạch sẽ thân thể. Không thể không nói, này đối với Sở gia hoàn toàn chính là một loại dày vò. Cái kia mềm mại da thịt, diêm dúa loẹt loẹt dáng người, lông mày dập như thu thủy, ngọc cơ bạn thanh phong, nhất định chính là trời sinh bưu vật. Làm Sở Trần lấy xuống cái khăn che mặt chi tế, suýt chút nữa đạo tâm bất ổn. Hắn mi mục như hoa, bạch bích hoàn mỹ, dung nhan quốc sắc vô song, tiên tư dật mạo, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp không gì sánh được. Sở Trần biết nàng rất đẹp, lại không nghĩ rằng đẹp như vậy. Hắn mặc niệm thanh tâm chú, mới miễn cưỡng cho Tử Lăng Yên thay quần áo mới. Sau đó, hắn trở lại tiền viện, chọn tu luyện 10 lần thanh phong kiếm quyết cùng vô sinh đao pháp, mới bình phục sao động tâm trạng. Mà hết thảy này, vừa lúc bị thỉnh thoảng quan sát hắn kiếm cửu lũ nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, kiếm cửu lũ ngược lại cũng không phải một cái chiếm tiểu bối tiện nghi người. Sở Trần cởi xuống Tử Lăng Yên quần áo một giây phút kia, hắn thần thức cũng đã rời đi gian phòng. Làm người chính trực, Tâm tính thượng cấp kiếm cửu lưu hài lòng nuốt dâu một cái, hít sâu một cái nói, trúc cơ tiền kỳ, nhị phẩm luyện đan sư, nhị phẩm trận pháp sư, hơn nữa đều là tự học thành tài. Thiên phú như vậy, lão hủ thật có chút ngồi không yên a. Cũng có trách kiếm cửu lưu như vậy quân quyết. Sở Trần ngoại trừ linh căn ở ngoài, mỗi cái phương diện đều để hắn hết sức hài lòng. Có thể hết lần này tới lần khác linh căn mới quyết định tu giả hạn mức cao nhất. Bằng không, hắn đã sớm thu Sở Trần làm đồ đệ. Chờ một chút. Kiếm cửu lưu khẽ cắn môi, áp chế nội tâm rung động, nguyên thần lặng yên biến mất ở Sở Trần sân nhỏ bầu trời. Một cái ánh trăng cảnh đi qua. Sở Trần mỗi ngày đều an bài tràn đầy. Giờ tí đến giờ mẹo, minh tưởng. Giờ thìn, sớm thực, trồng trọt. Giờ tị đến buổi trưa, nghiên cứu trận pháp và đan đạo. Giờ mùi đến giờ thần, tu luyện thuật pháp. Giờ dậu, tịch thực, thay tử lang yên chữa thương cùng thanh lý thân thể. Giờ tuất đến giờ hợi, tu luyện thể thuật, vứt bỏ tạp niệm. Thời gian hầu như một ngày lại một ngày lặp lại. Người bình thường rất khó chịu được nhàm chán. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Sở Trần chân khí cũng không tăng cường mạnh, nhưng hắn đối với trận pháp chi đạo thể nội nhưng là tiến bộ thần tốc, mơ hồ chạm tới tam phẩm trận pháp sư cánh cửa. Nhất là thể thuật, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được thân thể biến hóa. Một ngày này, Sở Trần như là thường ngày một dạng, hoàn thành thuật pháp tu luyện. Tùy tiện ăn chút gì sau đó, nhịn nhất đại thùng nước thuốc, sau đó hướng Tử Lăng Yên gian phòng đi tới. Sở Trần thực lực vô pháp tẩy rửa Tử Lăng Yên trong cơ thể cái kia sợi bá đạo chân khí, chỉ có thể đi qua tắm thuốc nhanh hơn Tử Lăng Yên tốc độ khôi phục. Đi tới gian phòng, gặp Tử Lăng Yên như trước lặng lặng nằm ở cái kia, Sở Trần đem đổ đầy nước thuốc thùng nước tắm đặt ở bên giường. Sau đó đi tới trước giường, Sở Trần nhẹ giọng phàn nàn, nhanh lên một chút tỉnh dậy đi, ngươi biết cái này đối ta mà nói là kinh khủng giường nào dày vò. Dứt lời, hắn mềm nhẹ cởi ra Tử Lăng Yên quần áo, lập tức thở sâu, áp chế nội tâm sao động, êm ái ôm lấy Tử Lăng Yên. Mặc dù này tuyệt thế luyện chuyển dáng người Sở gia đã gặp rất nhiều lần, nhưng như trước khó nén nội tâm sao động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Lăng Yên đặt ở trong thùng nước tắm, hai tay tiếp tục vẫn duy trì nâng giơ động tác, rất sợ Tử Lăng Yên bị sặc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một nén nhang, Sở Trần đem Tử Lăng Yên ôm ra, đặt ở bên cạnh vừa mới dùng chân khí chi hỏa đun nóng một con khác trong thùng nước tắm. Ta đường đường lục phẩm luyện đan sư, cư nhiên trở thành nhiệt nhanh. Sở Trần thở dài. Ít khi, hắn cẩn thận thay Tử Lăng Yên lau sạch sẽ sau đó, lúc này mới đem nàng ôm hồi trên giường. Sau đó cho nàng thay sạch sẽ quần áo, đắp chăn đủ. Đợi dọn dẹp sạch sẽ trong phòng thủy tí cùng tung thuốc, Sở Trần duỗi người, rời đi ra phòng. Sở Trần không có phát hiện là, tại hắn đóng cửa phòng trong tích tắc, Tử Lăng Yên mặt cười đỏ bừng như máu. Thân thể cũng dần dần phát nhiệt. Kỳ thực, tại Sở Trần tiến vào phòng thời điểm, Tử Lăng Yên đã tỉnh. Nàng vừa mới mở hai mắt ra, trong đầu ngay lập tức hồi ức chuyện lúc trước. Nàng nhớ kỹ, chính mình tiến vào Sở Trần nơi ở sau đó liền đã bất tỉnh. Cho nên, đây cũng là tại Sở Trần nơi ở khi nàng phát hiện mình quần áo trên người đã thay đổi chi tế, trong lòng như bị sét đánh. Không đợi nàng phản ứng kịp, Sở Trần đã tiến vào gian phòng. Tử Lăng Yên vội vã nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không dám tin tưởng. Mà lúc này, Sở Trần lại thuần thục giải khai quần áo của nàng. Tử Lăng Yên ý thức một hồi ầm vang. Cái này vô liêm sỉ, lại muốn dậu đổ bỉm leo. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Sở Trần phàn nàn một cái câu, nổi bật không giống như là muốn đối với nàng mưu đồ làm loạn. Tử Lăng Yên nghĩ đến thân mình bên trên đã bị đổi quần áo, mạnh mẽ nhìn xuống. Ngược lại đã bị nhìn rồi, cũng không quan tâm lúc này đây. Sở Trần hành động kế tiếp, cũng làm cho Tử Lăng Yên ý thức được chính mình hiểu lầm hắn. Nàng hẳn là hôn mê thời gian rất lâu, một mực là Sở Trần đang chiếu cố chính mình. Gặp Sở Trần ôm nàng thân thể tắm thuốc, kiên trì thời gian một nén nhang, Tử Lăng Yên lại có chút cảm động. Chẳng qua là khi cái kia ma chảo dọc theo thân thể của nàng đi khắp lúc, Tử Lăng Yên suýt chút nữa hỏng mất. Thậm chí, nàng suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp đứng dậy, một cái tát đập chết Sở Trần. Có thể tưởng tượng đến Sở Trần là vì cứu trị chính mình. Tử Lăng Yên vừa giận giận không nổi. Hơn nữa, lúc này thân thể nàng cứng ngắc, kim đan bị hao tổn, căn bản không dám tùy tiện vận chuyển chân khí. Tử Lăng Yên kiên trì, tùy ý Sở Trần cho mình thay quần áo. Thẳng đến Sở Trần ly khai, nàng trong óc như trước một hồi ầm vang, toàn thân không được tự nhiên. Một lúc lâu, Tử Lăng Yên chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng kiểm tra rồi một chút tự thân, phát hiện Sở Trần cũng không có đối với nàng làm bất luận cái gì chuyện gì quá phận. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Tử Lăng Yên lại có chút thất lạc. Nếu như gắng phải dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là Sở Trần xúc sinh không bằng. Yên lặng một lúc lâu, Tử Lăng Yên hồi nhớ tới Sở Trần lẩm bẩm lầu bầu lời nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lại là lục phẩm luyện đan sư. Phải biết rằng, phóng nhãn toàn bộ Đạo Huyền Tông cũng chưa có một cái lục phẩm luyện đan sư a, Sở Trần một cái trúc cơ cảnh sơ kỳ, như thế nào có thể là lục phẩm luyện đan sư đâu? Nhưng khi đó nàng đang đứng ở hôn mê, Sở Trần không có khả năng dối trá. Tử Lăng Yên bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, lẽ nào hắn là đại năng chuyển thế? Chương 17, ta cuối cùng không thể thấy chết mà không cứu sao? Chương 17, ta cuối cùng không thể thấy chết mà không cứu sao? Sở Trần tiểu viện. Giờ thân, Sở Trần như cùng đi ngày một dạng, đang tu luyện thuật pháp. Đột nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn, đã thấy một đạo bóng trắng xuất hiện ở dưới mái hiên. Sở Trần chậm rãi thu công, xoay người nhìn lại, ngoài ý muốn nói, ngươi đã tỉnh. Tử Lăng Yên bị Sở Trần nhìn toàn thân không được tự nhiên, gò má ửng hồng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cảm tạ. Sở Trần không để bụng khoát khoát tay. Tử Lăng Yên do dự mấy hơi thở, lại nói ta cần ở chỗ này ở nữa một đoạn thời gian. Tốt. Sở Trần cười gật đầu. Thêm một người, tối đa cũng là hơn một bộ chén đũa mà thôi. Không đúng, nhưng đang cảnh tu sĩ, đã có thể lích lốc, liền chén đũa đều không cần. Dứt lời, Sở Trần hướng bên viện chủ phòng đi tới. Không bao lâu, nồng nặc hương vị tràn ngập mà mở. Tử Lăng Yên văn hương tới, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Sở Trần lấy ra một bộ chén đũa, đặt ở Tử Lăng Yên trước người, chịu chút. Tử Lăng Yên bưng lên chén đũa, nói ta hôn mê bao lâu? Sở Trần đúng sự thật nói, tam thập tam thiên. Tử Lăng Yên vô cùng kinh ngạc. Cho nên, Sở Trần chiếu cố chính mình hơn một tháng. Nàng há mồm muốn nói, cuối cùng nhưng cái gì đều không nói ra miệng. Sở Trần ăn xong, bưng chén đũa xuống nói đã ngươi đã tỉnh, hôm nay chính mình tắm thuốc, ta cho ngươi đi nấu thuốc. Tử Lăng Yên nhìn Sở Trần bóng lưng rời đi, sắc mặt đỏ bừng, đẹp đẽ quyến rũ. Giờ tuất, Tử Lăng Yên hoàn thành tắm thuốc, đi tới trung đỉnh. Đã thấy Sở Trần vẫn ở chỗ cũ tu luyện thuật pháp. Hắn đang xếp bằng ở trong sân hô hấp thổ nạp, nhịp điệu có hứng thú. Tử Lăng Yên cũng không phải dối, mà là ngồi ở một bên lặng lặng quan sát đến. Sau một lát, Sở Trần mở bừng mắt ra, tay phải bấm quyết, một đạo thanh quang từ hắn đầu ngón tay phụt ra, chiếu xuống bên cạnh hai quả tử trúc phía trên. Đông dưng, hai quả tử trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Không đến 10 tức công phu, tử trúc liền vượt qua tường viện cao độ. Ngự linh vạn một quyết. Tử Lăng Yên đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Sở Trần liếc nàng liếc mắt, nội tâm hồng nghi. Tử Lăng Yên giàu gì cũng là phi tiên phong thủ tịch đệ tử a, làm sao cảm giác chưa thấy qua quen mặt đâu. Sở Trần thu công, hỏi, "Tử thủ tịch, có chuyện gì sao?" Tử Lăng Yên hiếu kỳ nói, "Ngươi không phải hỏa thuộc tính linh căn sao, làm sao có thể tu luyện một hệ thuật pháp?" Sở Trần tùy ý giải thích một câu, "Ta là ngũ hành linh căn." "Không có khả năng." Tử Lăng Yên chấn kinh rồi, "Ngũ hành linh căn làm sao có thể đột phá trúc cơ cảnh?" Sở Trần cau mày, thần sắc có chút khó chịu. Chẳng lẽ Sở gia cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện khí cảnh? Tử Lăng Yên liền vội vàng giải thích, "Ta không phải nói ngươi, Đạo Huyền Tông lập tông đến nay, xuất hiện không ít ngũ hành linh căn người. Thế nhưng, không có người nào thành công trúc cơ." Sở Trần thản nhiên nói, "Có thể là ta so với nỗ lực a." Tử Lăng Yên không nói gì lấy đối với, nhưng trong lòng như trước 10 phần nghi hoặc. Sở hữu ngũ hành linh căn người, đối với linh khí rất không mẫn cảm, cô động chân khí tốc độ rất chậm. Hơn nữa chân khí thời khắc tại tiêu tán, tu luyện tốc độ cơ hồ có thể không cần tính. Dù là lại cố gắng như thế nào, thậm chí cộng thêm đan dược phụ tá, tu luyện vài thập niên cũng chỉ có thể đến gần vô hạn trúc cơ cảnh. Đây cũng là ngũ hành linh căn xưng là tạp linh căn nguyên nhân chủ yếu. Có thể Sở Trần đâu? Hắn không chỉ có thành công trúc cơ, hơn nữa còn đem một hệ huyền giai hạ phẩm thuật pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cái này khiến nàng như thế nào tin tưởng Sở Trần thuyết pháp? Tử Lăng Yên một hồi lâu yên lặng. Lúc này, Sở Trần đột nhiên nói, "Tử thủ tịch, ngươi nói, như ta vậy thiên phú người, có người hay không nguyện ý thu ta làm đồ đệ?" Tử Lăng Yên ngẩn ra một chút. Vấn đề này, thật vẫn làm khó nàng. Dù sao, cũng chưa từng có ngũ hành linh căn thành công trúc cơ tiền lệ, A Nội môn trưởng lão nếu như biết Sở Trần tư chất, 10 có 8 9 sẽ không nguyện ý Sở Trần thở dài, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tử Lăng Yên nói nội môn đệ tử mỗi tháng đều có thể đi truyền công điện nghe giảng, nơi đó cách mỗi 7 ngày đều sẽ có trưởng lão giảng bài, Sở Trần không trả lời. Hắn sở dĩ muốn bái sư, cũng không phải là vì để cho đối phương thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, mà là muốn tìm cái chỗ dựa vững chắc. Tử Lăng Yên gặp Sở Trần vẻ mặt thất vọng, đột nhiên ngưng âm thanh nói, "Nếu không, ta thu thập ngươi thành đồ." Sở Trần, Sở gia thật vẫn cân nhắc qua Tử Lăng Yên, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc, làm sao cũng phải là linh tịch cảnh mới đáng tin cậy. Tử Lăng Yên hơi yếu một chút. Bây giờ hắn đạo đan thụ thương, muốn đột phá linh tịch cảnh không biết ngày tháng năm nào, đều tự thân khó bảo toàn, làm sao bảo hộ Sở gia? Tử Lăng Yên gặp Sở Trần mặt lộ vẻ ghét bỏ màu, lửa giận trong lòng hiện lên. Tên khốn này có ý gì? Chính là trúc cơ cảnh sơ kỳ, cư nhiên trướng mắt nàng cái này ngưng đan cảnh viên mãn. Nàng khẽ cắn răng trắng, chậm rãi bình phục tâm trạng, thừ nhẹ một tiếng, "Ta là xem ở ngươi cứu ta phân thượng mới suy nghĩ thu thập ngươi thành đồ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." A Sở Trần sắc mặt như thường, đem so sánh với bái Tử Lăng Yên vi sư, Sở gia tình nguyện Tử Lăng Yên cho nhiều một điểm tài nguyên tu luyện càng thống khoái hơn. Mặc dù Sở gia tư chất rất rưỡi, nhưng nội tính vẫn là có thể. Nếu như nhiều một chút linh thạch, tu luyện tốc độ nhất định có thể nhanh hơn. Tử Lăng Yên phổi đều suýt chút nữa tức nổ tung, miệng ngực phập phồng không chừng, sóng lớn mãnh liệt. Nàng đột nhiên xoay người, liền muốn rời đi. Đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Sở Trần, "Ngươi liền không muốn biết ta là làm sao bị thương?" Sở Trần lắc đầu, "Không muốn." Kỳ thực, Sở gia nội tâm là có chút rất tò mò, nhưng hắn biết lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý, muốn sống được lâu một chút, biết đến càng ít càng tốt. Tử Lăng Yên khẽ cắn hàm răng, "Vậy ngươi sẽ không sợ ta liên lụy ngươi?" "Sợ?" Sở Trần đúng sự thật nói. Đường Đường Phi Tiên Phong thủ tịch đệ tử thụ thương, nhất định là trêu chọc không tầm thường tồn tại. Sở gia có thể bất kể sao? Những ngày qua, Sở gia nhưng là không có một ngày không ở lo lắng. Tử Lăng Yên sửng sốt, nguyên lai này gia hỏa cũng có sợ thời điểm. Nàng hai mắt híp lại, nói, "Vậy ngươi vì sao đem ta ở lại chỗ này?" Sở Trần suy nghĩ một chút nói, "Đã ngươi có thể tới nơi đây, hiển nhiên là tín nhiệm ta, ta cuối cùng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Tử Lăng Yên khẽ miệng chứa đựng một nụ cười, xoay người rời đi. Nháy mắt trôi qua nửa tháng, Tử Lăng Yên rốt cục ý thức được Sở Trần nói tới nỗ lực là cái gì. Này gia hỏa nhất định chính là người tu luyện của ma. Mỗi ngày thời gian đều an bài tràn đầy, ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện, dù là ngủ đều ở đây minh tưởng. Tử Lăng Yên không thể không phục khí. Nếu như nàng có thể cùng Sở Trần chăm chỉ nỗ lực, phòng trường đã sớm đột phá linh tịch cảnh. Một ngày này, Sở Trần tỉnh lại chi tế, phát hiện trên bàn nhiều hơn một cái túi cả khôn. Hắn hơi sững sờ, thần thức khẽ động, trong viện đã không có Tử Lăng Yên thân ảnh. Nghĩ đến nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục, Sở Trần mở ra túi cả khôn, phát hiện bên trong lại chất đầy linh thạch, cùng với hơn 10 cái ngọc giản. Chẳng lẽ là công pháp? Sở Trần thần sắc không hề bận tâm, hắn hiện tại đối với công pháp cũng không có quá nhiều nhu cầu. Ngoài dự liệu của hắn là, trong ngọc giản ghi lại cũng không phải công pháp, mà là trận pháp, cùng với cùng trận pháp đem quan bản chép tay. Người này có thể chỗ. Sở Trần khép cười một tiếng. Những tư nguyên này, đủ hắn bê quan đã nhiều năm, đợi lần thứ hai trúc cơ. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sở Trần hơi sững sờ. Lẽ nào Tử Lăng Yên lại trở về? Mở ra viện môn, đập vào mi mắt là một đạo xinh đẹp quyến rũ thân ảnh. Nữ tử hồng y liễu phụ thân, thon dài gáy ngọc dưới, độ ngực sữa như ngưng bạch mà mỡ, nửa trận nửa che. Làm thắt lưng một bó, doanh doanh nắm chặt. Hai mắt mỉm cười hàm tiếu ngập yêu, thủy che xương ngủ lượn quanh, mị ý nhộn nhạo. Nữ tử gặp Sở Trần thất thần, xinh xắn hơi nết khỏe môi lên, nô ra bạch phanh. Lời còn chưa dứt, viện môn tịch một tiếng đóng cửa. Cô gái nụ cười trong nháy mắt đọc lại, cả người ở trong gió lộn xộn. Chương 18, Sở gia không phải nhớ thủ người chương 18, Sở gia không phải nhớ thủ người tiền viện. Sở Trần hơi nhíu mày, không nhận ra người nào hết nữ nhân, đột nhiên chủ động tới tìm hắn, làm sao cảm giác đều không đúng. Sở gia là một cái người sợ phiền toái. Hắn thấy, nữ nhân hầu hết thời gian bản thân liền là phiền toái. An Nhược Nam như vậy, dù là đi qua 4 năm thời gian, Sở gia như trước sẽ có một loại cảm giác nguy cơ. Thử Lăng Yên cũng như cái này. Hơn một tháng qua để cho Sở gia kinh hồn táng đảm, nhưng tốt xấu cho Sở gia một ít tài nguyên tu luyện. Hắn thực sự không muốn cùng cái thứ ba nữ nhân có đồng thời xuất hiện. Đơn giản không được mở miệng, mọi người liền sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ nào. Cổ nhân nói, tu tiên một đường, pháp tài lữ địa vô cùng trọng yếu. Pháp, Sở Trần không thiếu. Tiền, tạm thời đủ. Mà, tu luyện hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Còn như lữ, Sở Trần vẫn cảm thấy, nhân thế quan hệ đừng quá mức phức tạp. Một khi phức tạp, liền muốn hoa rất nhiều thời gian đi gắn bó. Hơn nữa, những người này cùng những người khác khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn rất dễ dàng biến thành ân oán tình kỷ, cuối cùng diễn biến thành không ngừng nghỉ chém giết. Vì vậy, nhân tế quan hệ phương diện này vẫn là hơi chút ít một chút tương đối khá. Sở sư minh, ta gọi Bạch Tiểu Tiểu, là tân nhiệm ngoại môn luyện đan các trưởng lão. Lúc này, bên ngoài truyền đến nữ tử tiểu mỹ thanh âm. Sở sư minh không ở. Sở Trần lên tiếng, trực tiếp hướng về sau viện đi tới. Tuy ý Bạch Tiểu Tiểu như thế nào hô hoán, Sở Trần cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Ngoài cửa, Bạch Tiểu Tiểu khẽ cắn môi hồng, trong mắt lóe lên cười nhạt. Nàng không tin tà, một cái ngoại môn trưởng lão thật có thể không nhìn nàng diêm dúa loẹt loẹt dáng người. Thân thức lặng yên nở rộ, hướng phía trong sân tràn ngập mà đi. A Bạch Tiểu Kiều hừ nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ thống khổ, đống nhiên lui lại mấy bước. Thần trí của nàng, cư nhiên bị một cổ cường đại đạn năng lượng trở về. Một cái đệ tử ngoại môn nơi ở, làm sao có thể sẽ có trận pháp cắt đứt? Bạch Tiểu Kiều vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, dù là bình thường nội môn đệ tử cũng không có đãi ngộ như vậy, tình báo quả nhiên sai cực kỳ thái quá. Trong lúc nhất thời, nàng có chút mê mang. Hai tháng trước, Bạch Tiểu Kiều tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ, lén vào Phi Tiên Phong luyện đan phòng, đoạt hồi yêu thú trứng. Tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, nàng còn chiếm được một phần cặn kẽ tình báo. Đại khái ý tứ chính là, yêu thú trứng ở một cái là Tần Như Long ngoại môn đệ tử trên người, trong đó bao quát dung mạo của hắn, thân phận, địa chỉ các loại. Vốn là Phi Tiên Phong nội môn đệ tử Bạch Kiều Kiều tìm vài ngày thời gian liền tìm được Tần Như Long. Có thể Tần Như Long cùng trong tình báo lao đầu hình tượng hoàn toàn không phục. Hơn nữa, Tần Như Long thân phận không đơn giản, thật muốn giết hắn đi sẽ rất phiền phức. Vì thế, Bạch Kiều Kiều không có tự mình động thủ, mà là tìm cái khác đỉnh một cái nội môn đệ tử hỗ trợ. Cũng chính là hơn một tháng trước bị Sở Trần giết chết Hắc Y Liễu nam tử. Làm Bạch Kiều Kiều người theo đuổi, Hắc Y Liễu nam tử không có bất kỳ do dự nào đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Không phải là đối phó một người bình thường ngoại môn đệ tử sao? Đạo Huyền Tông ngày nào đó không chết mấy cái ngoại môn đệ tử đâu. Nhưng mà, ngoài Bạch Kiều Kiều dự liệu là, cái kia Hắc Y Liễu nam tử không còn có rời đi luyện đan phong. Ngày thứ hai, Tần Như Long đã phản hồi nội môn, đồng thời còn đem Hắc Y Liễu nam tử chuyện đánh giết hắn thọc đi tới. Có thể từ đầu đến cuối, nàng chưa nghe nói qua yêu thú gì chứng. Bạch Kiều Kiều trầm tư một lúc lâu, đem tình báo cùng ngoại môn luyện đan các tư liệu so với, lại rất nhanh khóa được Sở Trần. Trong tình báo địa chỉ, bây giờ đã bị trước mắt tòa phủ đệ này sở chiếm cứ. Mấu chốt nhất là, hắn tại phủ đệ ở ngoài gặp được Hắc Y Liễu nam tử lưu lại đặc thù ấn ký. Hắc Y Liễu nam tử 10 có 8 9 chính là chết ở nơi đây. Mà mấy năm trước, Sở Trần chính là một cái lao đầu. Bạch Tiêu Kiều suy đoán, yêu thú chứng vô cùng có khả năng tại Sở Trần trên người. Nàng không phải không nghĩ tới cường đoạn, có thể Hắc Y Liễu nam tử chết, để cho nàng bỏ đi cái ý nghĩ này. Dù sao, thực lực của nàng cùng Hắc Y Liễu nam tử cũng liền sản nhau mà thôi. Hắc Y Liễu nam tử đều chết hết, nàng đương nhiên không dám mạo hiểm. Nàng cố ý tìm điểm quan hệ, trở thành ngoại môn luyện đan các trưởng lão, chính là vì tiếp cận Sở Trần. Thật không nghĩ đến, Sở Trần quá trạch, căn bản không ra khỏi cửa. Bọn nàng 7 ngày, rốt cục nhịn không được chủ động bái phòng. Lại nằm mơ đều không nghĩ đến, trực tiếp an bế môn canh. Ta cũng không tin, ngươi không ra khỏi cửa. Bạch Tiêu Kiều lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Chỗ ở của nàng ngay tại cách đó không xa tiểu viện, có thể thời khắc nhìn chằm chằm Sở Trần bên này. Nhưng mà, này nhất đẳng, chính là hơn nửa năm. Bạch Tiêu Kiều mỗi ngày nhìn chằm chằm Sở Trần nơi ở, đều nhanh thành hòn bọ vu. Hơn nửa năm tới, Sở Trần chưa từng rời đi nơi ở Bạch Tiểu Kiều khí đau gan. Cái này vô liêm sỉ, không phải là trúc cơ cảnh sơ kỳ mà thôi sao? Không biết còn tưởng rằng hắn là ngưng đăng cảnh, thậm chí linh tịch cảnh tu sĩ đâu. Động một chút là bế quan hơn mấy tháng thời gian. Lẽ nào hắn không cần ăn uống? Lại nói, coi như ngoại môn luyện đan các trưởng lão, vậy cũng phải hoàn thành luyện đan nhiệm vụ a. Có thể Sở Trần nhưng xưa nay không có đi qua luyện đan phòng. Ngược lại là mỗi tháng đều sẽ có luyện đan các đệ tử đi trước Sở Trần nơi ở Bạch Tiểu Kiều tìm hiểu sau đó, triệt để trợn tròn mắt. này ra hỏa cũng không phải là không dùng luyện đan, mà là hắn trong sân thì có luyện đan phòng. Đồng dạng, Sở Trần cũng không phải là không ăn không uống, mà là mỗi tháng đều có ngoại môn đệ tử tới lấy đan thời điểm, đều sẽ thuận tiện giúp hắn mang một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cùng thức ăn. Đừng nói nửa năm, coi như 2-3 năm, Sở Trần đều có thể sẽ không ly khai nơi ở. Mắt thấy khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn càng ngày càng gần, Bạch Tiểu Kiều rốt cục ngồi không yên. Màn đêm lặng yên phủ xuống, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Bạch Tiểu Kiều trước người, nhẹ nhàng nắm cả eo của nàng. Tiểu yêu tinh, trễ như thế không kịp chờ đợi tới tìm ta làm cái gì? Bạch Tiểu Kiều nhẹ nhàng ôm lấy người tới cái cổ, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng, che mặt nước nở nói, Lục An sư minh, ngươi cần phải thay nô gia làm chủ thanh âm như mơ, thiên tiểu bá mị, phong tình bạt trùng. Người đến lau sạch nhẹ nhẹ lấy Bạch Tiểu Kiều nước mắt, ôn nhu nói, trái tim nhỏ đừng khóc, nói cho ta biết hai khi dễ ngươi, ta đem hắn phái thi vạn đoạn, có được hay không? Sở Trần tự nhiên không biết có người ở tính toán hắn. Lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi ở hậu viện, tâm vô bảng vụ mà tu luyện. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại nói trên con đường tu tiên cô tịch. Một lúc lâu, Sở Trần chậm rãi mở hai mắt ra, tay niết phát ấn, một ngón tay lộ ra. Đông dưng, kim quang nở rộ, như vô số kiếm quang, tinh chuẩn đánh trúng mấy trượng ra ngoài một hòn đá. Tảng đá chợt hóa thành vô số bột phấn vẩy ra mà mở Sở Trần lắc đầu. Huyền giai hạ phẩm thuật pháp kim quang phục ma chỉ, hắn 7 ngày liền tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hắn hiện tại đối phó trúc cơ cảnh viên mãn giang lăng nên vấn đề không lớn, có thể Sở ra lại cảm thấy đần độn vô vị. Bình thường nội môn đệ tử có thể tu luyện thuật pháp, hắn đã toàn bộ tu luyện đến viên mãn cảnh giới, có thể thuật pháp đối với tu vi tăng lên nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng đan dược và trận pháp đâu, có thể để thăng thần thức cường độ cùng chân khí lực khống chế. Nói lên trận pháp, Sở ra hiện tại coi như là tam phẩm trận pháp sư, đương nhiên tu vi cũng không có rơi xuống, còn phải đa tạ Tử Lăng Yên tặng hắn nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa Sở ra ngày đêm tu luyện, cường độ chân khí rốt cục tăng lên trên diện rộng, khoảng cách trúc cơ cảnh trùng kỳ chỉ có một bước ngắn. Sự thực chứng minh, nghèo văn giàu vào đúng. Tu tiên cũng là như vậy. Nếu như hắn có đủ nhiều linh thạch, căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Hoàn toàn không cần thiết ở trên người vẽ cái gì trận văn. Sở Trần lặng lẽ tính toán một cái, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, các loại thuốc ngũ sắc tinh trùng thảo, thì có thể hoàn thành lần thứ 2 trúc cơ. Thời gian 5 năm một cái cảnh giới nhỏ, Sở ra coi như thỏa mãn. Như vậy tu luyện tốc độ, tuyệt đối có thể so với bình thường thiên tài. Gần nhất một đoạn thời gian, dường như thiếu đi một chút gì. Sở Trần nhìn bầu trời đêm, trong con ngươi hàn quang lóe lên, đối với Đồng Vân Phi dường như đã hơn nửa năm không có tiễn đưa linh thạch tới, tiểu tử này là chuẩn bị bị ước. Sở ra không thích nhất loại này người nói không giữ lời. Bất quá tạm thời mà nói, hắn cũng không thiếu Đồng Vân Phi điểm này linh thạch. Coi là, Sở ra không phải nhớ thù người. Hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, tạm thời tha cho hắn một mạng. Nghĩ vậy, Sở Trần thúc dục trong sân trận pháp, rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái. Đêm càng ngày càng sâu. Sở Trần đột nhiên thức tỉnh, thân niệm đảo qua, trên mặt hiện lên lau một cái tà mị nụ cười, ngũ sát tinh trùng thảo có thể sớm thành thủ. Chương 19, Trạm thảo trừ căn, trúc cơ trung kỳ chương 19, Trạm thảo trừ căn, trúc cơ trung kỳ bóng đêm như tắm, chợt có chim mông hí. Gió mát hưu hưu thổi, trong sân rừng trúc nhỏ vang xào xạc. Hai đạo hắc y nhân ảnh lặng yên leo tường mà vào, nhảy vào tiền viện. Tứ giai tuyệt thần trận mặc dù có thể phòng ngừa linh tịch cảnh phía dưới nhân thần nhận thức nhìn trộm, nhưng không cách nào ngăn cản người ra vào. Bạch Tiêu Kiều cùng Lục An trước tiên phóng xuất ra thần thức tra xét, không khỏi cau mày. Không ai. Lục An mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Tiêu Kiều chắc chắn nói, không có khả năng, hắn ở nơi này, có thể còn có cái khác cỡ nhỏ trận pháp. Lục An khẽ gật đầu. Mấy hơi thở sau đó, khoe miệng hắn dương lên, phát hiện hắn ngay tại hậu viện dưới một thân cây tu luyện. Dứt lời, Lục An lách mình ra. Chờ một chút, Bạch Tiêu Kiều thở nhẹ một tiếng. Có thể Lục An đã không thấy thân ảnh. Bạch Tiêu Kiều dùng thần thức tập trung vào hắn, rất nhanh đi theo. Đi tới hậu viện, Bạch Tiêu Kiều đột nhiên ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Chỉ thấy Lục An tay cầm trường kiếm quán xuyên Sở Trần lồng ngực, máu tươi chảy như dòng nước. Đừng giết hắn. Mắt thấy Lục An rút ra trường kiếm lại muốn động thủ, Bạch Tiêu Kiều vội vã ngăn cản, ngước mắt nhìn Sở Trần nói không muốn chết, liền đem yêu thú trứng giao ra đây. Sở Trần nghe vậy, không chút do dự nào, lấy ra một con yêu thú trứng đưa cho Bạch Tiêu Kiều. Bạch Tiêu Kiều thần sắc vui vẻ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình cư nhiên như thế thuận lợi. Lục An sư minh, giết hắn đi. Bạch Tiêu Kiều đạt được yêu thú trứng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị lạnh lùng thay thế. Phu một tiếng giòn vang, Bạch Tiêu Kiều kinh hãi tột cùng, đã thấy Sở Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp quán xuyên lồng ngực của nàng. Nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, bên cạnh Lục An đột nhiên lại một đao cắt lấy Sở Trần ý thức. Bạch Tiêu Kiều trợn tròn mắt, nàng đột nhiên đung đưa ý thức, trước mắt Sở Trần cùng Lục An đột nhiên đối với thay đổi vị trí. Lục An biến thành một cổ thi thể không đầu, mà Sở Trần lại hoàn hảo không hao tổn đứng ở cái kia, cười híp mắt nhìn nàng. Áo trận. Bạch Tiêu Kiều hậu chi hậu giác, vô cùng kinh hãi. Sở Trần thản nhiên nói, ai phái ngươi tới? Bạch Tiêu Kiều yên lặng không nói. Nàng cắn môi, xinh đẹp quyến rũ, phong tình bạt trùng. Sở Trần đột nhiên giãy giụa trường kiếm trong tay, đao Bạch Tiểu Kiều suýt chút nữa bất tỉnh đi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Điểm ấy tư sắc, cư nhiên đã nghĩ mê hoặc Sở ra. Nếu như Tử Lăng Yên còn tạm được, thường thấy Tử Lăng Yên cái kia tuyệt đẹp dung nhan cùng dáng người, Sở ra đối với bình thường mỹ nhân đã có điểm miễn dịch. Tại Sở Trần trong mắt, Bạch Tiểu Kiều đã định trước là một người chết. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định phải chạm thảo trừ căn. Bạch Tiểu Kiều cái chán đầy hãn, cảm thụ được Sở Trần trên người sát ý, càng là toàn thân phát lạnh. 3. Sở Trần bắt đầu đến ngược. Bạch Kiều Kiều thần sắc do dự. 2. Bạch Kiều Kiều có chút dãy rủa. 1. Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu, ta phốc một cái đầu quẳng dựng lên, tiên huyết phụt ra ra. Không nói coi như, ngược lại ta cũng đại khái có thể đoán được. Sở Trần lấy ra hai cái túi càn khôn, lập tức cong ngón đúng ra. Hai đám lửa bao vây lấy hai cỗ thi thể, rất nhanh đốt cháy. Sau một lát, Sở Trần lấy tay bung lên, hai đống bụi liền cùng ruộng thuốc thổ nhưỡng hỏa làm một thể. An Nhược Nam. Sở Trần trong con ngươi hàn quang lóe lên. Các nàng này, một mực tại nhớ yêu thú trứng, thật là không phải một chuyện tốt. Trước đó xuất thủ hắc y nhân là trúc cơ cảnh trung kỳ, hiện tại lại phái tới một cái trúc cơ cảnh hậu kỳ, hơn nữa bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế. Lần sau chẳng phải là có thể là trúc cơ cảnh viên mãn, thậm chí ngưng đan cảnh. Giờ khắc này, Sở Trần nội tâm có gan cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Việc này, An Nhược Nam tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế tiếp một đoạn thời gian, nhất định phải nhanh đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ. Hơn nữa, không thể dễ dàng rời đi nơi ở nơi đây có ít nhất hắn bố trí trận pháp, một khi có người lén vào, hắn có thời gian đường đối. Sở Trần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Ăn vào một khỏa nuốt linh đan, liền bắt đầu vận chuyển ngũ hành huyền thai kinh. Nháy mắt trôi qua nửa tháng, Sở Trần chân khí bộc phát cô đọng, trúc cơ cảnh trung kỳ bình cảnh mơ hồ có vương lỏng. Màn đêm lúc, hắn đi tới dược điển, ánh mắt rơi vào một gốc cây chán phóng ngũ sắc quang hoa linh thực bên trên. Linh thực cũng liền một thước cao, sinh ra năm mảnh nhan sắc không đồng nhất lá cây, như phỉ thúy giống như óng ánh trong suốt. Sở Trần cách mỗi mấy ngày liền thi triển một lần ngự linh vạn một quyết, nguyên bản cần 20 năm mới có thể thành thục ngũ sắc tinh trùng thảo, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền hoàn toàn chín muồi. Đến lúc rồi, Sở Trần cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống, xoay người phòng nghỉ ở giữa đi tới. Trong phòng, mặt đất bày khắp ngũ thải tân phân linh thạch. Linh thạch cũng không phải lộn xộn, mà là dựa theo nhất định đường văn sắp xếp. Không chỉ có như vậy, trước người hắn còn để hai chậu đan dược. Không sai, chính là hai chậu. Đây là hắn 4 năm tích lũy. Sở Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngũ hành huyền thai công lặng yên vận chuyển. Từng đạo hào quang nở rộ, trong phòng trận pháp mở ra. Chỉ một thoáng, linh khí như thủy triều bắt đầu khởi động, điên cuồng hướng phía Sở Trần trong cơ thể vào tới. Hào quang cùng linh thạch quang mang hòa lẫn, hình thành một đạo linh lực cường đại vòng xoáy, tốc độ như là nuốt chửng. Lúc này, một đạo hư vô mở mịt nguyên thần lặng yên đi tới Sở Trần sân nhỏ bầu trời. Kiếm Cửu U một mực chú ý Sở Trần nhất cử nhất động. Hắn biết Sở Trần chuẩn bị mở lần thứ hai trúc cơ, cho nên màn đêm vừa mới phủ xuống, hắn liền đã tới nơi đây. Kiếm Cửu U thần thức xuyên thấu qua tầng tầng trận pháp, trong phòng tất cả thu hết vào mắt. Khi thấy Sở Trần trước người cái kia hai chậu đan dược lúc, Kiếm Cửu U khẽ miệng co giật. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá ngoan. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, có cần phải chuẩn bị nhiều đan dược như vậy sao? Tiểu tử này chân khí thật là phi thường hùng hậu a, đều đổi được với ngưng đan cảnh. Kiếm Cửu Vũ kinh thán không thôi. Đồng thời, hắn cũng mười phần nghi hoặc. Sở Trần rõ ràng tu luyện là ngũ hành huyền thai công, vì sao ngưng luyện chân khí tốc độ nhanh như vậy đâu? Dù là sở hữu thiên linh căn thiên tài, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mấu chốt là, Sở Trần năm loại chân khí đều mười phần cô động cùng bằng bạc. Đây cũng quá không hợp lý. Thẳng đến Sở Trần áo bào cổ động, lộ ra trên người của hắn trận pháp đường văn. Kiếm Cửu Vũ trợn mắt hốt hoồm, lấy tự thân là trận nhãn, ở trên người bày trận. Loại thủ đoạn này, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Tiểu tử này có điểm đồ vật, thảo nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai trúc cơ. Mẹ, mặc kệ, lão tử ngày mai nhất định phải thu hắn làm đồ. Kiếm Cửu U cắn răng nói. Sở Trần tự học đều có thể đi tới bước này, nếu như cộng thêm chỉ điểm của hắn, khẳng định có thể đột phá nhanh hơn. Bạn nhất bị những người khác nhanh chân đến trước, vậy coi như hối hận không kịp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Kiếm Cửu U vốn tưởng rằng có tự mình ra tay cơ hội, lại không nghĩ rằng, Sở Trần mỗi một bước đều đi mười phần ổn thỏa. Trời sáng lúc, làm Sở Trần ăn vào ngũ sắc tinh trùng thảo sau đó, rốt cục hoàn thành lần thứ hai trúc cơ. Trúc cơ cảnh trung kỳ. Thành. Sở Trần lại vận chuyển mấy chu thiên, vững chắc một chút tu vi. Ít khi, hắn mở hai mắt ra, khí tức trầm ổn như núi, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Kiếm Cửu U thấy thế, chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện chính mình chỉ là nguyên thần xuất hiếu. Không được, không thể dọa ta bảo bối đồ đệ. Nghĩ đến đây, hắn lách mình biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, bên ngoài viện truyền đến một đạo quen thuộc thêm thanh âm trong trẻo dễ nghe, Sở Trần. Sở Trần hơi sững sờ. Tử Lăng Yên tại sao lại tới? Sở Trần ôm nghi hoặc, mở ra viện môn. Tử Lăng Yên như là thường ngày một dạng, tuyệt đại phong hoa. Bất quá, phía sau nàng lại đứng một cái chống gậy, mặt khuôn mặt nếp nhăn lão hầu, đang ngục quang thâm thúy theo dõi hắn. Không đợi Sở Trần mở miệng, Tử Lăng Yên nói Sở Trần, vị này chính là Hỏa Loan bà, Phi Tiên Phong trưởng lão, cũng là nội môn luyện đan các phó các chủ. Sở Trần liền vội vàng hành lễ, gặp qua Hỏa trưởng lão. Nội tâm hắn vô cùng kinh ngạc, Tử Lăng Yên làm sao đột nhiên mang một cái trưởng lão tới rồi? Hỏa Loan bà quan sát Sở Trần liếc mắt, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Sở Trần vẻ mặt một bước. Này đồ chơi gì? Đường đường nội môn trưởng lão, luyện đan các phó các chủ, chạy xa như vậy, chính là vì vội tới chính mình khuôn mặt. Chương 20, trăm ngàn chỗ hở, dạy hư học sinh chương 20, trăm ngàn chỗ hở, dạy hư học sinh Hỏa Loan bà. Tử Lăng Yên vội vã kéo Hỏa Loan bổ cánh tay, dịu dàng nói, ngài tới đều tới, nếu không khảo nghiệm một chút hắn. Khảo nghiệm? Sở Trần ngây dại. Nàng không nghĩ tới, Tử Lăng Yên lại còn có nũng nịu một mặt. Lúc này, Tử Lăng Yên xoay người đối với hắn trừng mắt nhìn ra. Hỏa Loan bà do dự mấy hơi thở, cuối cùng gật đầu. Nàng xem hướng Sở Trần nói, Lăng Yên nói, ngươi có thể luyện chế tam phẩm đan dược, lão thân không tin. Sở Trần ngạc nhiên. Tử Lăng Yên làm sao biết mình có thể luyện chế thuốc viên tam phẩm? Chẳng lẽ nàng tại giám thị chính mình? Bất quá, Hỏa Loan bà thoại phong nhất chuyển, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, lão thân liền phá lệ thu thập ngươi thành đồ. Đương nhiên, mặc dù ngươi vô pháp luyện chế được, lão thân cũng sẽ truyền thụ ngươi một loại thủ pháp luyện đan. Sở Trần xem như là minh bạch. Cảm tình Tử Lăng Yên còn nhớ rõ lời của hắn, muốn giúp hắn tìm một cái sư tôn. Tử Lăng Yên thành công đem Hỏa Loan bà lắc lư đến nơi này, bất quá Hỏa Loan bà đối với mình có vẻ như không hài lòng lắm. Không đúng, chắc là rất không hài lòng. Ghét bỏ và khinh thường, hầu như viết tại trên mặt hắn. Sở Trần do dự chi tế, Tử Lăng Yên vội vàng nói, "Sở Trần, còn lo lắng cái gì?" Sở Trần gặp Tử Lăng Yên nhiệt tình như vậy, cũng không tiện cự tuyệt nàng hảo ý, "Ta đi chuẩn bị một phần nhị phẩm hồi khí đan tài liệu." "Ta này có." Tử Lăng Yên không chút do dự lấy ra vài phần dược liệu, cùng với một cái tiểu đỉnh, trưng bày tại Sở Trần trước người, "Ngươi dùng của ta lò luyện đan." Sở Trần há miệng. Lúc này, Hỏa Loan bà khẽ cười nói, "Lăng Yên, ngươi cũng là luyện đan sư, nên biết quy củ Sở Trần, nhất định phải hảo hảo nghe Hỏa Loan trưởng lao giáo huấn." Không đợi nàng nói xong, Tử Lăng Yên hiểu ý, cố ý nhấn mạnh một câu, xoay người rời đi sân nhỏ. Đợi Tử Lăng Yên biến mất ở cánh cửa, Hỏa Loan bà nếp nhăn khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nàng lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, "Nếu không phải bản trưởng lão thiếu Tử Lăng Yên một cái nhân tình, bản trưởng lão là sẽ không tới nơi đây lãng phí thời gian. Một cái trúc cơ cảnh trung kỳ, cũng có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Nằm mơ đi, ngươi sợ là liền luyện đan sư chủ cột nhất thủ pháp khống chế lửa đều không nắm giữ a?" Sở Trần không nói, "Ai lãng phí của người nào thời gian đâu?" Sở gia nỗ lực tu luyện, vài phút gấp mấy trăm lần hồi báo. Hỏa Loan bà lại nói, "Theo bản trưởng lão xem, luyện đan cũng không cần phải, bản trưởng lão truyền thụ ngươi một loại thủ pháp luyện đan, coi như trả Tử Lăng Yên nhân tình." Đối với Tử Lăng Yên, nàng cần mặt ngoài khách khí, nhưng đối với Sở Trần, nhưng là một bộ lên mặt nạt người, cao cao tại thượng dáng dấp. Thảo nào để cho Tử Lăng Yên ly khai sân nhỏ, nguyên lai nàng giả trang cũng không muốn lắp ráp. Sở Trần thần sắc như thường, "Vậy vãn bối thì đạt tạ tiền bối. Sở ra đường đường lục phẩm luyện đan sư, cần ngươi này cái lao thái bà chỉ điểm." Hắn chỉ là không muốn phụ Tử Lăng Yên có hảo ý mà thôi. Hơn nữa, này lao yêu bà giàu gì cũng là nội môn trưởng lão, vẫn là tận lực không nên đắc tội tốt. Hỏa Loan bà nói, "Phóng xuất ra chân khí của ngươi, nhìn một chút cái gì tỷ lệ." Sở Trần xuề bàn tay ra, một đoàn ngọn lửa màu trắng hiện lên lòng bàn tay, phiêu hốt bất định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt một dạng. Thấy thế, Hỏa Loan bà thẳng lắc đầu, chân khí tán mà không ngừng, miết cưỡng có thể hóa thành đan hỏa. Liên loại trình độ này, liên dược liệu đều không thể rèn luyện, như thế nào luyện đan? Sở Trần thần sắc không hề bận tâm. Hỏa Loan bà giễu cợt nói, "Chỉ ngươi trình độ loại này, dù là luyện đan học đồ đều so với ngươi cường, cũng so với ngươi còn có thiên phú." Tử Lăng Yên cũng là quá ngu, tình nguyện đem bản trưởng lão nhân tình, lãng phí ngươi này cái phế vật trên người. Lời này vừa nói ra, Sở Trần lông mày nhíu lại, thần sắc lạnh dần. Mắng hắn cũng cho qua, dù sao lão yêu bà bản thân liền là phi tiên phong nội môn trưởng lão, vô luận thực lực và địa vị đều so với Sở gia cường. Sở gia cũng không có thực lực phản bác, có thể Tử Lăng Yên khác biệt. Nàng nhưng là tương lai phi tiên phong phong chủ. Hơn nữa, này lão yêu bà là tới trả nhân tình. Không biết, còn tưởng rằng là đến đòi nợ đây này. Sở Trần thản nhiên nói, "Tiền bối thân là nội môn luyện đan các phó các chủ, nghĩ đến ít nhất là lục phẩm trở lên luyện đan sư a." Hỏa Loan bà thần sắc cứng đờ. Nàng trở thành tứ phẩm luyện đan sư mặc dù có chút năm, nhưng chính là vô pháp đột phá ngũ phẩm. Càng chưa nói lục phẩm luyện đan sư. Toàn bộ Đạo Huyền Tông cũng chưa có một cái lục phẩm luyện đan sư. Sở Trần lại nói, "Nếu không, để cho vãn bối hảo hảo mở mang kiến thức một chút luyện đan tông sư phong thái. Lục phẩm luyện đan sư mới có tư cách xưng là luyện đan tông sư." Hỏa Loan bà hừ lạnh nói, "Ngươi bất quá hết ngồi đại giếng, lại có thể thấy rõ bản trưởng lao thủ đoạn. Mà thôi, tất nhiên ta đáp ứng Tử Lăng Yên, liền truyền cho ngươi một loại bản trưởng lão nghiên cứu mười mấy năm thủ pháp luyện đan, đủ đủ ngươi học cả đời." Sở Trần hai tay ôm ngực, lui ra phía sau mấy bước. Hỏa Loan bà lấy ra một phần dược liệu, lấy tay một chiều, lò luyện đan trong nháy mắt trôi nổi trước người của nàng. "Nhìn kỹ, bản trưởng lão chỉ dạy ngươi một lần." Hỏa Loan bà quát chói hai một tiếng, quanh thân chân khí bắt đầu khởi động. Một đám lửa hiện, bao vây lấy lò luyện đan, nhiệt độ lên cao không ngừng. Ngay sau đó, nàng đem dược liệu từng loại ném vào trong lò luyện đan, đồng thời nắm bắt thủ ấn, khống chế được đan hỏa. Thủ ấn tung bay, ánh sáng sáng lạ lóa mắt. Theo mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, Hỏa Loan bà hai tay nắm bắt pháp quyết, đánh vào trong lò đan. Nắp lò xốc lên, năm đạo lưu quang bắn ra, vững vàng trôi nổi tại bàn tay nàng tâm. Hỏa Loan bà cười ngạo nghễ, "Thanh niên nhân, đối nhân xử thế không muốn quá ngạo, cần biết sơn ngoại hữu sơn, này năm miếng nhị phẩm hồi khí đan coi như mặt khác phụ tặng." Sở Trần khẽ miệng giật nhẹ. Hắn quá ngạo. Từ nhìn thấy này lão yêu bà đầu tiên mắt bắt đầu, không phải nàng cao cao tại thượng sao? Cư nhiên trái lại quát lớn chính mình. Sở Trần lắc đầu. Hỏa Loan bà sầm mặt lại, "Ngươi lắc đầu là có ý gì?" Sở Trần thản nhiên nói, "Bình thường không có gì lạ." Hỏa Loan bà giễu cợt, "Tiểu tử này quả nhiên vẫn là quá yếu, chính mình cố ý hãm lại tốc độ, hắn cư nhiên xem không hiểu. Nhiều như vậy dữ liệu, vẹn vẹn thành đan năm biên, thật không biết ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo." Sở Trần thanh âm vang lên lần nữa. Hỏa Loan bà tức giận nhìn Sở Trần, "Chỉ mình, ngươi tại nói bản trưởng lão? Nếu không đâu?" Sở Trần cười khẽ. Hỏa Loan bà nhất thời như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, nếp nhăn khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn cùng bố. Này thủ pháp luyện đan bản trưởng lão cùng những người khác chọn nghiên cứu 30 năm, đồng thời thành đan năm biên, đã vượt qua 8 phần 10 cùng giai thủ pháp luyện đan. 200 năm tới, có ít nhất hơn 100 người tu luyện phương pháp này, thành công đột phá nhị phẩm luyện đan sư. Không phải là Phượng Vũ thập bát thủ sao? Sở Trần lắc đầu, khẽ cười nói, trong mắt của ta, này thủ pháp luyện đan trăm ngàn chỗ hở, truyền thụ cho người khác bất quá là dạy hư học sinh. Bọn hắn mặc dù có thể đột phá nhị phẩm luyện đan sư, cùng ngươi thủ pháp luyện đan không có bất cứ quan hệ gì. Hỏa Loan bà tức bệ phổi. Nếu không phải Tử Lăng Yên ở bên ngoài, nàng đã sớm động thủ. Cư nhiên có thể nhận ra Phượng Vũ thập bát thủ, ngược lại là có chút kiến thức. Hỏa Loan bà mặt lạnh, lạnh giọng nói, bất quá chính là trúc cơ cảnh trung kỳ, cũng dám vu tội bản trưởng lão. Bản trưởng lão ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có vài phần năng lực. Hôm nay, ngươi như luyện chế không ra nhị phẩm đan dược, về sau đừng nghĩ từ luyện đan các đạt được nửa viên đan dược. Sở Chân đoán thầm, chỉ các ngươi luyện đan các luyện chế đan dược, Sở gia cũng không dám ăn a, Sở gia chỉ phục dùng tự mình luyện chế, cùng với La Bàn rút thưởng lấy mẫu ngẫu nhiên đan dược. Sở Chân thở dài, quả nhiên thì không nên liên quan đến người quá nhiều tế quan hệ. Này không, không cẩn thận liền trùng động. Ai, phiền phức. Này lao yêu bà quá mang thủ. Sở Chân chậm rãi tiến lên, đạm mạc nói, lò luyện đan cho ta, ta dạy một chút ngươi, cái gì gọi là chân chính Phượng Vũ thập bát thủ. Chương 21, ngươi xứng à? Bái sư kiếm cửu vũ chương 21, ngươi xứng à? Bái sư kiếm cửu vũ ngươi dạy ta. Hỏa Loan bà vẻ mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một cái trúc cơ cảnh trung kỳ, vậy mà miệng ra của nôn, dạy nàng cái này lão bài tứ phẩm luyện đan sư luyện đan. Đây quả thực là đối với nàng cực lớn nhục nhã. Hỏa Loan bà sau đó đem lò luyện đan ném cho Sở Trần, khuôn mặt âm lãnh nói, "Tốt, bản trưởng lão ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào dạy bản trưởng lão luyện đan? Nếu như luyện chế không ra nhị phẩm hồi khí đan, ngươi liền không còn là luyện đan các người. Luyện đan các, không cần đi cửa sau phế vật." Sở Trần không hề bị lay động, hai tay tiếp nhận lò luyện đan, lực lượng khổng lồ chấn đắc hắn lui lại mấy bước. "Tốt, lão yêu bà, ngươi nhất định phải chết. Ngươi mang thủ." Sở gia càng thêm mang thủ. Mặc dù bây giờ đánh không lại ngươi, nhưng dù là ngươi chết, Sở gia cũng phải đào ngươi ván quan tài. Sở Trần thở sâu, đem lò luyện đan nhẹ nhàng để dưới đất. Hỏa Loan bà cười nhạt không thôi. Một cái đi cửa sau trúc cơ cảnh trung kỳ phế vật, đều không nhất định bắt đầu luyện qua đan, lại vẫn dám ở bản trưởng lão trước mặt khoe khoang. "Nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần." Sở Trần bình tĩnh mở miệng. Nghe nói như thế, Hỏa Loan bà suýt chút nữa nổ tung. Đây không phải là nàng lời mới vừa nói qua sao? Nhưng mà, Sở Trần nhưng là mặt không chút thay đổi, bắt đầu thao tác. Tay phải nhẹ nhàng giương lên, nắp lò xốc lên, một phần hồi khí đan dược tài trận không có vào trong lò đan. Theo nắp lò khép lại, tay trái chân khí bắt đầu khởi động, hóa thành đan hỏa, trong nháy mắt đem toàn bộ lò luyện đan bao phủ ở bên trong. Tái nhợt đan hỏa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, lại làm cho một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Vẹn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Sở Trần thủ lớn bay tán loạn, hắn quanh thân chân khí lưu chuyển, giống như một đám phượng hoàng bay lượn. Cuồn cuộn linh khí bắt đầu khởi động, dưới vào trong lò luyện đan. Phình một tiếng, nắp lò xốc lên. Sở Trần trong tay sớm đã nhiều hơn một cái ngọc bàn. Thuận tay một chiêu, từng đạo lưu quang phụt ra. Ngọc bàn phía trên trong nháy mắt nhiều 20 quả dịch tấu trong suốt đan dược. Hỏa Loan bà đã sớm thấy cho mắt. Nàng một mực không biết Phượng Vũ thập bát thủ là ý gì, hiện tại nàng minh bạch. Nguyên lai đánh ra thủ pháp này, thực sự sẽ có Phượng Hoàng bay lượn. Cùng Sở Trần so sánh, nàng quả thực cực kỳ yếu ớt. Lúc này, Sở Trần lại thở dài, lần đầu tiên luyện chế hồi khí đan, trình độ vẫn là chỉ kém một chút ít ta, cư nhiên mới được đan 20 quả. Hỏa Loan bà khỏe miệng có quắc động. Lịch đại đạo huyền tông luyện đan sư luyện chế nhị phẩm đan dược, thành đan cực hạn chính là 12 viên. Sở Trần luyện chế được 20 quả, lại còn không hài lòng. Đột nhiên, Hỏa Loan bà ánh mắt chuyển hướng Sở Trần ngọc trong tay cuộn, đồng tử hơi hơi co rụt lại, "Ba, tam phẩm hồi khí đan, điều này sao có thể?" Thanh âm của nàng đều có chút run. Nhị phẩm hồi khí đan tài liệu, cư nhiên luyện chế được tam phẩm hồi khí đan, hơn nữa còn thành đan 20 quả. Tiểu tử này, cư nhiên thật là một cái tam phẩm luyện đan sư. Hỏa Loan bà thở sâu bình phục tâm tư, nói, "Sở Trần đúng không, ngươi thiên phú luyện đan miễn cưỡng trả qua phải đi, lão thân có thể thu thập ngươi thành đồ." Miễn cưỡng không có trở ngại. Sở Trần bị chọc phát cười, rêu cợt nói, "Chỉ ngươi tài luyện đan, ngay cả ta gia lông cũng không bằng, còn muốn thu ta làm đồ đệ. Ngươi xứng à?" Hỏa Loan bà vừa thẹn vừa giận. Thẹn thùng là mình phía trước lời nói và việc làm. Giận là, nàng giàu gì cũng là nội môn trưởng lão, lại bị một tên tiểu bối chế ngạo. Hỏa Loan bà híp hai mắt, tham lam nói, "Không nghĩ tới, ngươi cũng biết bản đầy đủ Phượng Vũ thập bát thủ. Đem bản đầy đủ Phượng Vũ thập bát thủ giao cho bản trưởng lão có thể tha cho ngươi một mạng." Sở Trần thở dài, tham lam quả nhiên làm che giấu người hai mắt. Hỏa Loan bà uy hiếp nói, "Sở Trần, ngươi tin không tin, bản trưởng lão một câu nói, là có thể đem ngươi trục xuất phi tiên phong. Không có phi tiên phong dựa, sinh tử của ngươi bất quá bản trưởng lão một ý niệm." Sở Trần rêu cợt một tiếng, đạm mặt nói, "Từ thủ tịch, ngươi cũng nghe được a?" Hỏa Loan bà hơi biến sắc mặt. Nơi này có tuyệt thần trận bao phủ, có thể cắt đứt nội ngoại. Chỉ là nàng không có phát hiện, Sở Trần chẳng biết lúc nào đã triệt bỏ trận pháp. Lúc này, Tử Lăng Yên lách mình xuất hiện ở trong sân, đứng ở Sở Trần trước người, phòng bị nhìn chằm chằm Hỏa Loan bà. "Hỏa Loan bà, ngươi quá phận." Hỏa Loan bà nhãn quang lấp lóe, "Lăng Yên, lão thân đáp ứng thu hắn làm đồ." Không đợi Tử Lăng Yên mở miệng, Sở Trần dẫn đầu nói, "Chỉ ngươi này gà mở trình độ, cũng không cần đi ra hại người." Hỏa Loan bà trong cơn giận dữ, khí tức cường đại nở rộ ra, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Tử Lăng Yên vừa mới chuẩn bị có hành động, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, "Ngươi mới tìm chết." Gần như cùng lúc đó, Hỏa Loan bà phun ra một ngụm tiên huyết, như là quả bóng xì hơi, thần sắc quỷ bại. Đã thấy trong sân đột nhiên nhiều hơn một cái hạng phát đồng nhan bạch y lão giả. Hỏa Loan bà mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, run giọng nói, trước không đợi nàng nói xong, Bạch Y Lão giả lấy tay vung lên, Hỏa Loan bà trong miệng phun ra lửa, cả người bắt đầu thiêu đốt. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Hỏa Loan bà phi hôi yên diệt, liền nguyên thần đều không thể chạy trốn. Sở Trần cùng Tử Lăng Yên đều thấy choáng mắt. Hỏa Loan bà nhưng là linh tịch cảnh tu sĩ a, cư nhiên bị đơn giản mà sát. Bạch Y Lão giả không phải người khác, chính là chạy tới kiếm cửu lũ trên thực tế, hắn đã tới có một sẽ. Chỉ là do dự làm sao cùng Sở Trần gặp mặt, lấy Sở Trần tín nhiệm. Vừa lúc nhìn thấy Hỏa Loan bà chào phúng Sở Trần một màn, lúc đó liền giận không kèm được. Ma Đức, bảo bối của lão tử đồ đệ, ngươi một cái nho nhỏ linh tịch cảnh cư nhiên nhìn không thuận mắt. Mà khi Hỏa Loan bà phẫn nộ cùng động thủ chi tế, hắn vừa cười. Đây không phải là cho hắn sáng tạo ra chàng cơ hội sao? Nghĩ đến vừa rồi một màn này, hẳn là đủ để cho bảo bối của mình đồ đệ nhìn lên a. Sở Trần phục hồi tinh thần lại, hành lễ nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Kiếm Cửu U khoát tay một cái nói, như thế bại hoại, tàn hại tông môn tinh anh đệ tử, nên chẳng. Nói đến đây, hắn đột nhiên nuốt dâu một cái, ánh mắt chuyển hướng Sở Trần, tiểu gia hỏa, lão hủ xem ngươi căn cơ hùng hậu, tiên duyên không cạn, có thể nguyện bái lão hủ vi sư. Bái sư? Sở Trần sửng sốt. Có thể một chiêu gạt bỏ linh tịch cảnh tu sĩ người, làm sao cũng phải là ly thần cảnh á cường giả như vậy, cư nhiên chủ động tay chính mình làm đồ đệ. Làm sao cảm giác có chút không chân thực đâu. Bất quá, lão già này quả thật có ánh mắt ta, liếc mắt liền nhìn ra Sở gia tiên duyên không cạn. Tử Lăng Yên mở miệng nói, tiền bối, không biết ngài xưng hô như thế nào. Kiếm Cửu U cười nhạt, lão hủ Kiếm Cửu U. Hắn biết, Tử Lăng Yên có chút không tin thân phận của hắn. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một khối lệnh bài ném cho Tử Lăng Yên. Tử Lăng Yên tiếp nhận vừa nhìn, ngạc nhiên đồng thời, liền vội vàng hành lễ, van bối gặp qua kiếm tiền bối. Sở Trần càng thêm buồn bực. Tử Lăng Yên vội vã lôi kéo Sở Trần góc áo, giải thích, Sở Trần, vị này kiếm tiền bối là chủ phong tuần sát điện trưởng lão. Kiếm Cửu U cười nhạt. Sở Trần nhưng là nhíu mày một cái, ngưng âm thanh nói, tiền bối, ngài sợ là nghĩ sai rồi à, van bối bất quá là ngũ hành tạp linh căn, như thế nào lại căn cơ hùng hậu. Đã trải qua Hỏa Loan bà sự tình, Sở Trần thực sự không dám khen tặng Tử Lăng Yên ánh mắt. Giúp Sở gia tìm sư tôn, thiếu chút nữa thì muốn độc thủ. Ngũ hành tạp linh căn. Kiếm Cửu U cho nên lộ vẻ kinh ngạc, lại nói mặc dù lão hủ không biết ngươi là như thế nào trúc cơ thành công. Thế nhưng, chân khí của ngươi vô luận là chất lượng, vẫn là số lượng, đều có thể so với ngưng đan cảnh. Cái này còn không phải căn cơ hùng hậu sao? Tử Lăng Yên kinh ngạc nhìn Sở Trần, vẻ mặt không thể tin tưởng. Kiếm Cửu U lại nói tu giả tư chất, quyết định tại linh căn cùng căn cốt, linh căn của ngươi mặc dù kém, nhưng ngươi đích căn cốt hùng hậu, hàng tỷ bên trong không một. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu ngươi cần tốn hao gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần nỗ lực cùng tài nguyên mới có thể đi vào bước. Tử Lăng Yên hồ nghi nói, tiền bối, căn cốt cường đại không phải thích hợp thể tu sao? Đây chẳng qua là người không biết lời lẽ sai trái mà thôi. Kiếm Cửu U lắc đầu, nhìn về phía Sở Trần cười nói, tiểu gia hỏa, nếu như dựa vào tự thân, trúc cơ cảnh chính là cực hạn của ngươi. Nhưng nếu là bái lao hủ vi sư, thành tiên mới là ngươi điểm kết thúc. Cho ngươi nửa tháng thời gian, suy nghĩ thật kỹ một chút. Sở Trần mặt lộ vẻ do dự. Lúc này, Kiếm Cửu U ném cho Sở Trần một cái túi càn khôn, những vật này xem như là lão hủ lễ gặp mặt. Sở Trần đảo qua túi càn khôn, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Ngay sau đó, Sở gia không chút do dự quỳ xuống, đệ tử Sở Trần, bái kiến sư tôn. Chương 22, năng lực đặc thủ, tu tiên cũng có công nghệ cao. Chương 22, năng lực đặc thủ, tu tiên cũng có công nghệ cao. Kiếm Cửu U hài lòng nuốt dâu một cái. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có điểm không đúng. Tiểu tử này không phải mới vừa còn do dự sao? Sao bây giờ quỳ thống khoái như vậy đâu? Kiếm Cửu U cũng không suy nghĩ nhiều, nâng dậy Sở Trần. Sở Trần sở dĩ thông khoái như vậy, thật sự là Kiếm Cửu U cho quá nhiều. Túi càn khôn bên trong linh thạch trồng chất như núi, so với Tử Lăng Yên đều muốn giàu có. Tu luyện đến ngưng đan cảnh trước đó, phòng trừng rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề linh thạch. Chủ yếu nhất là Kiếm Cửu U thực lực cường đại, còn bao che cho con, đây không phải là Sở gia trong lý tưởng chỗ dựa vững chắc sao? Sở Trần không thể chờ đợi được nói, sư tôn, ta hiện tại liền dọn đi chủ phong ở. Sở gia từng tại chủ phong ngoại môn dạo qua một đoạn thời gian, đạo huyền phong linh khí có thể so với nơi đây nồng nặc nhiều. Huống chi Kiếm Cửu U địa vị không thấp, chỗ ở của hắn linh khí khẳng định càng thêm nồng nặc. Sở gia đương nhiên cũng muốn sở hữu tốt hơn hoàn cảnh, như thế tu luyện mới có thể làm ít công to. Kiếm Cửu U khẽ gật đầu, cũng tốt, đi chủ phòng sẽ có càng nhiều hơn thí luyện cơ hội. Thí luyện cơ hội? Sở Trần hơi sững sờ, sư tôn, ý của ngài là ta cần bình thường ra ngoài thí luyện? Đương nhiên. Kiếm Cửu U đương nhiên gật đầu, nói tu luyện chi đạo không thể tự suy tự luận, thí luyện là không thể thiếu. Hơn nữa, thân là chân truyền đệ tử, mỗi tháng cũng phải hoàn thành tương ứng tông môn nhiệm vụ. Mặt khác không đợi hắn nói xong, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cái túi càn khôn. Sở Trần trực tiếp đem túi càn khôn trả lại cho hắn, tiền bối, ta tương đối thích hợp phi tiên phong. Ân, vừa rồi cái kia quỳ một cái, coi như là ân cứu mạng. Kiếm Cửu U, tiểu tử này là chó sao? Vừa mới quỳ thông khoái, hiện tại túi càn khôn còn cũng rất sắc bén tầm. Tử Lăng Yên thấy thế, lại càng hoảng sợ. Nàng rất sợ Sở Trần chọc cho Kiếm Cửu U nổi giận, vội vàng nói, kiếm tiền bối, Sở Trần không quen cùng người giao tế, tuyệt không ý tứ gì khác. Không thể không nói, Tử Lăng Yên là tương đối biết Sở Trần. Tại Sở Trần trong lòng, tính mệnh tự chủ tài nguyên hoàn cảnh. Nếu có điều kiện, Sở Trần khẳng định sẽ lựa chọn linh khí nồng nặc hơn chỗ tu luyện. Vì tài nguyên tu luyện, Sở Trần cũng nguyện ý bái Kiếm Cửu U vi sư. Mà khi hai cái này ảnh hưởng hắn tự chủ thời gian tu luyện, hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt. Đương nhiên, Tại tính mệnh trước mặt, đây hết thảy đều có thể bỏ qua. Sở Trần ngược lại không phải là sợ lịch luyện, mà là hắn biết rõ, hắn chỉ là ngũ hành tạp linh căn, cần trả nỗ lực là của người khác gấp trăm ngàn lần. Nếu không phải dựa thiên đạo thù cần, Sở gia căn bản không có khả năng đột phá trúc cơ cảnh. Đối với hắn mà nói, tự chủ thời gian tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nếu không, dù là có kiếm cửu lũ hỗ trợ, cầu tiên đường hắn cũng không đi được rất xa. Kiếm cửu lũ gặp Sở Trần đột nhiên đổi miệng, khoe miệng giật nhẹ, làm chân truyền đệ tử, thưởng thụ thân là chân truyền đệ tử tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ không phải trả giá chân truyền đệ tử trách nhiệm tương ứng sao? Tiền bối dạy phải. Sở Trần nhận đồng gật đầu, vãn bối không có thực lực gánh chịu chân truyền đệ tử trách nhiệm, cho nên không dám trở thành chân truyền đệ tử, thưởng thụ chân truyền đệ tử tài nguyên tu luyện. Chính mình bao nhiêu cân lượng, Sở gia làm sao không rõ ràng? Cái gì căn cốt dày rộng? Nếu như không cố gắng một chút, thí dụng cũng chưa có. Kiếm cửu u mặt đen lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Trần sẽ đổi ý, có thể Sở Trần mà nói cũng có chút ít đạo lý, hắn cũng không thể bức bách đối phương à? Kiếm cửu u trầm ngâm chốc lát nói, đã như vậy, lão hủ chỉ có thể thu thập ngươi thành ký danh đệ tử. Sở Trần nghe vậy, nghi ngờ tiến đến Tử Lăng Yên bên hai, lấy tay chống đỡ miệng, thấp giọng nói, ký danh đệ tử xem như là ngoại môn đệ tử sao? Tử Lăng Yên mặt đen lại, gần như vậy khoảng cách, ngươi coi kiếm cửu u hai điếc phải không? Bất quá, nàng vẫn là gật đầu. Sở Trần nhất thời mặt mày rạng rỡ, đoạt lấy túi càn khôn nói đa tạ sư tôn. Kiếm cửu u, đồ hôn chứng này quá thực tế, coi là tự mình nghĩ thu đồ đệ cũng không thể thực sự đập chết hắn a. Về sau có trong vấn đề tu luyện có thể hỏi vi sư. Kiếm cửu u ném cho Sở Trần một viên ngọc phù, liền lách mình biến mất ở tại chỗ. Tử Lăng Yên thở dài khẩu khí, Sở Trần, ngươi biết đắc tội kiếm trưởng lão sẽ có hậu quả gì? Sở Trần nhún nhún vai, đáp phi sở vừa nói, ngọc phù này là cái gì? Từ đầu đến cuối hắn đều không có lo lắng qua kiếm cửu u sẽ đối với hắn độc thủ, bởi vì Sở gia có một loại năng lực đặc thù, hắn có thể đủ cảm thụ được người khác đối với hắn ác ý bằng không. Trước đây hắn cũng sẽ không tới luyện đan phòng tìm giết chết La Phong. Đó là bởi vì La Phong đã có đẩy hắn vào chỗ chết tâm tư. Kiếm Cửu Lũ đối với hắn không có ác ý gì không nói, hắn còn từ Kiếm Cửu Lũ trên người cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, rất giống trước đây đột phá trúc cơ cảnh lúc âm thầm trợ giúp hắn thần bí nhân. Nếu không, Sở gia cũng không dám bắt Kiếm Cửu Lũ mặt mũi. Tử Lăng Yên âm thầm cảm thán, Sở Trần tâm thật là phi thường lớn. Nàng giải thích, đây là truyền âm ngọc phù, thuộc về một loại đặc thù pháp bảo. Tiêu hao chân khí, có thể cùng Sở hữu một nửa kia ngọc phù người đối thoại. Về sau có cái gì trong vấn đề tu luyện, có thể hỏi kiếm trưởng lão. Sở Trần vô cùng kinh ngạc. Tu tiên cũng có công nghệ cao sao? Hắn cẩn thận chú đáo, phát hiện bên trong có trận pháp khí tức. Tử Lăng Yên trong tay lại thêm một viên ngọc phù, đưa cho Sở Trần, dùng cái này truyền âm ngọc phù, có thể liên hệ ta. Tốt. Sở Trần đần độn gật đầu. Tử Lăng Yên giáo hội Sở Trần sử dụng truyền âm ngọc phù sau đó, liền xoay người rời đi. Sở Trần thu hồi hai quả truyền âm ngọc phù, cũng không có ý định đơn giản sử dụng. Tại kiếm cửu u trước mặt, hắn chỉ là một cái ký danh đệ tử. Nếu như bình thường bày rối kiếm cửu u, nói không chừng sẽ không cao hứng. Thật vất vả tìm được một tòa chỗ dựa vững chắc, đương nhiên không thể cứ như vậy không có, thời khắc mấu chốt nhưng là có thể cứu mạng. Còn như Tử Lăng Yên, miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu, nhưng tận lực vẫn là thiếu liên hệ, hẳn là sẽ ít một chút phiền phức. Nghĩ đến đây, Sở Trần mở ra trận pháp, âm thầm trầm ngâm, được vì lần thứ ba trúc cơ làm chuẩn bị. Xích Tiêu Phong, một tòa trong động phủ. An Nhược Nam quanh thân chân khí lưu chuyển, giống như một đạo màu đỏ sông dài, chậm rãi rót vào khí hải. Một lúc lâu, An Nhược Nam thu công, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng xoa xoa cái trán chảy ra mịn mồ hôi, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. 5 năm, thương thế rốt cục phục hồi như cũ. Nàng lại sờ sờ cái cổ. Nơi đó nguyên bản có một đạo vết kiếm, bây giờ đã bóng loáng trong như gương. An Nhược Nam đứng dậy, đi ra động phủ, thật dài hít vào một hơi. Lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên. An Nhược Nam đột nhiên xoay người, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, ngươi tới làm cái gì? Ba trượng có hơn, đứng một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thân xuyên bạch sắc lòng dạ trường bào, thắt eo xanh nhạt tường vân vân rộng đai lưng, bên hông dắt một viên cổ pháp mặt ngọc. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, chưa từng bó buộc quan, tóc dài tùy ý bay lên, làm cho một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Bất quá, Sở Trường được lại xấu xí, hai mắt dài mảnh, có vẻ chênh chua. Thanh niên nam tử cầm trong tay quạt xếp, chậm rãi tới gần An Nhược Nam, "An Nhược Nam, ngươi là muốn nuốt một mình viên kia trứng sao?" An Nhược Nam cười nhạt, ánh mắt như lao, "Mộ Dung Địch, tình báo ta cũng sớm đã cho ngươi, ngươi không phải là tự mình nghĩ độc chiếm, cố ý vu hãm ta đi." Mộ Dung Địch lạnh rên một tiếng, "Ngươi bây giờ còn dám đề cập với ta tình báo?" An Nhược Nam hơi nhíu mày, "Ngươi thật không có đạt được yêu thú trứng." Mộ Dung Địch ngừng thân hình, mặt âm trầm. An Nhược Nam lẩm bẩm, "Không nên à, hắn bất quá là một cái luyện khí cảnh cựu trọng tao lão đầu mà thôi, ngươi sẽ không để cho luyện khí cảnh ra tay à?" "Trúc cơ trung kỳ." Mộ Dung Địch giọng nói thâm trầm, "Không chỉ có nàng chết, nàng tìm hai cái trợ thủ cũng đã chết, trong đó còn có một cái trúc cơ hậu kỳ." "Không có khả năng." An Nhược Nam không chút do dự nói. Mộ Dung Địch cười nhạt, "Tông chủ gửi thư, trong vòng 5 năm nhất định phải đạt được viên kia trứng, bằng không, chúng ta đều phải chết." An Nhược Nam sắc mặt chợt biến, mười phần khó hiểu nói, "Không phải là một quả vô pháp ấp trứng yêu thú trứng sao?" Mộ Dung Địch lắc đầu, ngưng trọng thần sắc nói, "Trong thơ nói, viên kia trứng 5 năm sau lúc nào cũng có thể ấp trứng." Chương 23, thủ đoạn độc ác, không phải là cái tiễn đưa chuyển phát nhanh. Chương 23, thủ đoạn độc ác, không phải là cái tiễn đưa chuyển phát nhanh. Xuân đi thu đến, nháy mắt trôi qua 3 năm. 3 năm qua, Sở Trần ngày đêm không ngừng tu luyện, thực lực vững bước đi tới. Từ đã trải qua Hỏa Loan bà sự tình, Sở Trần trở nên càng cẩn thận hơn. ngưng đan cảnh trở xuống địch nhân, Sở gia không sợ. Có thể ngưng đan cảnh cùng hắn trở lên người đâu? Sở Trần cũng không nhận ra mình có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Hơn nữa, Sở Trần càng thích lấy mạnh thắng yếu, dạng này càng thêm một thỏa. Nhờ vào kiếm cửu đưa tặng linh thạch, hắn tại chính mình sân nhỏ bố trí 18 cái tam giai phòng ngự trận pháp cùng 18 cái tam giai công kích trận pháp. Vì thế, Sở Trần không thể không lại tìm Tử Lăng Yên hỗ trợ. Tử Lăng Yên gặp Sở Trần đột nhiên đối trận pháp cảm thấy hứng thú, không khỏi cố ý nhắc nhở hắn, không được lãng phí quá nhiều thời gian tại cái khác phương diện. Dù sao, Sở Trần tư chất vốn là không tốt. Sở Trần cũng là bất đắc dĩ, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bạch Kiều Kiều chết, An Nhược Nam chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Mặc dù 3 năm nay thời gian cũng không có cái gì dị dạng, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không dám thả lòng cảnh giác. Lần trước không phải cũng là qua 4-5 năm, địch nhân mới đến tìm hắn để gây sự. Bây giờ có những trận pháp này, trúc cơ cảnh tiến vào nơi đây, hầu như chắc chắn phải chết. Dù là ngưng đan cảnh đánh tới, hắn cũng có thể đánh một trận. Mặc dù không phải là đối thủ, bình yên thoát đi vấn đề không lớn. Bất quá, Sở Trần như trước có một khối tâm bệnh, cái kia chính là linh dược. 3 năm qua đi, hắn vẫn không có thu được lần thứ 3 trúc cơ linh vật. Tần Như Long đã tới nhiều lần, có thể mang đến linh dược hạt giống, Sở Trần đều không thỏa mãn. Lần đầu tiên trúc cơ, dùng là tam phẩm thất diệp linh chu. Lần thứ 2 trúc cơ, dùng là tứ phẩm ngũ sắc tinh trùng thảo. Lần thứ 3 trúc cơ, linh vật cũng không thể so với ngũ sắc tinh trùng thảo còn kém a. Làm sao cũng phải là tứ phẩm trở lên linh dược, tốt nhất là ngũ phẩm ở trên. Hơn nữa, còn nhất định phải là thuộc tính ngũ hành, như vậy thì càng khó tìm. Sở Trần rất rõ ràng, linh dược phẩm chất trực tiếp liên quan đến tu vi căn cơ, không thể lơ là. Nếu không tìm Tử Lăng Yên giúp đỡ chút. Sở Trần âm thầm trầm ngâm, lại rất nhanh bỏ ý nghĩ này, mấy năm nay thiếu nàng quá nhiều. Vạn nhất Tử Lăng Yên gặp gỡ nguy hiểm, Sở gia chẳng phải là dùng tốt mệnh trả lại nàng. Coi là đợi lát nữa mấy năm, chẳng qua đến thời điểm lấy Tử Lăng Yên danh nghĩa, đi nội môn linh thực viên đi dạo một chút. Mấy năm nay, mình cũng tất cả điểm linh thạch, đủ tại linh thực viên đổi một gốc cây ngũ phẩm linh dược. Nghĩ vậy, Sở Trần ý nghĩ thông suốt. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Giang Lăng. Sở Trần thần thức đảo qua, khẽ nhíu mày. Giang Lăng không phải nói theo hắn sư tôn đi tham gia cái gì luyện đan so tài sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Sở Trần đi tới tiền viện, tay phải đặt ở trên cửa. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở môn chi tế, Giang Lăng thanh âm truyền đến, "Trần ca, là ta." Sở Trần lỗ tai khẽ run. Ân, thanh âm cũng giống nhau như lúc. Bất quá, Sở Trần vẫn không có mở rộng cửa, mà là nhẹ giọng nói, "Minh Nguyệt bao lâu có?" Giang Lăng thanh âm truyền đến, nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Sở Trần sầm mặt lại, trong nháy mắt lui về phía sau hết mấy bước, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm cánh cửa. Đồng thời, hai tay nắm bắt pháp quyết, tất cả phòng ngự trận pháp đồng thời khởi động. "Trần ca." Gặp Sở Trần không mở cửa, Giang Lăng lần nữa hô hoán. Sở Trần không trả lời, ánh mắt băng lãnh, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ. Sở gia địch nhân cũng không nhiều, cho đến nay cũng chỉ có 2 cái. La Khôn đã phế đi, không có khả năng giả mạo Giang Lăng. Vậy thì chỉ còn lại có An Nhược Nam. 8 năm, cái này đàn bà thúi rốt cục đích thân đến. Phí một tiếng, viện môn bị người một cước đa băng, một đạo nhân ảnh chợt hiện vào, xuất hiện ở trong tiền viện. Nhưng mà tầm mắt nhìn thấy, tràn đầy sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể tra xét. Người là ai? Sở Trần thanh âm từ 4 phương 8 hướng vang lên. Giang Lăng nhãn quang âm lánh quét mắt 4 phương, nói tiểu tử, làm sao ngươi biết ta không phải Giang Lăng? Sở Trần không trả lời. Không thể không nói, Sở gia thật vẫn suýt chút nữa bị này ra hỏa cấp cho. Cũng may Sở gia 10 phần cẩn thận, mỗi lần ám hiệu đều chỉ dùng 1 lần. Trước chút thời gian, Sở gia có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác âm thầm có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Sở Trần vẫn tương đối tin tưởng mình trực giác. Vì vậy, lần trước Giang Lăng lúc tới, vừa lúc dùng là Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi Thanh Thiên, câu này tiếng lóng. Các loại Giang Lăng rời đi chi tế, Sở gia cố ý sửa lại tiếng lóng. Mặc dù phía trước nửa câu cũng không có thay đổi, nhưng nửa câu sau lại trở thành, ngẩng đầu chính mình nhìn. Sở gia không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có người âm thầm nhìn mình chằm chằm. Nam tử gặp Sở Trần không trả lời, lại nói tiểu tử, thức thời một chút, đem đồ vật giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái, bằng không nói còn chưa dứt lời, hơn 10 đạo tiếng xé gió gào thét tới. Nam tử khinh thường cười, lách mình tránh né. Một cái trúc cơ cảnh mà thôi, căn bản không để tại trong mắt hắn. Đông dưng, 4 phía đột nhiên ánh lửa ngút trời, hóa thành 4 trận hỏa diễm tường, ngăn cản đường lui của hắn. Hỏa diễm tường như là lồng giam một dạng, không ngừng áp xúc không gian xung quanh. Nam tử lông mày nhíu lại, cầm kiếm vung dậy, nỗ lực phá vỡ hỏa diễm tường. Kiếm khí như hồng, lại khó lay động tường lửa chút nào. Đồng thời, một cái màu đỏ thắm hỏa long hiện hiện đỉnh đầu, mở ra buồn máu miệng lớn, phụt lên ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Nam tử rốt cục biến sắc. Hắn hiện tại đã không thể lui được nữa, chỉ có thể kiên trì đòn đánh. Phốc suy đúng lúc này, một đạo hàn mang từ trước ngực hắn lại nhiều lần xuyên thấu ra. Không chỉ có phế đi hắn khí hải, hơn nữa đánh nát hắn đạo đan. Nam tử trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước ngực, tiên huyết nhiễm đỏ vào áo, tam giai ảo trận. Không chỉ có riêng chỉ là ảo trận a. Sở Trần thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù hiện hiện, trường đao trong tay dỉ máu chưa thấm. Nam tử kinh hãi tột cùng, ho ra mấy búng máu nói không nghĩ tới ngươi lại là tam phẩm trận pháp sư, thảo nào Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn chết ở trong tay ngươi. Bất quá, ngươi như giết ta, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Sở Trần cau mày, chẳng lẽ này gia hỏa có rất lớn địa vị? Nam tử gặp Sở Trần không nói, cười gần nói, thả ta ly khai, ta có thể coi như cái gì đều không phốc suy. Sở Trần lại là liên tiếp vài đao, đem hắn ngũ tạng lục phủ khuấy hy ba lạ. Nam tử đau khuôn mặt bặm mẹo, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Sở Trần, không gì sánh được yếu ớt nói, "Ra ra ta là Mộ Dung Vũ phốc." Sở Trần một đao chặt xuống nam tử ý thức. "Cái gì Mộ Dung Vũ? Sở gia căn bản không nghe nói qua." Lại nói, "Tất nhiên này gia hỏa nhà có lớn địa vị, cái kia càng không thể lưu người sống. Một khi để cho hắn rời đi, cuối cùng gặp họa tuyệt đối là Sở gia." Mộ Dung Địch làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ chết ở một cái trúc cơ cảnh trong tay. Dù là hắn tự giới thiệu, đối phương chẳng những không lưu tình chút nào, ngược lại ra tay càng thêm quả đoán tàn nhẫn. Lúc này, Sở Trần ánh mắt rơi vào Mộ Dung Địch ngón tay phía trên. Có thể sử dụng càn khôn giới, xem ra thân phận quả thực không tầm thường. Sở Trần lấy xuống càn khôn giới, thân thức đảo qua, khóe miệng không kìm lại được hiện ra một nụ cười, ta ngược lại tưởng ai, không phải là cái tiến đưa chuyển phát nhanh. Dứt lời, Sở Trần dẫn theo Mộ Dung Địch thi thể đi tới hậu viện dược điện. Theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt, Mộ Dung Địch thi thể rất nhanh biến thành một đống tro tàn. Sở Trần đem trong sân vết tích dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Địch càn khôn giới. Không thể không nói, Mộ Dung Địch không phải bình thường giàu có thể bên trong đại bộ phận đồ vật, Sở gia không dám dùng, ai trầm ngâm chốc lát, Sở Trần chỉ để lại linh thạch cùng với một gốc cây toàn thân đỏ ngầu như máu linh dược, đồng thời trực tiếp trồng ở trong ruộng thuốc trung tâm. Còn như những đan dược kia, Sở gia cũng nhìn không thuận mắt. Công pháp, hắn cũng không dám tùy ý tu luyện. Nhưng mà, xử trí như thế nào cái này càn khôn giới, Sở Trần lại gặp khó khăn. Đúng lúc này, Sở Trần sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 24, nhất định chính là Quỷ Môn Quan chương 24, nhất định chính là Quỷ Môn Quan. Sở Trần thần thức trong nháy mắt chìm vào tự thân càn khôn giới. Đã thấy trong góc, viên kia đen thui yêu thú trứng, đột nhiên trở nên đỏ ngầu như máu. Hắn toàn thân tiêu căng mãnh liệt, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Sở gia cũng sẽ không quan tâm. Nhưng mà, đồ chơi này cư nhiên như là mở ra buồn máu miệng lớn, đang tại điên cuồng thôn vệ linh thạch. Sở gia trong nháy mắt sù lông. Ma Đức lại dám cùng Sở gia cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Thần thức khẽ động, tất cả linh thạch cùng đạn dược trong nháy mắt biến mất ở càn khôn giới bên trong. Sở Trần trong tay cũng nhiều mấy cái túi càn khôn. Nguy hiểm thật. Sở Trần thở khẽ miệng trọc khí. Những linh thạch này, nhưng là hắn ngưng đan sức mạnh một trong. Nếu là bị hắn nát rơi, cái kia Sở gia còn như thế nào thành tiên? Lúc này, yêu thú chứng phảng phất phát hiện linh khí thiếu sót, trở nên không gì sánh được táo bạo, hỏa diễm lần nữa tăng gọn, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Sở Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hiện tại càn khôn giới bên trong liền nó một cái như vậy đồ chơi, xem nó còn có thể thôn vệ cái gì, cũng không thể đem mình bên này càn khôn giới nuốt a. Ân. Sở Trần hơi sững sờ, dưới ánh mắt ý thức rơi vào Mộ Dung Địch càn khôn giới phía trên. Mình không phải là vừa lúc buồn lấy xử lý như thế nào này cái càn khôn giới, cùng với bên trong đồ vật sao? Nghĩ đến đây, Sở Trần đem Mộ Dung Địch càn khôn giới bên trong đồ vật toàn bộ ném vào tại yêu thú trứng bên cạnh. Đông dưng, đồ đạc trong nháy mắt bị ngọn lửa cuốn sạch, rất nhanh hòa tan, tiêu tán hầu như không còn. Yêu thú trứng không biết là đói điên rồi vẫn là như thế nào, hầu như không có gì không ướt. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, Mộ Dung Địch càn khôn giới bên trong đã giống tuyết, chỉ còn lại có một cái càn khôn giới. Càn khôn giới cũng tốt, túi càn khôn cũng được, một dạng chỉ có thể để vào vật sống. Hơn nữa, không gian chứa vật bởi vì trận pháp tồn tại, vô pháp lẫn nhau dung nạp. Bất quá, sở ra càn khôn giới nhưng có thể. Hắn từng đã thí nghiệm qua, chỉ cần không có lực phản kháng đồ vật, vô luận là vật chết vẫn là vật sống, hay hoặc là không gian loại pháp bảo, đều có thể thu vào càn khôn giới. Như là trước mắt yêu thú trứng, nội bật đã bắt đầu ấp trứng, miễn cưỡng xem như là vật sống, liền không thể ném vào cái khác không gian pháp bảo. Sở Trần thần thức khẽ động, Mộ Dung Địch càn khôn giới trong nháy mắt tiêu thất. Quả nhiên có thể. Sở Trần khẽ thở phào. Không hổ là la bàn xuất phẩm a, lần này hoàn mỹ, thành công hủy thi diệt tích. Ken két đột nhiên, từng tiếng giòn vang truyền đến. Sở Trần thần thức bắt tới. Chỉ thấy yêu thú trứng vỏ trứng phía trên, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng. Phải ra khỏi tới. Sở Trần nín thở ngưng thần, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Yêu thú này trứng nước lửa bất xâm, cứng không thể phá, nghĩ đến không đơn giản. Nếu như có thể bị Sở gia hàng phục, đây cũng là mà thôi. Nếu không, chỉ có thể để nó đợi tại càn khôn giới bên trong, thậm chí phải nghĩ biện pháp giết chết. Theo thời gian trôi qua, yêu thú trứng bên trên khe hở càng ngày càng nhiều. Sở Trần vẻ mặt chờ mong. Có thể yêu thú trứng đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Sở Trần vẻ mặt ảo giác. Đồ chơi này đắp trứng, lại còn có thể tạm ngừng. Chẳng lẽ là năng lượng không đủ? Nghĩ đến đây, Sở Trần mất tích một khỏa linh thạch đi vào, yêu thú trứng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Sở gia có chút thất vọng. Tạm thời cứ như vậy đi, vô luận như thế nào, tại Sở gia đột phá ngưng đan cảnh trước, đừng nghĩ gạt chính mình khối thứ hai linh thạch. Sở Trần tập trung ý chí, sau đó kiểm tra cẩn thận một chút sân nhỏ, xác định đem tất cả vết tích cũng biết lý do sạch sẽ. Vô luận ai tới, cũng không thể chứng minh Mộ Dung Địch đã tới nơi đây, trừ phi thời gian có thể chạy ngược. Cuối cùng, Sở Trần lại đem viện môn xây xong, đóng cửa viện môn, triệt hồi tuyệt thần trận ra tất cả trận pháp, sân nhỏ tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, cách đó không xa trong màn đêm, trên một cây đại thụ, xuất lập một đạo kiểu tiểu hắc y liễu thân ảnh, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Sở Trần sân nhỏ. Từ Mộ Dung Địch đạp cửa mà vào một khắc kia trở đi, An Nhược Nam ánh mắt liền chưa từng rời đi. Có thể chờ đợi hai canh giờ thời gian, cũng chưa thấy Mộ Dung Địch đi ra. Mấu chốt là, bên trong cũng không có bất luận cái gì thanh âm đánh nhau. An Nhược Nam vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Không cần nghĩ cũng biết, Mộ Dung Địch lành ít dữ nhiều. Phải biết rằng, Mộ Dung Địch nhưng là ngưng đan cảnh hậu kỳ, thực lực còn mạnh hơn nàng vài phần. Tiến vào một cái đệ tử ngoại môn nơi ở, cư nhiên không thể sống đi ra. Nếu như cộng thêm Dương Tranh cùng Bạch Tiểu Kiều những người kia, đây đã là chết ở chỗ này người thứ năm. Này không phải ngoại môn đệ tử nơi ở, nhất định chính là con mẹ nó quỷ môn quan. Nàng không biết là, nếu như cộng thêm trộm linh dược người, có thể xa xa không chỉ 5 người, lật gấp 10 lần phòng trường không sai biệt lắm. Đột nhiên, An Nhược Nam toàn thân một cái giật mình. Nàng ý thức được, chính mình hình như là cái thứ nhất từ Sở Trần nơi ở trốn ra được người. Hoảng sợ đồng thời, lại có chút may mắn. May mắn hơn, lại có chút lo lắng. Bởi vì, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Trong vòng 2 năm, nếu như không có đạt được yêu thú chứng, nàng cũng phải chết. Bây giờ mới qua thời gian 7 năm mà thôi, đối phương đã cường đại như vậy. Kéo dài nữa, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến đây, An Nhược Nam thở sâu, bay vút mà đi. Một đầu khác, Sở Trần đang chuẩn bị tu luyện thuật pháp, đột nhiên bên ngoài lại chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Xong chưa? Sở Trần thần sắc không kiên nhẫn. Vừa mới đến tiền viện, bên ngoài liền chuyển đến An Nhược Nam thanh âm nói Sở Trần, ta là An Nhược Nam. Sở Trần thần sắc đột nhiên lạnh, không chút do dự mở ra tất cả phòng ngự trận pháp. Các nàng này, rốt cục đích thân đến. An Nhược Nam tiếp tục nói, lúc đó là ta không đúng, hiện tại, ta chỉ muốn cùng ngươi thẳng thắn bố trí công đàm luận một lần. Sở Trần yên lặng không nói, nhưng trong lòng thì cười nhạt không thôi. Trước đây muốn giết Sở gia, về sau nhiều lần phái người đến sò xét cùng tập kích, bây giờ muốn nói chuyện. Ngươi cho rằng nói yêu thương sao? Dù là nói yêu thương, cũng phải đi qua Sở gia đồng ý. An Nhược Nam gặp Sở Trần không có hồi đáp, lớn tiếng vài phần, Sở Trần, mấy năm nay ta một mực tại bế quan, tới tìm ngươi phiền toái người, không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần ngươi giao ra yêu thú chứng, về sau tuyệt đối không người đến quấy rối ngươi. Ngươi nhận lầm người. Sở Trần trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, ta mấy năm trước mới rời tới, không biết yêu thú gì chứng. An Nhược Nam chắc chắn nói, không có khả năng, từ 8 năm trước bắt đầu, ngươi vẫn ở chỗ, ngươi chính là đêm đó giả mạo Tần Như Long người. Sở Trần lấy tay vung lên, mở cửa sân ra, ngươi trước tiến đến. Đi vào. Nghe nói như thế, An Nhược Nam toàn thân một cái giật mình, bản năng lui ra phía sau hết mấy bước. An Nhược Nam ngưng âm thanh nói, Sở Trần, ngươi giết Mộ Dung Địch, nếu như không đem yêu thú chứng cho ta, ai cũng không gánh nổi ngươi. Ta không biết cái gì Mộ Dung Địch. Sở Trần lạnh rên một tiếng, phất tay, viện môn đóng cửa. An Nhược Nam hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên, Sở Trần căn bản không sợ nàng uy hiếp, trực tiếp cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, An Nhược Nam hoảng loạn như ma. Vào, nàng lại không dám bảo. Đàm luận, đối phương căn bản không nguyện ý đàm luận. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ đi tố giác Sở Trần giết Mộ Dung Địch? Vạn nhất Sở Trần vừa chết, yêu thú chứng làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào, nàng khó thoát khỏi cái chết. An Nhược Nam do dự một lúc lâu, không cam lòng xoay người rời đi. Trong viện, Sở Trần cau mày. Xem ra, vừa rồi giết người kia, thân phận quả thực không đơn giản. Mộ Dung cái họ này, dường như ở đâu nghe nói qua. Nghĩ không ra coi như. Sở Trần thần sắc bình tĩnh như thường. Hiện tại hắn cũng không phải là không nơi nương tựa người. Biểu hiện ra, hắn chính là Tử Lăng Yên thuộc hạ, thay nàng ở chỗ này trồng trọt linh thực cùng luyện đan. Mang ngầm, hắn là chủ phong tuần sát điện trưởng lão ký danh đệ tử. Thân phận này cũng không thấp. Tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, ai cũng đừng nghĩ đơn giản giết Sở ra. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Sở Trần khép cười một tiếng, khoanh chân ngồi ở tử trúc phía dưới, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy đen nhánh trên bầu trời, chán phóng hào quang rực rỡ, uy thế kinh khủng chút xuống. Chương 25, tứ cửu lôi kiếp, một kiếm nhiếp địch. Chương 25, tứ cửu lôi kiếp, một kiếm nhiếp địch. Lôi quang đan bảo, kinh thiên động địa. Từng cái lôi xả ở trên hư không vũ động, đan bảo thành một mảnh lôi điện lồng giam. Lôi điện trong lồng giam, mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân lưu quang lấp lóe, pháp vận lưu chuyển. Tay cầm một mặt ngọc kính, ngạo nghễ ngưng mắt nhìn trời cao khắp bầu trời ngân xả. Đây là lôi kiếp. Sở Trần hít vào một hơi, thật là khủng khiếp như thế. Đối phương nhìn như rất gần, trên thực tế chắc là tại tông môn gia độ kiếp gốc, cách xa nhau 10 phần xa xôi. Nhưng dù cho như thế, Sở ra như trước cảm giác tê cả da đầu. Quá kinh khủng. Lôi quang hùng hực, chấn vỡ tất cả, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu thông minh như ban ngày. Và anh, tiếng sấm to lớn, dường như muốn đục lỗ màng nhĩ của người ta, nghiền nát linh hồn của con người. Sở Trần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xa xa nhìn lại, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, khắp bầu trời tinh thần truy lạc. Nhưng mà, thân ảnh kia cầm trong tay ngọc kính, thúc dục chân khí chống cự, gắng gượng chống đỡ tất cả lôi điện công kích. Chắc là tứ cựu thiên kiếp. Sở Trần âm thầm trầm âm. Này lôi kiếp như thế, mặc dù để cho người ta kinh sợ, nhưng còn chưa tới để cho người ta tuyệt vọng cấp độ. Chắc là có người đột phá linh tịch cảnh. Sở Trần lông mày níu lại, ngưng đan lúc, cũng sẽ có thiên kiếp, ta đệ nhất kiếp thì là cái gì chứ? Con đường thành tiên, cực kỳ gian nan. Thiên kiếp cũng chia làm nhiều loại, có lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp, tâm ma kiếp các loại. Mà lôi kiếp, lại có tứ cựu thiên kiếp, lục cựu thiên kiếp cùng cựu cựu thiên kiếp. Trước mắt người chỗ độ chi kiếp, phải là tứ cựu thiên kiếp. Nếu như lục cựu thiên kiếp, phòng trường toàn bộ đạo huyền tông đều sẽ như lâm đại địch. Oeng, lại một tiếng nổ vang, kinh lôi đinh thai nhức óc, từ điện rầm rạp, sôi trào mãnh liệt. Sở Trần trái tim cũng theo chấn động một cái. Sở lão ca. Lúc này, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đập cửa. Sở Trần hơi hơi nhíu mày, đi tới tiền viện cẩn thận nghe xong chốc lát, lại phát hiện tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt. Nghĩ đến Tần Như Long đã gõ có một trận, chỉ là lôi kiếp thanh âm quá lớn, hắn một mực không nghe được. Sở Trần trước tiên mở ra phòng ngự trận pháp, lớn tiếng nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thê tiếp thành đàn. Bên ngoài rất nhanh truyền đến Tần Như Long hồi đáp. Sở Trần mở ra viện môn, Tần Như Long rất nhanh tiến đến. Viện môn đóng cửa, Sở Trần Hiếu Kỳ nói, "Tần lão đệ, làm sao trễ như thế tới? Lẽ nào Tần Như Long tìm được phẩm cấp cao linh dược hạt giống?" Tần Như Long đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, hít sâu một cái nói, "Là tử thủ tịch tại độ kiếp." Sở Trần sử sốt. "Tử Lam Yên, người độ kiếp, lại là nàng?" Sở Trần vội vã cầu khẩn. Sinh tử của người khác hắn không quan tâm, có thể Tử Lăng Yên tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Tử Lăng Yên hiện tại nhưng là núi rửa của hắn một trong. Một khi Tử Lăng Yên xảy ra ngoài ý muốn, hắn cái chỗ này khẳng định sẽ bị bắt trở về. Căng thẳng hơn, lại có chút hưng phấn. Nếu như Tử Lăng Yên thành công vượt qua tứ cựu thiên kiếp, cái kia chính là linh tịch cảnh cường giả. Sở ra chỗ rửa vững chắc, ổn thỏa hơn một chút. Tần Như Long thần sắc ngưng lại, "Sở lão ca, ta nghe nói có người không muốn để cho tử thủ tịch đột phá." Sở Trần cau mày, "Ai?" Tần Như Long lắc đầu, "Cụ thể là ai ta cũng không biết, bất quá mấy năm trước tử thủ tịch ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ lúc bị người đánh trộm, bản thân bị trọng thương. Nếu không, tử thủ tịch mấy năm trước cũng đã đột phá linh tịch cảnh." Sở Trần như có điều suy nghĩ, "Ngươi là nói có người có thể sẽ đánh lén tử thủ tịch?" Tần Như Long khẽ gật đầu, "Lúc độ kiếp, bất luận kẻ nào cũng không dám đơn giản xông vào, bởi vì khả năng đưa tới mạnh hơn lôi kiếp. Bất quá, đợi tử thủ tịch độ kiếp thành công, trong khoảng thời gian ngắn sẽ có một thời kỳ suy yếu." Sở Trần thần sắc ngưng lại, "Thế nhưng Sở gia chỉ là chút cơ cảnh, căn bản không giúp được đội vàng." Sở Trần hiếu kỳ nói, "Lẽ nào tông môn sẽ khoanh tay đứng nhìn?" "Đương nhiên sẽ không." Tần Như Long không cần nghĩ ngợi hồi đáp, "Ta nghe ra ra ta nói, ngay cả thái thượng trưởng lão đều kinh động, mang theo vài vị chủ phong trưởng lão tự cấp tử thủ tịch hộ pháp." Sở Trần kinh ngạc. Chẳng qua là khi hắn nghĩ tới Tử Lăng Yên tám văn đạo đan lúc, cũng liền bình thường trở lại. Tử Lăng Yên không hề nghi ngờ là đỉnh cấp thiên tài, xứng đáng đãi ngộ như vậy. "Vâng." Lại một mảnh lôi long gào thét mà xuống, che mất Tử Lăng Yên thân ảnh. Sở Trần trong lòng căng thẳng, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. Đợt thứ 3, tứ cựu thiên kiếp, tối đa cũng liền 4 làn sóng lôi kiếp công kích. Tần Như Long dung giọng nói, "Tử thủ tịch thiên kiếp, có thể so với những người khác đột phá lúc mạnh quá nhiều. Ta nghe nói, tiềm lực càng mạnh người, thiên kiếp cũng sẽ càng mạnh." Sở Trần tay phải nhỏ cảm. Chiếu Tần Như Long nói như thế, cái kia Sở ra đột phá linh tịch cảnh thời điểm, lôi kiếp chẳng lẽ có thể không đáng kể. Dù sao, Sở ra nhưng là ngũ hành tạp linh căn, đây chính là 10 phần phế vật đã, cho nên ta là phế vật ta tự hào. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên bị nhuộm thành tử sắc. Tần Như Long toàn thân run rẩy, vạn phần hoảng sợ, "Tử, màu tím thiên lôi." "Xong." Sở Trần không hiểu, "Lẽ nào thiên lôi màu sắc khác nhau, uy lực cũng lớn không giống nhau?" Tần Như Long dung giọng nói, "Nghe đồn, tứ cựu thiên kiếp, màu tím thiên lôi, chỉ có sở hữu thành tiền chi tư tuyệt thế thiên tài mới có thể xuất hiện, nhưng có thể còn sống sót người, chẳng không còn một." "Vâng." Lôi quang vạn đạo, ánh sáng màu tím bao phủ toàn bộ chân trời, giống như trở thành thiên địa bên trong duy nhất. Vô tận lôi điện, rực rỡ lóa mắt, như là vô biên vô tận ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt hừng hực, đốt sập hư không. Tử Lăng Yên cái kia nhỏ bé thân thể, giống như muối bỏ biển. Giờ khắc này, thiên địa ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch. Hình ảnh giống như dừng lại ở trong nháy mắt này. Sở Trần ánh mắt trói chặt tử sắc lôi hải. Rốt cục, ngàn vạn thần lôi dần dần tiêu tán. Thiên địa tối xâm lại, bình tĩnh lại. "Thành công không?" Tần Như Long vô cùng thận trương. Sở Trần cổ quái liếc mắt nhìn hắn, làm sao cảm giác hoàng đế không đội thái giám gấp đâu. Sở ra mặc dù lo lắng, nhưng là không tới đứng ngồi không yên cấp độ a, đột nhiên, mấy đạo đao quang kiếm ảnh trong đêm đen nở rộ, xông thẳng Tử Lăng Yên vị trí mà đi. Hiển nhiên, có người nhịn không được động thủ. Gần như cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu trắng phủ ra, giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Những nơi đi qua, tất cả đều chốt bụi. Kiếm quang tuyệt thế sắc bén, dường như muốn xé mở bầu trời một dạng. Theo vài tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, hư không lại quy về tĩnh mịch. Ánh trăng dưới, một đạo thân ảnh, một thân áo trắng, đứng chắp tay, tóc bạc bay lên, giống như tiên thần lâm thế. Bước vào đạo huyền tông nửa bước người, chết. Thanh âm lạnh như băng vang vọng bầu trời đêm, cực kỳ đáng sợ, sát y đang cuộn trào mãnh liệt. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh cấp tốc hướng phía xa xa lao đi. Tần Như Long kinh ngạc nhìn kia đạo áo trắng bóng người, run giọng nói, "Thật mạnh." Sở Trần híp hai mắt. Bóng lưng này, bề ngoài như có chút quen thuộc ra các loại. Đây không phải là tiện nghi của mình sư tôn sao? Nhà mình sư tôn, cư nhiên mạnh như vậy. Sở Trần âm thầm cô, không nên à, một người bình thường chủ phong trưởng lão, làm sao có thể kinh sợ đại địch. Như thế vì thế, dù là một phong chi chủ cũng chưa chắc có thể làm được, ra xem ra, nhà mình sư tôn so với Sở gia tưởng tượng càng thêm bất phàm. Vô luận như thế nào, nay bắt đuổi nhất định phải ôm chặt. Hoàn hảo Sở gia biết nằm nhẹ, cho tới bây giờ không có quấy rối qua hắn. Chờ lần sau nhìn thấy Tử Lăng Yên, tái hảo hảo hỏi một phen. Lúc này, Tần Như Long đột nhiên nói, "Sở lão ca, chúc mừng." Sở Trần biết hắn là ý gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Lăng Yên nhưng là tương lai phi tiên phong phong chủ. Làm Tử Lăng Yên người, Sở gia địa vị đương nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thảo nào này ra hỏa khuya khoắt chạy tới nơi này. Sở Trần cười hồi trả lời một câu, "Sở lão ca, vậy ta đi trước, linh dược mầm móng sự tình, ta đã có điểm manh mối." Tần Như Long đội vã cáo biệt, thân ảnh dần dần ẩn vào bóng đêm. Sở Trần cười khẽ, Tần Như Long này ra hỏa xem ra vẫn có giữ lại a, bất quá tạm thời mà nói, Sở gia cũng không kém này một khỏa linh dược hạt giống. Ngũ hành linh dược đã để Mộ Dung Địch đưa tới. Mà thôi, tiếp tục bế quan, được càng thêm nỗ lực, mau sớm hoàn thành lần thứ 3 trúc cơ. Chương 26, Thái Hư Huyền Hoàn Tháp, phiền phức tới cửa. Chương 26, Thái Hư Huyền Hoàn Tháp, phiền phức tới cửa đạo huyền phong. Phía sau núi, Một tòa trong sân, Kiếm Cửu U xếp bằng ở một gốc cây dưới cây cổ thụ. Mấy bước có hơn, cung kính đứng một cái cô gái chừng 30 tuổi. Nữ tử quần áo trắng thuần quân dài, làn váy như mây mềm mại phiêu dật. Hắn da thịt như ngọc giống như óng ánh trong suốt, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy ẩn tình. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên, phản phất không dính khói lửa trần gian, giơ tay nhấc chân ở giữa tự có một cổ siêu phàm thoát tục hàm súc. Nhưng mà, đối mặt Kiếm Cửu U, nữ tử lại hơi lộ ra co quắp. Nàng không người bài nói, đa tạ tiền bồi cứu tiểu đồ tri ân. Sơ giao, chút chuyện nhỏ này không cần thiết để ngươi này một phong chi chủ cố ý đi một chuyến. Kiếm Cửu U nhẹ nhàng xua tay, thản nhiên nói, tiểu nữ hoa kia tư chất tuyệt luân, là đạo huyền tông trăm ngàn năm khó có được một thiên tài, lao hủ như thế nào để cho nàng chết non. Nói đến đây, Kiếm Cửu U nội tâm lại bổ sung một câu, ta cái kia bảo bối đồ đệ, đối với nàng dường như có chút ý tứ. Nếu như nàng chết, bảo bối của ta đồ đệ chẳng phải là được đau lòng một hồi lâu. Vân Sơ Giao không nghĩ tới Kiếm Cửu U tốt như vậy nói chuyện, vẻ mặt cảm kích. Trầm ngâm chốc lát, nàng há mồm muốn nói. Kiếm Cửu U cũng đã nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, ngươi đi mau đi, lão hủ cũng chuẩn bị bế quan. Là. Vân Sơ Giao không người đáp, lời đến khỏe miệng tất cả đều nén trở về. Đợi Vân Sơ Giao rời đi, Kiếm Cửu U đột nhiên mở hai mắt ra, lấy tay vung lên, lần nữa mở ra trận pháp. Muốn quyền lực nhìn quá nặng, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt ta. Kiếm Cửu U khẽ nói một tiếng, lật ra bàn tay, một viên truyền âm ngọc phù hiện lên lòng bàn tay, trên mặt lộ ra quấn quýt màu. 3 năm. Cái kia vô liêm sỉ tiểu tử, cư nhiên một câu nói đều không nói. Lẽ nào trên việc tu luyện sẽ không có gặp gỡ một điểm nan đề? Nếu như cái gì đều dựa vào tự học, cái kia muốn hắn người sư tôn này để làm gì? Có thể trở thành sư tôn, cũng không thể một điểm mặt cũng không muốn, bỏ đi tôn nghiêm đi chủ động mở miệng a. Dù sao, tiểu tử kia chỉ là một cái ký danh đệ tử mà thôi. Dựa vào cái gì hưởng thụ chân truyền đệ tử gãi ngộ? Không được, phải nghĩ cái biện pháp liên lạc một chút tiểu tử kia mới được. Thời gian trôi mau, nháy mắt trôi qua sắp xỉ hai cái xuân thu. Sở Chân dậy thật sớm, đồng thời khó có được không có tu luyện, mà là ngồi ở trên giường phái toán niệm. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian, 10 năm một lần rút thưởng thời gian. Rốt cục, mờ tối la bàn lần nữa trở nên kim quang rạng rỡ, khí hải đều bị nhuộm thành màu vàng, giống như một mảnh đại dương màu vàng nóng. Tới. Sở Chân thở sâu, ánh mắt chuyển hướng la bàn. Hỗn độn thanh liên thái hư huyền hoàng tháp cấm kỵ tiểu phong, lại có 3 đạo ánh sáng màu tím, một loại tuyệt thế thần vật, một kiện vô thượng pháp bảo, một loại nghịch thiên tiên pháp. Sở Chân hô hấp đều trở nên dồn dập, nỗ lực cầu khẩn quả nhiên thấy hiệu quả. Bất quá, hắn rất vui sướng biết đến không thích hợp. Sở ra vẹn vẹn chỉ là chút cơ cảnh mà thôi, mặc dù rút chúng này 3 loại tuyệt thế khen thưởng, có vẻ như cũng không phát huy ra thực lực, a không dùng được đồ vật, cùng rác rưởi có cái gì khác nhau chớ. Nghĩ đến đây, Sở Trần vội vã đưa ánh mắt chuyển hướng còn dư lại khen thưởng phía trên. Bát phẩm phù triện sư kinh nghiệm ngàn năm công lực thượng phẩm hỏa linh căn. Cuối cùng, Sở Trần đưa ánh mắt tập trung thượng phẩm hỏa linh căn. Mặc dù thượng phẩm hỏa linh căn cũng không tính xuất sắc, nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là thực dụng nhất. Nếu là có thể đạt được, hắn có nắm chắc trong vòng 1 năm đột phá ngưng đan cảnh. Sở Trần hít một hơi dài, vuốt ve bàn tay, nặng nề điểm kích rút thưởng. Hô la bàn nhanh chóng chuyển động, Sở Trần tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Thượng phẩm hỏa linh căn. Sở Trần cắn răng, trong lòng nói thầm. Một lát, la bàn rốt cục cũng ngừng lại. Khi nhìn thấy kim đồng hồ chỉ bất lúc, Sở Trần khẽ miệng giật nhẹ. Chúc mừng ngươi thu được pháp bảo, Thái Hư Huyền Hoàng Tháp. Thái Hư Huyền Hoàng Tháp, nội hàm Thái Hư, diễn hóa huyền hoàng, cửu trọng tiên địa, tạo hóa càn khôn. Sở Trần mí mắt nhỏ bé nhảy. Không nói khác, nghe thấy giới này điệu, tháp này liền cực kỳ bất phàm. Mà thôi, có tổng so với không có tốt. Đông Dương, một đạo ánh sáng màu tím bắn ra, không vào Sở Trần trong khí hải. Bèn, Sở Trần toàn thân bị chấn, tê cả da đầu. Thái Hư Huyền Hoàng Tháp tiến vào trong tích tắc, khí hải bốc lên không thôi, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cũng may la bàn xuất phẩm vật đều sẽ tự động nhận chủ, hoặc là cùng tự thân dung hợp. Sở Trần tâm thần chìm vào khí hải, đã thấy khí hải bầu trời lơ lửng một tòa toàn thân chuyển thâm thúy huyền hoàng sắc tiểu tháp trôi nổi, phản phất ẩn chứa vô tận thiên địa huyền ảo. Thân tháp cộng phân 9 tầng, mỗi một tầng đều điêu khắc cổ xưa phù văn. Phù văn lưu chuyển thường, thiên quang dâng trào. Đỉnh tháp nạm một khỏa màu đỏ hạt châu, giống như một vòng huyết nguyệt dắt cùng cửu thiên. Cẩn thận chú đáo, sẽ phát hiện trong hạt châu tinh quang lấp lóe, như nội hàm một cái vô tận tinh không. Sở Trần thử thao tung Thái Hư Huyền Hoàng Tháp. Một lát, Sở Trần xoa xoa mồ hôi chán, sắc mặt tái nhợt, tê dại chứng, không nhúc nhích chút nào. Đừng nói ngăn địch, ngay cả lay động Thái Hư Huyền Hoàng Tháp nửa phần đều làm không được. Buồn cười là, Sở gia thế mà thành công luyện hóa nó. Chỉ là thúc dục Thái Hư Huyền Hoàng Tháp, cần tiêu hao chân khí khổng lồ. Dù là đem chân khí trong cơ thể toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đối với khống chế Thái Hư Huyền Hoàng Tháp chân khí mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Gì? Đột nhiên, Sở Trần hơi sững sờ. Hắn kinh dị phát hiện, Thái Hư Huyền Hoàng Tháp bên trong tiêu tán ra từng luồng linh khí, lan tràn hướng tứ chi bách hải. Không đến một chén trà thời gian, Sở Trần chân khí không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, lại còn có chỗ tinh tiến. Sở Trần thần sắc khẽ động. Này Thái Hư Huyền Hoàng Tháp có vẻ như cũng không phải cái gì cũng sai a, không chỉ có thể khôi phục chân khí, còn có thể trợ hắn tu luyện. Nghĩ đến đây, Sở ra lần nữa nếm thử khống chế Thái Hư Huyền Hoàng Tháp, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Nếu như đổi thành thuật pháp cùng thể thuật, làm sao cũng phải 2-3 canh giờ mới có thể có hiệu quả như vậy. Đồng dạng, khôi phục cũng phải hơn 1 canh giờ. Mà bây giờ, có Thái Hư Huyền Hoàng Tháp hỗ trợ, một chén trà là có thể hoàn thành một lần tuần hoàn. Tu luyện tốc độ chí ít nhanh mấy chục lần. Nếu như hơn nữa thiên đạo thủ cần. Tê Sở Trần hút miệng linh khí, Cái gì thượng phẩm hỏa linh căn, cậu cũng không muốn. Nháy mắt trôi qua 7 ngày, Sở Trần hầu như mỗi đêm ngày tiêu hao chân khí, sau đó lại bị Thái Hư Huyền Hoàng Tháp nhanh chóng khôi phục. Long vòng như vậy đến đáp lại, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đêm qua, hắn đã hoàn thành lần thứ 3 trúc cơ. Còn phải cảm tạ Mộ Dung Địch đưa tới gốc cây kia linh dược, Thiên Tạp Vạn Độc Hoa. Còn đây là lục phẩm linh dược. Không, chuẩn xác mà nói là độc dược, hơn nữa còn là ẩn chứa thuộc tính ngũ hành độc dược. Sở Trần cũng không dám trực tiếp dùng ăn. Thời gian 2 năm, hắn gộp đủ không ít linh dược, đem luyện chế thành đan dược. Không chỉ có thành công trợ hắn hoàn thành lần thứ 3 trúc cơ, hơn nữa còn để cho thân thể hắn chiếm được nhất định kháng độc tính. Thoải mái. Sở Trần nhếch miệng cười. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi một việc. Sở gia tuy là ngũ hành tạp linh căn, nhưng hạn mức cao nhất xa xa không chỉ trúc cơ cảnh trung kỳ. Chỉ là bởi vì hắn ngưng luyện chân khí tốc độ đúng là vẫn còn quá chậm, cho nên mới cần đã nhiều năm mới có thể đột phá. Nhưng bây giờ, Thái Hư Huyền Hoàng Tháp ẩn chứa vô tận linh khí, lại trực tiếp dưới vào trong cơ thể hắn, tốc độ nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Từ nay về sau, Sở gia sẽ không bao giờ lại tồn tại thiếu khuyết linh thạch vấn đề này. Ân. Đột nhiên, Sở Trần nhãn quang nhìn về phía tiền viện, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn cảm ứng được hơn 10 cổ khí tức mạnh mẽ tụ tập ngoài sân, hiển nhiên là lai giả bất tiện. Sở Trần vội vã lấy ra Tử Lăng Yên truyền âm ngọc phù, theo vận chuyển chân khí, hắn vội vàng nói, "Tử thủ tịch, có người tới tìm ta phiền phức." Dứt lời, hắn lại cẩn thận lấy ra kiếm Cửu Lũ truyền âm ngọc phù. Do dự một chút, hắn vẫn đưa cái này truyền âm ngọc phù thu vào. Hắn chỉ là kiếm Cửu Lũ ký danh đệ tử, không phải bạn bất đắc dĩ, tận lực cũng không cần phải dối. Dù sao, thời điểm mấu chốt có thể sẽ cứu mình một mạng. Đúng lúc này, vài tiếng tức giận quát như sấm truyền đến. "Sở Trần, lan ra đây cho ta."